Hắn mạnh mà đón đỡ hướng bên phải bên cạnh thân. Chỗ đó một bả ngón trỏ thô mảnh kiếm vừa vặn đâm đến kiếm của hắn trên người. Ngăn đâm kích về sau, An Cách Liệt dùng sức đỉnh đầu. Đối phương thụ lực bất trụ, một cái lảo đảo lui về sau đi, vừa vặn ở vào trường kiếm chặt bỏ phạm vi. Thuận thế một chém. A một tiếng, người này cổ trực tiếp bị chặt mất một nửa. Trải qua Lam Măng cường hóa về sau, An Cách Liệt lực lượng cũng không tính yếu đi. Tăng thêm địch tư cái thanh này trường kiếm sắc bén, hiệu quả lập tức tiểu lộ ra đi ra. Tiêu diệt một người về sau, An Cách Liệt thân thể hơi nghiêng, như là sau lưng mở to mắt con người, vừa vặn né tránh một bả đâm thẳng mà đến mảnh kiếm. Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay cầm kiếm sau này một đâm. Sau lưng một tiếng kêu đau đớn, lại là một người bị hắn ở giữa lồng ngực. Cáp lợi. Một tiếng thê lăng nữ tử tiếng kêu truyền đến. An Cách Liệt liếm liếm bờ môi, chạy về phía trước ra hai bước, cung hạ thân thể, hai chân mạnh mà bắn ra, cả người đi phía trái đánh tới. Trường kiếm thẳng tắp bổ đi qua. Vừa rồi giọng nữ tiểu là từ nơi ấy truyền đến đấy. Ken ken. Liên tục hai tiếng đón đỡ về sau, một gã mặc màu xanh lá quần áo nịt nữ nhân bị An Cách Liệt một kiếm chém lên đỉnh đầu lên, cả cái đầu thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc. Hư cũng không có hử liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Chim nhắc nhở lại để cho hắn hoàn toàn đem toàn bộ chiến trường động tĩnh nắm giữ ở trong nội tâm. Còn lại 7-8 người lúc này cũng rốt cục thừa cơ đưa hắn vây lại với nhau. Những người này ăn mặc màu xanh lá cắm lá cây trang phục, trong đó nữ có nam có, hơn nữa phần lớn đều dung mạo không tệ, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, nếu như không phải song phương ở chung đối địch, An Cách Liệt rất có loại thuê những người này làm vì chính mình cấp dưới xúc động, dù sao bên người hộ vệ nếu như đều có thể là xinh đẹp khuôn mặt, như vậy mỗi ngày sinh hoạt tâm tình cũng sẽ biết tốt hơn rất nhiều. Bị 7-8 người vây quanh, An Cách Liệt cũng không hoảng hốt trương. Theo vừa rồi liên tiếp trong chiến đấu, hắn cũng phát hiện, những người này động tác xa không bằng hắn nhanh chóng, tốc độ của bọn hắn trong mắt hắn chậm suốt một cái vợt. Tăng thêm chip nhắc nhở, hắn hoàn toàn có sung túc không gian né tránh công kích của đối phương. An Cách Liệt. Hắn là An Cách Liệt Lý Áo. Khải Nhĩ Lý Áo con trai độc nhất. Một cái thiếu nữ bỗng nhiên lớn tiếng bi phẫn kêu đi ra, người này thiếu nữ xem ra bất quá 17-18 tuổi, rõ ràng tiểu tham dự loại này bí mật hành động. Làm sao có thể? Mấy người còn lại bạo động. An Cách Liệt nết miệng cười cười, hắn có chút thích loại này tại nguy hiểm biên giới trung hành đi cảm giác. Dưới chân đạp một cái, cả người hắn mạnh mà đi phía trước xuống lên. Tốc độ cực nhanh. Suy một tiếng, thân kiếm mang qua người này xinh đẹp thiếu nữ cổ, máu tươi mạnh mà phun ra, thiếu nữ đầu lâu bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một gốc cây làm lên, ùng ục cục lăn xuống trên mặt đất. Đến chết trên mặt của nàng còn lưu lại lấy một tia không dám tin. Xinh đẹp màu xanh lá hai mắt trừng được sâu sắc đấy. Giết hắn đi ba. Trời ạ. Hắn đã giết ngã Lâm La. Còn lại mấy tên nam tử điên cuồng xông lên. An Cách Liệt thân thể lệch lạc, né tránh hai thanh mảnh kiếm, trường kiếm ken một tiếng ngăn trở một bả tránh bất quá mũi kiếm, mượn cái này cổ lực đẩy, một cái xoay người chạm. Suy thoáng một phát, lại là một người nam tử bên hông bị chỉnh tề mở ra, cả người phần eo thiếu chút nữa bị hoàn toàn cắt xuống đến, hắn duy trì lấy rất kiếm đâm thẳng động tác, phanh thoáng một phát phốc ngã xuống đất. Huyết thủy đại cổ dũng mãnh tiến ra. Mấy người còn lại đều bị cả kinh ngẩn ngơ. An Cách Liệt đang muốn tiếp tục giải quyết những người còn lại. Suy. Hắn mạnh mà giơ kiếm ngăn tại chỗ chán. Một tiếng nổ vang. An Cách Liệt cả người đều bị chấn đắc sau này liền lùi lại mấy bước. Một căn màu đen mũi tên vô lực rơi ở một bên trên đồng cỏ. Ta muốn giết ngươi ba. Một tiếng phẫn nộ trong tiếng hô. Một cái thân ảnh khôi ngô theo một bên nhào đầu về phía trước, trong tay của hắn nắm lấy một thanh màu đen mảnh kiếm. Người còn chưa tới, mảnh kiếm run lên. Như là như mưa rơi đâm về An Cách Liệt toàn thân cao thấp. Kỵ sĩ cấp cường giả. An Cách Liệt trong nội tâm hơi kinh. Bất quá có thể theo nam tước trên tay đào thoát lưu phạm, có được kỵ sĩ cấp cường giả cũng là trong dự liệu đấy. Kinh hoàng trong nháy mắt, hắn lại lập tức tỉnh táo lại. Thập tự kiếm linh hoạt không ngừng đón đỡ lấy đối phương đâm kích. An Cách Liệt phát hiện, kiếm của đối phương nhanh chóng rõ ràng so với hắn nhanh hơn. Nhưng là đối phương chiến đấu động tác có quá nhiều hơn nhiều dư rồi. Xa xa không bằng hắn ngắn gọn. Nhiều khi rõ ràng có thể nhanh hơn một ít, nhưng đối với vừa mới chút ít thói quen động tác cùng kiếm thuật chỗ thiếu hụt, lại để cho hắn bản thân tốc độ căn bản là không có biện pháp phát huy uy lực lớn nhất. Ken thoáng một phát đón đỡ mất một chi theo bên cạnh phóng tới mũi tên chi, An Cách Liệt thậm chí còn có thừa rảnh xem xét chip cho ra số liệu. Không biết mục tiêu thân thể tố chất, lực lượng lớn hơn 2, nhanh nhẹn lớn hơn 3, thể chất lớn hơn một nhỏ, ít hơn 2. Mục tiêu ở vào tiềm lực buộc phát trạng thái. Dưới chân liền lùi lại hai bước. An Cách Liệt mạnh mà một cái chấm xuống, trường kiếm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bên trên âm. Một chùm huyết hoa vẩy ra. Đã xong. Hắn dưới chân dùng sức, sau này nhảy lên, bước ra ly khai. Tên kia không biết tên kỵ sĩ cấp cường giả ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, cái cằm của hắn đến chỗ trán, một đầu huyết hồng dựng thẳng khe hở chính chậm rãi tràn ra máu tươi. Không. Ở bên trong tăng lớn người. Còn lại mấy người thống khổ kêu ra tiếng. An Cách Liệt trong nội tâm cảm khái. Cái này là kiếm thuật ưu thế. Có được chịp tổng kết ra đến cơ bản kiếm thuật hắn, đối với cái này loại chỉ có thô giáp kiếm kỹ thế giới, quả thực tiểu là an gian cường đại. Bành. Kỵ sĩ cấp tên nam tử kia thi thể phốc ngã xuống đất. Đầu của hắn hơn phân nửa đều bị An Cách Liệt cắt ra. Căn bản không thể có thể còn sống sót. Đây là ta ở cái thế giới này, cái thứ nhất độc lập giết chết kỵ sĩ cấp cường giả. An Cách Liệt trong lòng có loại không hiểu bành trướng. Hắn nắm trường kiếm. Nhìn về phía còn lại mấy người. Thân hình mãnh liệt bổ nhào qua. Trong rừng cây truyền ra vài tiếng kim loại tiếng va chạm, nhanh tận lực bồi tiếp vài đạo kêu thẳng thiết, liền lại không một tiếng động. Chương 16, An Bình, 1. Một lát sau, An Cách Liệt dẫn theo trường kiếm, tại thi thể trên quần áo xoa xoa. Chậm rãi trở vào bao. Đưa mắt tứ phía nhìn lại, trên mặt đất tràn đầy huyết nhục cùng thi thể. Không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Tuy nhiên lúc trước địch tư cũng là chết ở trên tay hắn, nhưng là xa không có lúc này tình cảnh tới kịch liệt trực quan. Một hồi gió nhẹ thổi qua, mang theo lá cây hào hào tiếng vang, trên mặt đất quang điểm cùng bóng mờ cũng lay động, như là mặt nước ba quang. An Cách Liệt trên tay màu bạc trường kiếm cũng có chút phản xạ ra một tia sáng như bạc vầng sáng, hắn đi đến tên kia kỵ sĩ cấp cường giả trước người, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một lần thi thể. Trừ ra một túi tiền bên ngoài, rõ ràng không có mặt khác bất kỳ vật gì. Chắc là bởi vì chấp hành nhiệm vụ bí mật, cho nên không cho phép mang theo quá nhiều đồ vật ta. An Cách Liệt suy đoán. Đứng người lên, chung quanh mùi máu tươi càng ngày càng đậm rồi. An Cách Liệt đang chuẩn bị bước nhanh ly khai. Đông nhiên một tia nặng nề cảm giác theo thân thể của hắn phía bên phải truyền đến. Cả người hắn phía bên phải có chút tê dần. Một cổ bóng mở mạnh mà nhào đầu về phía trước. Ngao. An Cách Liệt bị một tiếng gầm rú chấn đắc phản ứng một chậm. Rốt cuộc không kịp tránh đi. Chỉ phải dùng ra toàn thân khí lực hung hăng một kiếm phải bổ đi qua. Một cổ tanh tưởi nhiệt khí đập vào mặt, lại để cho hắn thiếu chút nữa đem hôm nay bữa sáng cũng nổ ra. Bay một tiếng, An Cách Liệt cùng bóng đen rồi đột nhiên đụng vào nhau. Cả người hắn lập tức bị đụng ra thật xa, khá tốt dưới chân đứng vững vàng, chỉ là liên tục thối lui hơn 10 bước, khí huyết lan mình, quay cuồng, ngược lại là cũng không có bị thương. Trên mặt huyết sắc lóe lên, An Cách Liệt lúc này mới có cơ hội nhìn về phía tập kích chính mình chính là cái gì. Một đầu tiếp cận 3 mét cao cực lớn hắc hùng chính trực thân mà đứng, chính hướng phía hắn tiếp tục nhào đầu về phía trước. Cái này đầu hắc hùng thể rộng khoảng chừng 3 cái người trưởng thành lớn như vậy, nhìn về phía trên giống như là một tòa di động tiểu sơn. An Cách Liệt hít một hơi lãnh khí. Cùng bạo sơn địa hùng hắn lập tức nhận ra cái này đầu hắc hùng thân phận. Vùng núi hắc hùng nhiều lắm là chỉ có cái này đầu gấu 2/3 lớn nhỏ, nơi nào sẽ có lớn như vậy hình thể. Trong lâu đài nam tước đại sảnh trên ghế ngồi, tiểu quanh năm treo cái kia trường sơn địa hắc hùng ra, An Cách Liệt đối với loại sinh vật này cũng ít nhiều tương đối quen thuộc. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, An Cách Liệt không kịp nghĩ nhiều, dưới chân mạnh mà một cái sau nhảy, trên tay trường kiếm tinh chuẩn thoáng một phát đâm về hắc hùng mắt trái. Nhưng không ngờ hắc hùng tuy nhiên hình thể khổng lồ, động tác lại dị thường linh hoạt, bàn chân gấu bên cạnh vỗ, An Cách Liệt trường kiếm lập tức rung mạnh, thiếu chút nữa bị một cái tát phiến bay ra ngoài. Cùng bạo sơn địa hùng, thân thể tố chất tính ra, lực lượng lớn hơn 6, nhanh nhẹn lớn hơn 2, thể chất lớn hơn 10. Lúc này thời điểm An Cách Liệt mới nghe được chíp nhắc nhở. Lúc trước bởi vì hắc hùng tiếng gầm gừ quá lớn, lại để cho hắn căn bản không nghe thấy chíp cảnh báo. Cái này cũng buộc lộ ra chíp một cái nhược hạng. Như nếu như đối phương động tác quả quyết, tốc độ rất nhanh, An Cách Liệt cho dù có chip trợ giúp, cũng rất khó tránh đi loại này tập kích. Hơn nữa cũng nhìn ra chip phản ẩn nút năng lực cũng là có hạn đấy. Trên thực tế chip phản ẩn nút năng lực là căn cứ vào An Cách Liệt bản thân ngũ quan nhạy cảm độ mà nói, hắn ngũ giác càng nhạy cảm, chip năng lực tiểu tự nhiên càng cường, dù sao chip tiếp xúc ngoại giới tin tức cách tiểu là thông qua thân thể của hắn giác quan. Cùng bạo sơn địa hùng lực lượng cường đại dị thường, thể chất cũng cường hãn đến cực điểm. An Cách Liệt ỉ vào hơi chút nhanh lên một chút như vậy nhanh nhẹn, quay chung quanh hắc hùng du đấu trong chốc lát, dùng hắn hiện tại lực lượng tăng thêm trường kiếm sắc bén, dùng đem hết toàn lực rõ ràng cũng chỉ có thể tại cuồng bạo hắc hùng trên người chế tạo một cái bạch lớn. Tầng kia da gấu đâm đi lên quả thực tiểu là thật dày cao su có gỗ, liền chất sừng tầng cũng không thể xuyên phá. Ngược lại là An Cách Liệt thiếu chút nữa bị kẹt ở trường kiếm. Rơi vào đường cùng, An Cách Liệt đành phải thối lui, nhanh chóng tăng thêm tốc độ đã đi ra. Cùng bạo sơn địa hùng tựa hồ cũng biết hắn không dễ chọc, ngược lại là cũng không đuổi theo, trực tiếp đi về hướng thi thể, bắt đầu đại nhanh cắn ăn. An Cách Liệt xa xa theo trong rừng ngắm nhìn, chỉ phải bất đắc dĩ địa lắc đầu. Thằng này ra quá dày rồi. Nếu như không có có thần binh lợi khí, hoặc là lực lượng càng mạnh sức chịu đựng, căn bản đừng muốn thương tổn đến nó. Hắn rất xa đứng trong chốc lát, mà cuồng bạo sơn địa hùng xác thực cũng là đối với hắn nhiều có đề phòng, cuối cùng thật sự tìm không thấy cơ hội, An Cách Liệt đành phải hậm hực ly khai. Bất quá cái này một chuyến, hắn thu hoạch đã rất lớn rồi. Tối thiểu nhất một điểm, hắn đã sơ bộ tạo thành chính mình chỉ mới có đích phong cách chiến đấu. Cũng rõ ràng có được trụ cột kiếm pháp hắn, thực lực bây giờ cấp bậc cụ thể ở vào cái gì tiêu chuẩn. Bất quá còn có Lam Măng có thể cường hóa lực lượng của ta, lần sau, có lẽ lần sau ta có thể lại đến. An Cách Liệt ly khai rừng rậm lúc, trong nội tâm ngược lại tràn đầy chờ mong. Lúc này đây đi ra, giết tắt Lạp Đinh binh sĩ cùng với một gã kỵ sĩ cấp cường giả. An Cách Liệt mình đoán chừng, thực lực của hắn có lẽ đã có kỵ sĩ cấp đỉnh phong sức chiến đấu, nói cách khác, đã cùng Nam Tước thuộc về một cấp bậc. Cái này lại để cho hắn một mực có chút tâm thần bất định, tâm tình cũng hơi chút buông lỏng chút ít, đã có sung túc tự bảo vệ mình chi lực, cái này trên thế giới này tựu là lực lượng cùng tài phú quyền thế đại biểu. Bị hắn giết chết chính là cái kia kỵ sĩ cấp cường giả, đối lập An Cách Liệt nguyên lai chi nhớ, hẳn là cùng Hoa Đức Áo Địch Tư một cái tiêu chuẩn đấy. Thuộc về kỵ sĩ cấp bên trong đích trung bình cường giả. Trên thực tế, đỉnh phong cùng trung bình, trong lúc này chênh lệch phi thường đại, như vừa bắt đầu tên sát thủ kia địch tư tiểu là đỉnh phong cấp bậc, cho nên hắn mới có lòng tin đến đây ám sát Nam Tước, nhưng đáng tiếc chính là hắn hơn phân nửa bổn sự đều ở trong tối giết cùng ẩn nút kỹ thuật lên, lại bị An Cách Liệt chìm ăn đến xít sao đấy. Rơi vào đường cùng lại bị độc kiếm nát phá điểm ra, lúc này mới ôm hận mà chết. Nếu là song phương chính diện quyết đấu, xóa mặt khác nhân tố, ngay lúc đó An Cách Liệt xác định vững chắc hữu tử vô sinh. Phải biết rằng, dự bị kỵ sĩ, nếu như thành công kích hoạt hạt giống, đạt được bộc phát tiềm lực lực lượng, như vậy trở thành kỵ sĩ cấp về sau, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể là cấp thấp cùng chính giữa trình độ chiến lược, chỉ có rất ít đếm được một ít người có thể có được đỉnh phong thực lực. Không giống với An Cách Liệt chỗ cầm đỉnh cấp chính xác kiếm thuật, cái thế giới này các cường giả so đấu, thêm nữa, là thân thể tố chất cùng có thể bạo phát đi ra lực lượng tốc độ. Nói một cách khác, cái thế giới này các cường giả hơn nữa là tại so đấu thân thể tiền vốn. Về phần kỹ xảo, loại đồ vật này đối với về sau tố chất càng ngày càng mạnh người đến nói, một kiếm áp đi qua, tốc độ lực lượng đều vượt qua đối phương lúc, cái gì kỹ xảo đều được nuốt hận. Cái này là cái thế giới này chủ lưu. Trở lại tòa thành về sau, An Cách Liệt liên tiếp hơn 10 ngày, đều tại tự học tổng kết lúc trước chiến đấu, quy nạp chính mình sai lầm, đồng thời thân thể khôi phục được không sai biệt lắm hắn, cũng chính thức bắt đầu tiếp tục dùng Lam Măng cường hóa lực lượng. Mà Nam Tước đã ở Hắc Hùng một trận chiến 2 ngày sau. Về tới tòa thành, cũng nghe thấy An Cách Liệt thiếu chút nữa bị cuồng bạo Hắc Hùng ở lại rừng rậm đồn đái. 15 ngày sau, An Cách Liệt ngồi ở tàng thư thất, tùy ý đảo một bản lịch sử loại bằng da sách, hắn tại lợi dụng chip đem chọn cái tàng thư thất nội dung chứa đựng xuống. Toàn bộ tàng thư thất sách không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm bản, nhưng là những sách này đối với cái thế giới này mà nói, đã là một số vô cùng cực lớn tài phú rồi. Chúng đều là lịch đại Lý Áo gia tộc tộc trưởng nhiều đời không ngừng thu thập sao làm bản sao đấy. Màu vàng nâu trang sách bị từng tờ một bay qua. Thượng diện từng dãy chỉnh tề chữ cái rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là bản chép tay. An Cách Liệt nắm bắt trang sách, cảm giác trang sách trang giấy mềm dẻo mà ấm áp, nhìn về phía trên rất mỏng gần như hơi mở, trên thực tế niết lại cảm giác có chút dày đặc. Những sách này bản chế tác tài liệu có lẽ đều là trải qua xử lý, một ít sách rõ ràng thả ở trên trăm năm còn hoàn hảo không tổn hao gì, những này bằng da cũng không biết là cái gì ra. An Cách Liệt có chút tùy ý nghĩ đến. Giữa trưa sáng ngời ánh mặt trời theo cửa sổ dọi vào, rơi trên sàn nhà, phản xạ ra sáng loáng ánh sáng đến trên trần nhà, hình thành một đạo màu vàng kim óng ánh của sáng. Trong không khí trôi nổi cho bụi đã ở cổ sáng hạ mảy may lộ ra. An Cách Liệt. Tàng thư thất cửa phòng đột nhiên được mở ra. Nam Tước thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn cây đay sắc tóc dài tại ánh mặt trời phản xạ xuống, cho thấy một loại nhàn nhạt ám kim sắc, tựa hồ tản ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng. Nam Tước khuôn mặt rất tuấn mỹ nghiêm túc và trang trọng. Cái hông của hắn còn đeo lấy một bả trang trí, dùng kim vân mảnh kiếm, cả người mơ hồ lộ ra một cổ cường thế cùng bất phàm cao quý. Phụ thân đại nhân, An Cách Liệt vội vàng đứng người lên. Câu này xưng hô hắn là thành tâm thành ý kêu ra miệng đấy. Nam Tước tuy nhiên cùng hắn nói chuyện không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nhìn về phía tầm mắt của hắn cũng nhiều là yêu thương cùng lo lắng. Người phía trước tự nhiên không cần phải nói, lo lắng nhưng lại tại vì hắn An Cách Liệt tương lai lo lắng. Nghe nói ngươi trong rừng rậm gặp cuồng bạo sơn địa hùng. Nam Tước trầm giọng nói. Ngài cũng biết. Ta nguyên lai chỉ là muốn An Cách Liệt thấp giọng nói. Nói cho ta biết địa điểm. Nam Tước đánh gây hắn. Phụ thân đại nhân. Ta nói, Địa điểm. Nam tước trên mặt hiện ra một tia âm trầm. Hai mắt như là âm lãnh ẩm ướt cự ngạc, hiện ra lạnh như băng vô tình ánh mắt. Tòa thành hướng bắc chừng 200 thước, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm. An Cách Liệt thân thể bản năng rụt rụt, không tự giác đem địa điểm nói ra. Cái này cô thân thể như trước còn lưu lại lấy đối với phụ thân uy nghiêm e ngại. Nam tước thật sâu nhìn An Cách Liệt liếc, quay người ly khai. Bay một tiếng, cửa phòng bị trùng trùng điệp điệp mang lên. Chương 17, An Bình, 2. An Cách Liệt lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiến lên mở cửa, theo xuống dưới. Rất nhanh chạy đến tòa nhà hình tháp bên ngoài, sân luyện tập lên, Nam Tước đã mang theo một đội trọng giáp kiếm sĩ đứng ở đây lên. Hắn phải tay nắm lấy bên hông mảnh kiếm, hai mắt như điện, nhìn quét trước mặt hơn 10 tên chiến sĩ. Ngày đó là ai đi theo An Cách Liệt sau lưng hay sao? Nam Tước thanh âm trầm thấp đến cực điểm. Một đội kiếm sĩ có chút bạo động nhìn nhau một cái, lại cũng không có ai đứng ra. Nam Tước hô hít một hơi, chậm dần ngữ khí. Chính mình đứng ra, ta cũng không nhiều thêm trừng phạt, bảo hộ thiếu gia bất lực, chính mình lĩnh 20 quân cây roi xong việc, bằng không đợi đến ta về sau điều tra ra, tiểu đừng trách ta không khách khí. Cái này lời ra khỏi miệng, cái này đội được vời tập mà đến kiếm sĩ lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Hai cái một cường tráng một gầy kiếm sĩ cùng một chỗ sóng vai đứng ra. Nam Tước đại nhân, là ta cùng Hán Khắc bảo hộ bất lực, xin ngài trách phạt. Một người trong đó lớn tiếng nói. Nam Tước gật gật đầu. Người tới, cầm quân cây roi đến. Sau lưng một gã vây xem quân sĩ vội vàng chạy hướng quân giới kho. Nhưng vào lúc này, Nam Tước tay phải mạnh mà rút kiếm. Văng. Xuy xuy hai tiếng. Mảnh kiếm kim quang lóe lên, liên tục vào hai gã kiếm sĩ đầu. Như thiểm điện thu kiếm. Phốc phốc hai cái, hai gã đứng ra kiếm sĩ thẳng tắp ngã xuống đất. Đầu bộ vị chậm rãi tràn ra tí tí máu tươi cùng óc. Toàn bộ sân luyện tập một mảnh tĩnh mịch. An Cách Liệt là con của ta. Các ngươi bảo hộ bất lực, là muốn cố ý lại để cho hắn chịu chết sao? Hoặc là muốn ta Lý Áo gia tộc tuyệt hậu? Nam Tước gâm lánh cười. Chứng kiến thiếu gia một mình tiến rừng rậm không đi liều chết ngăn cản, cái kia chính là muốn An Cách Liệt đi chết, muốn ta Khải Nhĩ Lý Áo tương lai người thừa kế đi chết. Nam Tước ngữ khí càng phát ra nghiêm trọng. Xem lại các ngươi theo ta nhiều năm phân thượng, người nhà của các ngươi ta tiểu bất động rồi. Người tới. Mang xuống, thiêu hủy. Hắn lớn tiếng nói. Tất cả mọi người, trọng các kiếm sĩ, vây xem kỵ binh đội cùng với dự bị các kỵ sĩ, còn có nhóm lớn hạ bộ thị nữ, lúc này đều đại khí cũng không dám ra, rất sợ gây đến bây giờ tức giận bên trong đích Nam Tước. Toàn bộ sân luyện tập một mảnh trầm mặc. Hai gã quân sĩ tiến lên yên lặng thu thập thi thể. Ta muốn ra lâu đài một chuyến, chuẩn bị giáp ra cùng vũ khí. Nam Tước trầm giọng phân phó. Vâng. Một gã quân sĩ sắc mặt trắng nhợt cung kính đáp, vội vàng chạy hướng quân giới kho. An Cách Liệt đứng tại chủ tòa nhà hình tháp xuống, nhìn xem trong khoảng thời gian này một mực đi theo hắn hai gã kiếm sĩ lập tức liền bị Nam Tước đâm chết, trong nội tâm phát lạnh ngoài, cũng đúng Nam Tước phẩm tính tính tình đã có càng sâu nhận thức. Hắn nhìn xa xa Nam Tước mặc vào màu nâu viền vàng giáp ra, mang lên cái thanh kia đầu người đồng dạng rộng đích cự kiếm, một mình ra khỏi thành lâu đài, đi về hướng phụ cận rừng cây. An Cách Liệt biết rõ, Nam Tước nhất định là đi tìm đầu kia cuồng bạo sơn địa hùng đi. Phụ thân An Cách Liệt thấp giọng thì thào lấy. Tay phải không khỏi nắm lấy bên hông chuôi kiếm. Phần này cương triều đã đến có chút trầm trọng tình thương của cha, lại để cho hắn cơ hồ có chút không thở nổi. Hắn biết rõ, Nam Tước lần này giết người, cũng là tại làm cho hắn xem. Nếu như hắn quan tâm người bên cạnh, như vậy cũng đều vì này mà cân nhắc hành động của mình mang đến hậu quả. Nửa giờ sau, tòa thành trong rừng rậm rồi đột nhiên vang lên một tiếng gấu cực lớn gào thét, cùng với kim loại chạm vào nhau kích chói hai tiếng ồn. Bất quá một lát, Nam Tước thân hình có chút mất trật tự theo trong rừng cây đi tới. Khoe miệng của hắn mang theo tơ máu, cánh tay trái rõ ràng có chút gãy xương, hiện ra không bình thường và mẹo. Nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo vẻ mỉm cười. Sở hữu tất cả đứng tại tòa thành bên ngoài nên đón binh lính của hắn cùng với bọn người hầu, còn có Lão Hoa Đức, Nam Tước nhi tử chúng nữ nhi, đều nhao nhao trầm mặc nhìn chăm chú lên từng bước một đi tới Nam Tước. Tại hắn trên tay phải, ngược lại dẫn theo một khối dày trọng màu đen da thịt, cái kia thượng diện da lông. Đúng là An Cách Liệt đã từng gặp được qua cuồng bạo sơn địa hùng gia lông. An Cách Liệt đứng trong đám người, môi khẽ nhúc nhích lấy, hắn là trong mọi người, một người duy nhất chính diện đối kháng qua cuồng bạo sơn địa hùng người, tự nhiên biết rõ muốn từ đầu kia quái vật khổng lồ trên người chặt bỏ như vậy một khối lớn thịt, cần gì dạng một cái giá lớn cùng lực lượng. Nhanh! Nhanh đi gọi dược sư trưởng. Hoa Đức lớn tiếng kêu lên. Đám người lập tức hỗn loạn. Một ít người đi tòa thành chạy tới, phần lớn người thì là vội vàng xông hướng Nam Tước. Phía sau tiếp trước đi nâng hắn. An Cách Liệt nhìn xem càng ngày càng gần phụ thân, con mắt có chút ấm ướt. Hắn về phía trước vài bước. người chung quanh đều tự giác mở ra một con đường. An Cách Liệt hai tay nâng ở nam tước. Giờ khắc này, trong lòng hắn, không có nam tước, chỉ có phụ thân. Nam tước thân ảnh cái này trong nháy mắt cùng hắn ở tiền thế phụ thân trọng hợp. An Cách Liệt. Nam tước mỉm cười nhìn hắn, ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần ta còn sống. Ngữ khí của hắn là như thế kiên định, thế cho nên An Cách Liệt trong nội tâm cũng có chút chua chua. Chưa từng có cái đó một khắc, An Cách Liệt chưa từng có như thế kiên định qua, hắn triệt triệt để đem nam tước cho rằng chính mình cha ruột. Khoảng cách nam tước đuổi đi cuồng bạo sơn địa hùng về sau, đã 10 ngày. An Cách Liệt mỗi ngày tại trong lâu đài chuyên tâm phục dụng lam măng điều dưỡng cường hóa thân thể. Vốn loại thức ăn này hắn cũng muốn lại để cho phụ thân cũng cùng một chỗ cường hóa, nhưng mà tại chịp một lần lặng lẽ nếm thử dò xét về sau, được ra lam măng trong chỉ có cực nhỏ lượng một loại thành phần đối với chính hắn hữu hiệu, hơn nữa cũng có được phi thường đại cực hạn tính tính, tựa hồ hắn và hắn người chung quanh hắn thể chất đều có chỗ bất đồng, cho nên lam măng đối với hắn mà nói là có thể cường hóa đồ ăn, nhưng đối với nam tước mà nói, thì là tiêu chuẩn tiêu chảy dược, hào không? Hiệu quả. Cái này lại để cho hắn có chút buồn bực. Bởi vì thể chất bất đồng, tiểu ý nghĩa thích hợp hắn, đối với nam tước mà nói, khả năng hoàn toàn không thích hợp. Vốn là hắn còn tưởng rằng là dùng ăn phương pháp tạo thành không người phát hiện, hiện tại mới xem ra là chính bản thân hắn nghĩ đến đơn giản. Bất quá vấn đề này lại để cho hắn thất vọng ngoài, cũng giải trừ một tia lo lắng. Nguyên lai hắn còn lo lắng cho mình ăn cái gì cử chỉ cổ quái sẽ để cho người phát hiện cường hóa thân thể tố chất huyền bí. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vào lúc giữa trưa, An Cách Liệt ngồi ở nhà hàng bàn dài một mặt, cùng nam tước ngồi đối diện nhau. Bàn ăn hai bên là nam tước đằng sau lấy phu nhân cùng với về sau sinh hạ nhi tử con gái, đương nhiên cụ thể số lượng xa không chỉ như vậy hơn 10 người, những người này chẳng qua là trong đó so sánh vi nam tước ưa thích đấy. Trên bàn cơm xếp đặt hơn 10 đạo đồ ăn. Hầm cách thủy thịt hương khí, màu xanh rau quả, vàng nhạt quái ngư thịt, còn có một cực đại thuộc đùi bò thẳng tắp vượt qua chén đĩa, vẩy lên, rất là đáng chú ý. Nam tước hai con mắt híp lại, lẳng lặng cắt lên trước mặt thịt bò khối. Thỉnh thoảng ưu nhã xiên một khối đưa vào trong miệng. Hơn 10 tên thị nữ đứng tại đi ăn cơm thân người về sau, phụ trách vì tất cả người lấy đồ ăn, thịnh suốt. Hoa Đức cung kính đứng tại nam tước sau lưng, một thân màu đen quý tộc phục, hoa dâm tóc chỉnh tề ở sau gót sơ thành một đốm. Tại nơi này trên bàn cơm, nam tước tiểu là duy nhất quyền uy. Hắn không nói lời nào, không ai dám mở miệng trước. Đương nhiên, An Cách Liệt ngoại trừ. Bất quá An Cách Liệt cũng trên thực tế không có gì có thể nói đấy. Mọi người không rên một tiếng ăn lấy thứ đồ vật, có nam tước ở đây, mà ngay cả ăn cơm cũng lộ ra hảo khí có chút áp lực. An Cách Liệt những ngày này theo ngoại giới thay ca trở lại vệ đội trong miệng, cũng mơ hồ nghe nói ngoại giới đối với nam tước mới đích nghe đồn. Hắn càng phát ra nhạy cảm ngũ giác lại để cho hắn có thể khoảng cách hơn 10m cũng có thể nghe được bất luận kẻ nào rõ ràng tiếng nói chuyện. Nhưng hắn là nghe nói, bởi vì nam tước độc lập khu trục một đầu cuồng bạo sơn địa hùng. Loại này dùng nhân loại chi thân, độc lập đối kháng núi rừng bá chủ khủng bố hành vi. Tăng thêm nam tước từng đã là nghe đồn cùng kinh nghiệm cùng với hắn biến đổi thất thường tính cách tính tình, toàn bộ lãnh địa cùng với phụ cận lãnh địa cũng bắt đầu nói lý ra lặng lẽ xưng hô Khải Nhĩ nam tước vì ác ngộng lãnh chúa. Ác ngộng lãnh chúa, ý là như là ác ngộng giống như cường đại, thần bí, khiến người sợ hãi mà không thể nào chống cự. Tính cả nam tước thủ hạ hai đại cường giả, Áo Địch Tư cùng Hoa Đức, cũng bị phủ thêm một tầng âm u quang quần sáng. An Cách Liệt coi chừng đem một mảnh cái nấm quạt đưa vào trong miệng. Ngon nhiều chất lỏng xào cây nấm thịt tuy nhiên còn so ra kém kiếp trước Trung Quốc đồ ăn, nhưng là tính toán khác với phong vị. Tiếc nuối duy nhất là, trong lâu đài lương thực chính không phải cơm, mà là bánh mì, các quý tộc ăn bánh mì trắng, mà hạ buộc bọn thị nữ hơn nữa là ăn lại làm lại vừa cứng bánh mì đen. Bánh mì hạ đồ ăn sút, chính là trong chỗ này chủ yếu phương pháp ăn. Cái này lại để cho An Cách Liệt có chút không thói quen. Một bữa cơm ăn hết hơn 20 phút đồng hồ còn không có ăn xong. Nam tước bưng lên cuối cùng xúc miệng sút, đang muốn uống. Đống nhiên nhà hàng khoản thu nhập thêm bước chạy tới một gã mặc giáp da vệ binh. Vệ binh tại cửa ra vào bị bồi bàn ngăn lại, Hoa Đức đi qua, nghe xong vệ binh báo cáo, sau đó sắc mặt cũng hơi đổi, đi nhanh lên đến nam tước bên người, nhỏ giọng nói mấy thứ gì đó. Đang ngồi những người khác không có nghe tiếng nội dung, chỉ có An Cách Liệt, tại chịp bắt xuống, nhưng lại tinh tường đã nghe được nói chuyện nội dung. Áo Địch Tư tại lãnh địa của hắn phát hiện quan sát, quy mô khả năng không nhỏ, ngài tốt nhất tự mình đi xem một cái. Hoa Đức thấp giọng tại nam tước bên tai nói. Quan sát. Nam tước sắc mặt chấn động. Đối với một gã lãnh chúa mà nói, quan sát là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết ngại ít đấy. Loại này trọng yếu chiến tranh tài nguyên, tuyệt đối là lớn nhất vũ lực ủng hộ hậu thuẫn. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Theo phát hiện đến báo cáo tới, một chút thời gian cũng không có trì hoãn. Chúng ta tốt nhất lập tức lên đường. Hoa Đức thấp giọng nói. Nam Tước trầm ngâm xuống, tay phải không tự giác đè lên cánh tay trái, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá quặng sát sự kiện cực kỳ trọng yếu, cũng không cố được nhiều như vậy. Ngươi không cần đi, ta tự mình đi một chuyến, Hoa Đức ngươi lưu thủ tòa thành. Hắn phân phó nói. Tốt. Hoa Đức sửng sốt xuống, lập tức đáp ứng. Ngài thương thế còn chưa lành, ta xem ta còn là cùng theo một lúc so sánh tốt. Không có sao. Nam Tước khoát khoát tay. Chương 18, sát ý, 1. Cho dù tay trái của ta còn không có hoàn toàn tốt, thực lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nam Tước quyết đoán nói, một ngụm uống hết súc miệng sút, dứt khoát cũng không nổ ra, trực tiếp nuốt xuống. Đi thôi. Hắn đẩy ra cái ghế đứng người lên. An Cách Liệt, tại ta hồi trước khi đến, ngươi hay vẫn là trước đứng ở tòa thành, tận lực ít đi ra ngoài. Biết không? An Cách Liệt liền vội vàng gật đầu. Tốt phụ thân. Ân. Lần này đi ra ngoài ta đoán chừng ít nhất nửa tháng sau mới có thể trở lại. Gần đây thế cục rất không ổn định, Hoa Đức, tòa thành an toàn tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi. Nam Tước nhận thức chân đạo. Hoa Đức gật gật đầu. Ngài yên tâm. Ngài không tại thời điểm, tòa thành tất cả mọi người tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt An Cách Liệt thiếu gia. Nam Tước gật gật đầu, quay người bước đi ra nhà hàng. Trong nhà ăn tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng người lên, không người cùng kính Nam Tước ly khai. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất, vẫn còn đi ăn cơm phu tiểu tỷ các thiếu gia mới trùng trùng điệp điệp thở phào một cái. Mấy cái thiếu nữ nhỏ giọng lẫn nhau nói lên cái gì, ban ăn hào khí so Nam Tước tại thời điểm muốn xịn bên trên nhiều lắm. An Cách Liệt ngồi ở một mặt, làm ra một bộ một mình suy tư bộ dáng. Trước mắt của hắn chính lơ lửng một người thể 3D mô hình, màu lam nhạt mô hình chậm rãi tại trước mắt hắn xoay tròn lấy. Bên cạnh thượng thanh tích liệt chứ danh chữ, Khải Nhĩ Ly Áo Nam Tước thân thể trạng thái. Khải Nhĩ Ly Áo, trải qua 19 số lần theo dò xét tính ra, đại khái có thể nắm giữ hắn kỹ càng thân thể trạng thái. Lực lượng, 24. Nhanh nhẹn, 34. Thể chất, 39. Hiện tại trạng thái, khỏe mạnh. Đặc thù buộc phát về sau, lực lượng gia tăng, thể chất gia tăng. Nhanh nhẹn hạ thấp. Màu lam nhạt nhân thể mô hình chậm rãi xoay tròn, đem Khải Nhĩ Nam Tước thân thể trạng thái hoàn toàn ghi chép đi ra. An Cách Liệt cẩn thận quét hạ tin tức, nhưng lại khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Phụ thân tay rõ ràng tốt rồi, có thể hay vẫn là giả dạng làm một bộ không có tốt bộ dạng, xem ra hắn cũng có thể có chỗ phát hiện. An Cách Liệt có chút bận tâm tâm tình cũng hơi chút trầm tĩnh lại. Dùng Nam Tước bực này cường hãn thuộc tính cùng thực lực, tầm thường đỉnh phong kỵ sĩ cấp cũng không nhất định có thể lưu lại hắn. Hắn chính diện thực lực thậm chí còn nếu so với khởi lúc trước gặp được Âm U Chi Trương sát thủ còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá địch tư chủ yếu am hiểu cũng không phải chính diện tác chiến, huề nhau xuống, ngược lại là không kém nhiều. Yên lòng, An Cách Liệt đóng cửa chip phụ trợ công năng, thư thái xin bên trên một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Ta đã ăn xong, An Cách Liệt ca ca, An Cắt Lạp cáo lui trước. Bên trái một cái tóc đỏ tiểu nữ hài đẩy ra cái ghế, đối với An Cách Liệt xa xa hành lễ. Kỳ Nhã cũng thế. Đối diện mặt một gã hắc y thiếu nữ cũng rời khỏi ghế. An Cách Liệt gật gật đầu. Cái này hai thiếu nữ bất quá 11-12 tuổi, là Nam Tước về sau cùng hai người thị nữ chỗ sinh con gái, bởi vì dung mạo tư thái tính tình đều rất không tồi, cho nên bình thường khi rảnh rỗi ngươi sẽ bị Nam Tước hồi mớn, ngay tiếp theo các nàng riêng phần mình mẫu thân cũng đi theo địa vị tăng nhiều. Mặc dù chỉ là liệt ra tại ghế trong thấp nhất vị trí, nhưng so với Mã Cơ các nàng cái loại này liền ngồi vào vị trí cũng không có tư cách người đến nói. Đã tính toán là phi thường không thô rồi. Có hai gã thiếu nữ dẫn đầu, trong nhà ăn liên tiếp không ngừng có người ăn xong rời tiệc. Không đến 10 phút, toàn bộ trên bàn cơm bên cạnh chỉ còn lại có An Cách Liệt cùng vài tên ăn được chậm thiếu gia tiểu thư. Trong đó Tây Lệ Nhi đã ở. Cái này mai con đồng dạng thiếu nữ xinh đẹp cái miệng nhỏ uống vào màu trắng sữa canh cá, thỉnh thoảng ánh mắt tại An Cách Liệt trên người thoáng nhìn mà qua. An Cách Liệt đẩy ra cái ghế. Hắn cũng ăn được không sai biệt lắm, đứng người lên ly khai bàn ăn. Đều mau rời khỏi cửa nhà hàng khẩu rồi, đồng nhiên một cái thanh âm quen thuộc theo sau lưng của hắn gọi lại hắn. An Cách Liệt ca ca. Thanh âm non nớt thanh thúy, rất là dễ nghe. An Cách Liệt xoay người, chứng kiến Tây Lệ Nhi chạy chậm sốt ruột bề bộn đi đến trước mặt hắn. Có việc gì thế? Tây Lệ Nhi muội muội. Tây Lệ Nhi có chút ngửa đầu, đôi má ửng đỏ. Gần đây, nghe nói Mã Cơ tỷ tỷ thường xuyên đi phòng của ngài. Xác thực là như thế này. An Cách Liệt thản nhiên gật đầu. Không nói trước hắn căn bản là không nhúc nhích Mã Cơ, cho dù động Mã Cơ, cũng chỉ là thuận lý thành chương đấy. Rất nhiều quý tộc trong lâu đài, như vậy quan hệ cơ hồ là tất nhiên muốn kiến tạo, cũng là làm sâu sắc quan hệ được đến gia tộc rất tốt đãi ngộ một loại đường tắt. Tây Lệ Nhi sắc mặt trở nên hồng, thấp giọng nói, chờ một lát, ta muốn đi phòng rửa mặt sát thoáng một phát thân thể, có thể là ở đâu nước gấm rất bất tiện, không biết có thể hay không. An Cách Liệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Tây Lỵ Nhi ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Trong lâu đài, Hạ Bộ bọn họ cùng quý tộc các lao ra phòng tắm rửa là độc lập tách ra đấy. Hạ Bộ kể cả địa vị không cao các thành viên, đều là đi một chỗ đại nhà tắm tắm rửa, nhiều lắm là tiểu là tại một chỗ nhà tắm ở bên trong phân chia ra một ít nhà mở gian, cung cấp địa vị tương đối cao thành viên rửa mặt. Mặt khác hạ nhân chỉ có thể ở cùng một chỗ hôn giặt rửa. Nói cách khác, trong lâu đài nhà tắm chia làm quý tộc cùng hạ nhân hai đại khối, trong đó bên trong mới phân chia nam nữ. Dựa theo Tây Lỵ Nhi địa vị, là có thể đi quý tộc nữ nhà tắm nhà một gian đấy. Nhưng là, như Nam Tước, Áo Địch Tư, An Cách Liệt loại này địa vị tầng cao nhất, là có hoàn toàn độc lập phòng tắm đấy. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có tùy tùng nữ buộc nhân duy trì lấy nước gấm cung ứng. Đó là lợi dụng mỗi ngày nấu cơm về sau, căn tin nhóm lửa đi ra nước gấm, cũng chỉ có thể cung ứng rất ít, vắng người sử dụng. Đương nhiên, Tây Lỵ Nhi ở chỗ này nói lên cái này, tự nhiên mục đích không phải là vì tắm rửa đơn giản như vậy, mà là muốn cho An Cách Liệt cùng nàng cùng nhau tắm. An Cách Liệt cao thấp đánh giá liếc Tây Lỵ Nhi. Màu đen tóc dài xòa vai, một thân màu đỏ bó sát người váy liền áo, nổi bật ra còn không có hoàn toàn trưởng thành đường cong, nhìn về phía trên xinh xắn mê người. Da thịt tuyết trắng theo lỏa lộ hai tay cho thấy đến. Cách được tới gần, một cổ nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm tiến vào An Cách Liệt cái mũi. An Cách Liệt giật mình. Tốt. Ta cũng đang muốn hảo hảo giặt rửa thoáng một phát bụi bẩm trên người. Hắn thấp giọng khẽ cười nói. Tây Lỵ Nhi ư một tiếng nhào vào trong ngực của hắn. An Cách Liệt nhưng lại chú ý tới, sau lưng trong nhà ăn, còn không có ly khai vài tên thiếu gia tiểu thư ở bên trong, ẩn ẩn có ghen ghét cùng khinh thường ánh mắt rơi vào Tây Lỵ Nhi trên người. Bất quá tại An Cách Liệt ánh mắt nhìn sang lúc, đối phương có lập tức thu liễm. Ôm Tây Lỵ Nhi, An Cách Liệt thân cao trọn vẹn so nàng cao nữa cái đầu. Chúng ta cùng đi a. An Cách Liệt túi xuống đang ở Tây Lỵ Nhi bên tai nói khẽ. Tốt. Tốt. Thiếu nữ mắc cỡ liền cổ cũng đầy là ửng đỏ. An Cách Liệt nhưng lại tin tưởng, Tây Lỵ Nhi làm như vậy, rõ ràng cho thấy có cầu ở hắn. Bất quá nếu là đưa tới cửa thịt, không có thể ăn, tổng có thể nghe thấy cùng sờ đi. Hắn tuy nhiên trong nội tâm dâng lên hỏa diễm, nhưng như cũng không có ăn tươi Tây Lỵ Nhi ý định. Dù sao hắn hiện tại thân thể còn quá sớm. Đối với chính mình có hại vô ích. Hai người cùng một chỗ rơi xuống chủ tòa nhà hình tháp, xuyên qua sân luyện tập, thẳng hướng phía khu rừng chân phương hướng đi đến. An Cách Liệt tắm rửa nhà một gian là một mình tại khu rừng chân đấy. Vẫy lui chung quanh sở hữu tất cả hạ nhân, sau đó lại để cho tắc Tây Lỵ Á trước ly khai chớ quấy rầy. An Cách Liệt lôi kéo Tây Lỵ Nhi trực tiếp tiến vào phòng ngủ bên cạnh tắm rửa nhà một gian. Phòng tắm cùng địa cầu thời điểm vê đút cờ toilet không sai biệt lắm, chỉ là không có bồn cầu bình nước tiểu các loại thứ đồ vật, cũng không có trải sàn nhà gạch, gần kề chỉ là tòa thành bản thân gạch đá. Màu xám trắng là cả nhà một gian duy nhất chủ sắc điệu. Mặt tường, mặt đất, cùng với tận cùng bên trong nhất để đặt khăn mặt bằng đá bình đài, đều là màu xám trắng thạch đầu chỗ chế. An Cách Liệt lại để cho Tây Lỵ Nhi trước đi vào. Mình ở phía sau nhẹ nhàng khóa lại môn. Tây Lỵ Nhi muội muội. Hắn lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Tây Lỵ Nhi đưa lưng về phía hắn đường cong. Màu đỏ bó sát người váy liền áo xuống, là hơi có chút phát run nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nhìn ra được, Tây Lỵ Nhi có chút khẩn trương quá mức rồi. An Cách Liệt đi qua, thò tay nhẹ nhàng xoa thiếu nữ cái mông vung cao. Ta tới cấp cho ngươi hảo hảo giặt rửa một chút đi, hắn ôn nhu thấp giọng nói xong. Một giờ sau. An Cách Liệt sảng khoái tinh thần đi ra phòng tắm. Đi theo phía sau đi tới Tây Lỵ Nhi toàn thân đường đỏ, trên người bó sát người váy liền áo tràn đầy nếp hốn, mất trật tự không chịu nổi. Đi đường lúc, hai chân cũng hơi có chút hướng hai bên mở ra. Ngươi nói sự tình, ta sẽ nhượng cho Hoa Đức xử lý đấy. An Cách Liệt thản nhiên nói. Ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Tốt. Tốt. Tây Lỵ Nhi âm thanh như muỗi vằn, túi đầu. Ngươi tới, Mạch Kỳ. An Cách Liệt vỗ vỗ tay. Cuối hành lang, thị nữ Mạch Kỳ bước chân vội vàng chạy tới. Xin phân phó, thiếu gia. Thiện đưa Tây Lỵ Nhi tiểu thư trở về phòng, đi sân luyện tập. An Cách Liệt thản nhiên nói. Tốt. Tây Lỵ Nhi có chút đần độn đi theo Mạch Kỳ đã đi ra. An Cách Liệt lại để cho Mạch Kỳ mang theo nàng đi ngoại giới người nhiều nhất sân luyện tập mục đích, tự là lại để cho tất cả mọi người chứng kiến. Tây Lỵ Nhi đã xem như nữ nhân của hắn rồi, như vậy là nhanh nhất đặt Tây Lỵ Nhi địa vị phương thức. Nhìn xem hai người bước nhanh ly khai. An Cách Liệt còn như trước dư vị bắt tay vào làm bên trên thiếu nữ trong cơ thể mềm mại cùng mùi thơm của cơ thể. Đã đáp ứng người khác, nên mau chóng thực hiện lời hứa. Hắn nhẹ nhàng cười. Khẽ lắc đầu, đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. rơi xuống khu rừng chân tầng thứ tư, quẹo vào Hoa Đức chỗ tầng thứ ba. An Cách Liệt chuẩn bị đi trước tìm phụ trách toàn bộ tòa thành Hoa Đức, giải quyết Tây Lỵ Nhi sự tình. Tầng thứ ba kết nối lấy khu rừng chân đối diện chủ tòa nhà hình tháp, trung gian là có một đầu cầu vượt tương liên đấy. An Cách Liệt đi đến Hoa Đức gian phòng, gõ môn, nhưng lại phát hiện không có người tại. Đang muốn trực tiếp ly khai. Đông nhiên một hồi rất nhỏ tiếng nói chuyện theo lối đi nhỏ ngoài cửa sổ truyền đến. Trong lòng của hắn khẽ động, bước chân phóng nhẹ, đi đến hành lang cửa sổ trước, nghiêng người ra bên ngoài nhìn lại. Thanh âm là từ phía dưới truyền tới đấy. Là như thế này sao? Hoa Đức thanh âm truyền tới. Đúng vậy đại nhân. An Cách Liệt chứng kiến, cửa sổ nghiêng đối với, một chỗ tòa thành trong góc, mơ hồ có thể theo khe hở chứng kiến, Hoa Đức cùng một tên binh lính đang tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bất quá tựa hồ hắn tới không khéo, hai người nói chuyện đã xong. An Cách Liệt chứng kiến Hoa Đức mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng đứng ở một bên, cái kia tên lính cúi đầu cung kính đứng đấy, không nói một lời. Hoa Đức thở dài, đã như vậy, người đi về trước đi. Vâng, đại nhân. Binh sĩ thấp giọng đáp. Bước nhanh ly khai nơi hẻo lánh. Hoa Đức đứng tại nguyên chỗ, lại là một tiếng thở dài, lúc này mới cũng đi ra nơi hẻo lánh, hướng phía khu rừng chân tòa nhà hình tháp bên này tới. An Cách Liệt khẽ nhíu mày. Hơi chút suy tư xuống. Dùng Hoa Đức tâm tư, nếu như ta có thể biết rõ, có lẽ sẽ trực tiếp nói cho ta biết. Nếu như hắn không nói, nói cách khác ta biết rõ cũng không có gì dùng. Đồ gây lo lắng. Suy nghĩ một chuyến, An Cách Liệt cũng xuống lầu, đón Hoa Đức đi xuống đi. Đi đến đầu hành lang lúc, liền gặp trở lại Hoa Đức. Chương 19, sắc ý, 2. An Cách Liệt thiếu gia. Hoa Đức thấp giọng hỏi hầu. Lao Hoa Đức, gần đây có chuyện gì sao? Xem ngài sắc mặt không thế nào tốt. An Cách Liệt cố ý nói. Cũng không có việc gì, chỉ là gần đây sự tình hơi nhiều, cái này người đã già, tinh lực cũng xa không bằng trước kia rồi. Hoa Đức có chút cảm khái nói. Thiếu gia là chuẩn bị đi chỗ nào? À, có chuyện cần ngươi chiếu nhìn một chút. An Cách Liệt đem Tây Lỵ Nhi nhắc nhở sự tình nói ra. Kỳ thật tiểu là Tây Lỵ Nhi mẫu thân khách thu toa phu nhân muốn thu hoạch lãnh địa hoa quả hàng hóa giảm thuế quyền. Chuyện này, không tính phiền thoái, nếu là thiếu gia mở miệng, lâu như vậy chỉ cho phép một mình hắn miễn thuế à, bất quá quy mô hạn chế không thể sửa. Hoa Đức mỉm cười nói. Đó là tự nhiên đấy. An Cách Liệt cũng hơi cười. Như vậy, ta tiểu cáo lui trước. Hoa Đức gật gật đầu. Tốt. An Cách Liệt đứng tại trong hành lang. Nhìn xem Hoa Đức bước nhanh ly khai. Trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Được rồi, hay vẫn là cường hóa chính mình, có được lực lượng của mình, mới là căn bản. Chị, kiểm tra đo lường thân thể của ta trạng thái. An Cách Liệt lý áo, lực lượng, 212. 6 nhanh nhẹn, 25. Thể chất, 22. Cái này là Lam mang uy lực, trước đó không lâu, hắn vẫn chỉ là 0.8 lực lượng, mà bây giờ, hắn đã có cao nhất quắc giá trị 2.6 trình độ. Bất quá, Lam Mang hiệu dụng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Cho tới bây giờ, Lam Mang ăn hết, đã lại để cho thân thể sinh ra một loại kháng tính. Không còn có rõ ràng tăng phúc hiệu quả. Mà An Cách Liệt cũng không còn có tìm được mặt khác có thể tăng phúc thân thể tố chất đồ ăn cùng thứ đồ vật. Cái này lại để cho hắn hiện tại cường hóa tốc độ lập tức đình trệ. Có lẽ, là nên lợi dụng cái kia lực lượng lúc sau trong lòng của hắn quyết định. 10 ngày sau. Sáng sớm, vạn dặm không mây. Áo địch tư kỵ sĩ lĩnh một chỗ xanh um tươi tốt màu xanh lá trong rừng rậm, một đầu sông nhỏ xỏ xuyên qua toàn bộ rừng rậm, sông thủy tĩnh tĩnh chảy xuôi theo. Hai bên tràn đầy rậm rạp đá cuội. Một đội kỵ binh chính dắt ngựa tại bờ sông mấm nước nghỉ ngơi. Nam tước đứng tại một cây đại thụ bên cạnh, tay vịn lấy thân cây hướng xa xa nhìn ra xa. Bên cạnh của hắn còn có một tóc hoa dâm trung niên nam tử. Nam tử bên hông bội lấy một bả màu bạc trường kiếm. Thần sắc bình tĩnh mà ôn hòa. Không thể tưởng được hội ở chỗ này gặp được ngươi, Khắc Thủy Tư. Nam tước ngữ khí nhu hòa nói. Hồi tưởng lại năm đó chúng ta sóng vai chiến đấu thời gian, còn giống như phát sinh ở trước một khắc. Đúng vậy à, Khải Nhĩ ngươi luôn xông vào trước nhất bên cạnh, còn dạy ta thiệt nhiều chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Khi đó, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng hiện tại đã sớm là một đống đất vàng. Được xưng là Khắc Thủy Tư trung niên nam nhân cảm khái nói. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ngươi đi phương Bắc sao? Nam tước đột nhiên hỏi. Khải Nhĩ đại ca, ngươi nhận được âm ú chi trương phong thư đi à nha? Khắc Thủy Tư nghiêm mặt, ta thì ra là vì vậy mới tới. Có một số việc, chúng ta một mình đi một chút, tâm sự a. Nam tước hai mắt có chút nhíu lại, cũng tốt, hai huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp mặt rồi. Cũng đúng lúc trò chuyện. Hắn dẫn đầu hướng cánh rừng rỗi ra đi đến. Khắc Thủy Tư theo sát trên xuống, hai người rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Đi ra một khoảng cách sau. nam tước trước dừng bước lại. Tốt rồi, tại đây cũng không xê xích gì nhiều. Nói nói a, ngươi như thế nào đột nhiên đã tới? Nam tước trầm giọng nói. Khắc Thụy Tư đã trầm mặc thoáng một phát, ánh mắt phức tạp. Khải Nhĩ đại ca. Ta. Xuy. Một đạo hắc quang hung hăng đâm vào nam tước phần eo, lại lập tức phát ra đinh một tiếng, tựa hồ bị cái gì đó bắn ngược ra đến. Nam tước biến sắc. Khắc Thụy Tư. Ngươi ba. Đáp lại hắn, là một thanh độc xà đâm tới mũi kiếm. Ngươi rõ ràng. Rõ ràng phản bội ta ba. Nam tước hai mắt nổi lên một tia tơ máu. Văng. Một tiếng rút ra sau lưng cự kiếm. Tòa thành bên ngoài cánh rừng trong. An Cách Liệt nắm trường cung, bất đắc dĩ địa theo rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Đây đã là hắn lần thứ tư siêu tầm đầu kia cuồng bạo sơn địa hùng rồi. Vốn là muốn tại thực lực của chính mình tăng nhiều sau giết nó, báo phụ thân bị thương chi thủ. Lại không có nghĩ tới tên này rõ ràng một mực không hiện ra rồi. Coi như là dùng mùi máu tươi dụ dỗ cũng không có tác dụng gì. An Cách Liệt cũng chỉ tốt bất đắc dĩ địa đường cũ phản hồi. Trở lại tòa thành, thay cho trang phục thợ săn, An Cách Liệt thẳng hướng tàng thư thất đi đến. Lúc không có chuyện gì làm hắn đều ưa thích đi tàng thư thất, chỗ đó dị thường an bình hoàn cảnh, lại để cho tâm cảnh của hắn cũng sẽ biết rất nhanh trầm tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng lúc trước theo trong giới chỉ hấp thu năng lượng, hắn nhanh nhẹn lại có rõ ràng đề cao. Hiện tại đã đang theo lấy năm giới hạn đi tới. Tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng lại dị thường kiên định. Hiện tại mà ngay cả An Cách Liệt chính mình, hơi có không chú ý, cũng đem cầm không được tốc độ của mình rồi, có mấy lần đều thiếu chút nữa bởi vì chạy trốn quá nhanh, đánh lên đại thụ. Cái này hay vẫn là thích ứng tốt mấy giờ mới ổn định lại. Còn có một hai ngày, năng lượng cũng không sai biệt lắm nhanh dùng hết rồi. Đến lúc đó lại phải lần nữa tìm mới đích cường hóa vật phẩm rồi. An Cách Liệt gần đây một mực tại vì chuyện này hao tổn tinh thần. Mở ra tàng thư thất cửa phòng, trở tay đóng kỹ. Đi đến bàn học bên cạnh tòa hạ, ngồi xuống, tối hôm qua lấy ra một quyển sách còn tùy ý mở ra lấy bầy đặt tại trên mặt bàn. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên có chút dự cảm bất tường. Phụ thân đi lâu như vậy, hắn lại cảm thấy có cái đó điểm không đúng. Trong rừng rậm nam tức giơ lên cự kiếm, khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Vĩnh biệt, Khắc Thụy Tư. Suý ba. A năm. Một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nam tước chăm chú bụm lấy chính mình mắt phải. Máu tươi ngăn không được theo hắn giữa kẽ tay tràn ra tới, theo gương mặt xuống nhỏ. Một chi màu xanh lá tên ngắn chính vững vàng cắm ở mắt của hắn vành mắt trong. Cự kiếm cũng nghiêng tại một bên. Nhân cơ hội này, Khắc Thụy Tư mạnh mà một cái lăn mình, nhanh chóng chạy đi mấy mét, một lần nữa đứng người lên. Cho dù nam tước đã gặp trọng thương, hắn như cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác theo dõi hắn. Lị toa. Là ngươi. A a a a. Nam tước điên cuồng gào thét lớn. Tay phải vừa dùng lực, trong hốc mắt tên ngắn xùy một tiếng bị rút, một tia máu tươi rồi đột nhiên tung tóe đi ra, nhuộm hồng cả trên mặt đất một đám bụi cỏ. Hai bóng người chậm rãi theo rừng cây ở chỗ sâu trong bóng ma đi tới. Một cái là cái tóc thai bù xù, ăn mặc vải xám váy dài trung niên nữ nhân, trên tay của nàng cầm một bả xinh xắn đoàn cung, một tay ngón giữa mang theo một cái màu đen mũi tên hoàn. Đã lâu không gặp, Lý Háo. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Tên còn lại nhưng lại để cho Lý Áo Nam Tức chấn động mạnh một cái. Áo Địch Tư. Rõ ràng liền ngươi cũng phản bội ta rồi. Nam Tức còn sót lại một con mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Áo Địch Tư trầm mặc đứng tại lỵ toa bên người. Không nói gì. Lý Áo, dạ tâm của ngươi thực sự quá rồi. Rõ ràng vọng tưởng ủng binh độc lập, ngươi vì con của ngươi, đắc tội quá nhiều người. Khắc Thụy Tư ở một bên cười lạnh nói. Áo Địch Tư kỵ sĩ nhi tử vốn là ưa thích một cái nữ hài. Cũng bị ngươi bắt vào thành lâu đài làm bẩn đến chết. Tiểu chỉ là bởi vì con của ngươi một câu ta thích. Giống như ngươi vậy người, cho dù chết hơn vạn lần cũng không đủ tiếc. Nam tước đứng tại nguyên chỗ, tùy ý máu tươi không ngừng theo trên mặt nhỏ. Hắn trầm mặc mắt nhìn Áo Địch Tư. Nói như vậy, mà ngay cả Hoa Đức. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì đến bây giờ bộ hạ của ngươi vẫn chưa có người nào phát hiện ngươi không thấy tung tích. Lị toa lạnh lùng nói. Tỷ tỷ của ta chết ở trên tay ngươi. Phụ thân của ta cũng là bị ngươi bức tử. Hôm nay tiểu là thanh toán hết thể thời điểm. Nam tước đã trầm mặc. Từng màn từng đã là đi qua trong mắt hắn cất đi. Đã từng hắn yêu say đắm lỵ toa, hắn liều chết cứu ra Áo Địch Tư tình cảnh. Đối với hắn sùng bái không thôi Khắc Thụy Tư. Còn có cái kia một mực quanh quẩn tại hắn trong ngộng xinh đẹp thân ảnh. Kỳ Liên hắn thì thào nói lên tiếng. Áo Địch Tư ba người trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Nam tước cái này trong nháy mắt thất thần đúng là cơ hội tốt nhất. Lên. Lị toa khẽ quát một tiếng. Xuy. Ba người đồng thời rút ra vũ khí cùng một chỗ xông đi lên. Phụ thân Tống Dã Tâm ở bên trong điểm xấu dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Tuy nhiên ở chung không lâu, nhưng là Nam Tức cái loại nầy khắp nơi vì hắn suy nghĩ, toàn tâm toàn ý vì hắn trả giá, lại để cho Tống Giã cũng chính thức đem hắn cho rằng là phụ thân của mình. Hắn ngồi trong thư phòng, trong tay vuốt vuốt một quả kẹp ở trong sách ở giữa bằng bạc gia tộc huy chương. Đó là một cái xinh xắn hình bầu dục, thượng diện khắc lấy một mực dương cánh hùng ứng, chung quanh vờn quanh lấy một vòng kinh cước hoa vân. Rất rõ ràng có chút không đúng, Hoa Đức nói Lý Gia bộ dạng hẳn là đã nhận được cái gì không tốt tin tức, thậm chí suy đoán. Phụ thân rõ ràng không biết, tuyệt không phòng bị. Trong tòa thành bảo này, duy nhất người cầm quyền tiểu là phụ thân. Dùng cổ tay của hắn, không có lẽ hội hoàn toàn không biết gì cả. Tống Gia tổng cảm giác gần đây hết thệ có chút không đúng. Tựa hồ chính mình không để ý đến cái gì mấu chốt thứ đồ vật. Rốt cuộc là cái gì đâu này? Hắn nhẹ nhàng quấn lấy huy chương, nhíu mày suy tư về. Phanh! Thư phòng đại môn bị mạnh mà đẩy ra. Tống Gia quay sang nhìn về phía cửa ra vào. Đầu đầy tóc trắng Hoa Đức Chính vẻ mặt mỉm cười đứng ở trước cửa. Phía sau của hắn là bốn gã mặc áo giáp màu đen giáp lại giáp nặng kiếm sĩ. An Cách Liệt thiếu gia. Phía sau hắn kiếm sĩ không hẹn mà cùng rút ra thập tự kiếm, kim loại ma sát thanh âm lại để cho thư phòng hào khí rồi đột nhiên biến đổi. Tống Giã ngồi ở bàn học bên cạnh, nhẹ nhàng thả tay xuống ở bên trong huy chương. Hoa Đức, ngươi làm cái gì vậy? Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, Lâm Uy, 1. Nam tước đại nhân tùy ý làm bậy, hoành trinh bạo thuế. Ta đặt quyết tâm chinh phạt lãnh chúa, làm cho cả Lý Áo Lĩnh một lần nữa khôi phục căn bình. Hoa Đức mỉm cười nói. An Cách Liệt kinh ngạc nhìn xem Hoa Đức, thật lâu, mới chậm rãi kịp phản ứng đối phương đã phản bội sự thật. Nói như vậy, Hoa Đức ngươi cũng phản bội sao? Trong mắt của hắn toát ra một tia tiếc hận. Cũng phản bội. Ha ha, không thể tưởng được An Cách Liệt thiếu gia cũng biết một ít. Hoa Đức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn xem dị thường bình tĩnh An Cách Liệt, trong lòng của hắn đông nhiên có loại không hiểu bất an. Đã thiếu gia cũng đại khái tinh tưởng tình huống rồi, hay vẫn là không muốn phản kháng, thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói. An Cách Liệt châm chọc cười cười. T. Bên hông màu bạc trường kiếm bị chậm rãi rút ra. Thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát quanh quẩn tại tàng thư thất trong. Xuy. An Cách Liệt thân ảnh rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bành. A. Hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên. An Cách Liệt thân ảnh đứng ở ngoài cửa lưỡng tên lính sau lưng, thân xác lạnh lùng theo một người trên cổ rút kiếm ra thân. Máu tươi tung tóe đầy đất. Lưỡng cổ thi thể trực tiếp té trên mặt đất. Liền rút kiếm cơ hội cũng không có. Người phản bội, không cần phải sống tại trên thế giới. Hoa Đức sắc mặt một cây, toàn thân lập tức cứng ngắc, sau lưng bắt đầu bị chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Dầm dạp mồ hôi chậm rãi phủ hiện tại hắn trên trán. Vừa rồi lập tức động tác, mà ngay cả hắn cũng không thấy rõ, cái loại này trình độ thân thủ. Mà ngay cả hắn kỵ sĩ trung bình cũng không cách nào phản ứng tốc độ, đã cũng coi là cái kia cấp độ rồi. Kỵ sĩ đỉnh phong. Hắn suy đoán, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ. An Cách Liệt thu hồi trường kiếm, thần sắc hờ hững. Lưỡng cổ thi thể tại trong ngay mắt, liền bị hắn trực tiếp diệt sát. Đến ở trước mắt cái này được xưng kỵ sĩ cấp Hoa Đức. Trong mắt hắn nghiễm nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Đỉnh phong tới ở dưới chênh lệnh, há lại đơn giản như vậy. Ngươi là kỵ sĩ đỉnh phong cường giả. Hoa Đức chậm rãi xoay thân thể lại. Sắc mặt trắng bệch gắt gao chằm chằm vào An Cách Liệt. Cái này toàn thân lạnh buốt người trẻ tuổi, lúc này đứng ở ngoài cửa, chính nhẹ vung trên thân kiếm vết máu. Phảng phất giống như lưỡng cái nhân mạng đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Xem khởi biểu lộ, suy đoán rõ ràng đã là khẳng định. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được chúng ta rõ ràng lại ở chỗ này tính sai. Hoa Đức biết rõ chính mình xem như chạy không khỏi rồi. Trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ. Đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới, An Cách Liệt Lý Áo, lại là bất quá, hắn ánh mắt cũng theo tiếng nói chậm rãi kiên định. Tay phải ống tay áo xùy một tiếng, bắn ra một bả màu đen thiết chảo. An Cách Liệt nhàn nhạt xem lấy trước mặt lão nhân. Xem tại ngươi chiếu cố ta nhiều năm phân thượng, ta sẽ lưu ngươi toàn thời. Ha ha, Hoa Đức biết rõ. Một gã kỵ sĩ cấp đỉnh phong cường giả, đối với lúc này kế hoạch ảnh hưởng có bao nhiêu, đáng tiếc, không có người nghĩ đến, ngày xưa chỉ biết sống phóng túng ăn chơi thiếu gia lại là một vị đỉnh cấp đỉnh phong kỵ sĩ. Đồng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần bình tĩnh. Cho dù ngươi giết ta, cũng cứu không được Khải Nhĩ rồi. Hắn chết chắc rồi. Hắn thấp giọng cười. Vậy sao? An Cách Liệt trong mắt toát ra một tia âm lãnh. Hoa Đức mạnh mà quát to một tiếng. Cả người như là quỷ ảnh hướng dưới lầu phóng đi. Đồng thời giương tay tiểu là một đạo bóng đen đâm về An Cách Liệt bụng dưới. Keng. An Cách Liệt tiện tay đánh bay bóng đen, nhưng lại một quả màu đen phi tiêu, bị ngăn cách về sau, hung hăng phi khai đinh ở một bên bằng đá mặt tường trong. Đồng thời bản thân của hắn cũng hóa thành một đạo bóng trắng truy hướng Hoa Đức. Tốc độ đúng là so Hoa Đức mau hơn rất nhiều. Hai người một trước một sau phi tốc chạy ra chủ tòa nhà hình tháp. Lúc này hay vẫn là buổi sáng, bên ngoài sân luyện tập ở bên trong, hơn 10 người chính đang chuyên tâm luyện tập rèn luyện. Hai cái bóng dáng tốc độ cực nhanh lao ra chủ tòa nhà hình tháp. Mọi người còn không thấy rõ ràng hai người là ai, hai đạo bóng dáng liền nhanh chóng lao ra tòa thành, rất nhanh liền biến mất ở đi thông ngoại giới trên đường lớn. Đồng thời phía sau cái kia đạo bạch ảnh thỉnh thoảng đuổi theo phía trước bóng đen, cả hai va chạm, phát ra thanh thúy kim loại giao kích cùng tiếng rên rỉ. Trong thành bảo tất cả mọi người căn bản không có người thấy rõ hai người riêng phần mình thân phận. Chỉ là chứng kiến một cái bạch y nhân đuổi theo một cái hắc y nhân chạy ra ngoài, cả hai thực lực rõ ràng đều là kỵ sĩ cấp bậc. Sân luyện tập trong một hồi xôn xao về sau, nhao nhao bắt đầu hỏi thăm vừa rồi ai thấy rõ vừa rồi hai người bộ dáng. Mà chỉ vẹn vẹn có vài tên so sánh mạnh huấn luyện viên nhưng lại mơ hồ chứng kiến y phục của hai người kiểu dáng, mặc dù có chút suy đoán, nhưng trong lòng lập tức không nhận, chối bỏ loại này vớ vẩn khả năng. Một lần nữa suy tư, An Cách Liệt bước chân không ngừng, nhanh cắn chặt phía trước Hoa Đức. Tuy nhiên hắn có thực lực giết chết một người kỵ sĩ trung bình cường giả, nhưng như nếu như đối phương hoàn toàn không cùng hắn liều mạng, chỉ là trốn chạy để khỏi chết, hắn cũng không có khả năng như khoảnh khắc lưỡng tên lính quèn đồng dạng nhẹ nhõm giải quyết. Hai người một trước một sau, trong chốc lát cũng đã chạy ra một vài km xa. Hai bên rừng cây trực tiếp hóa thành một mảnh mơ hồ lục ảnh, rất khó coi thanh cụ thể đích sự vật. Đây là tốc độ quá nhanh làm cho An Cách Liệt có chút cung lấy thân, bước chân theo sát, không ngừng chút nào. Hoa Đức, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát của ta đuổi giết sao? Ta là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mà ngươi đã tuổi già lực suy, chỉ cần lại tiếp tục không nhiều thời giờ, ngươi liền cuối cùng phản kháng khí lực cũng sẽ biết tiêu hao hết. Không bằng dừng lại nói cho ta biết phụ thân tình huống cùng kế hoạch của các ngươi, ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi một lần. Dù sao ngươi cũng là cùng chúng ta Lý Áo gia tộc vài thập niên lão nhân. Bỏ qua cho ta. Hoa Đức cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Tại hắn xem ra, An Cách Liệt tuổi nhỏ như thế liền lòng dạ như thế chi sâu, ẩn giấu thực lực. Cùng hắn phụ thân quả thực như cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra đấy. Lúc trước Nam Tước tại sân luyện tập bên trên cử động cũng đã chứng minh hắn nói không giữ lời, nói trở mặt liền trở mặt lánh khốc tính cách. Hiện tại hắn nếu còn dám tin tưởng An Cách Liệt, vậy hắn tiểu thật sự là ngu ngốc. Cứ như vậy trốn xuống dưới, nói không chừng còn sẽ tìm được cơ hội đào thoát. An Cách Liệt sắc mặt trầm xuống. Hoa Đức tuy nhiên bản thân tố chất không cao, nhưng là ở vào hạt giống lúc bộc phát, có thể đem hắn chỗ có thân thể tố chất hoàn toàn bạo phát đi ra, tại nhanh nhẹn bên trên còn có nhất định tăng phúc. Lại để cho hắn trong lúc nhất thời cũng rất nan giải quyết. Hơn nữa hắn còn phải nghĩ biện pháp từ đối phương trong miệng biết được phụ thân tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây, tay trái của hắn chậm rãi xâm nhập trong ngực. Rồi đột nhiên run lên tay. Một đạo bạch tuyến lập tức bay ra. Phía trước Hoa Đức nghe được tiếng gió, vội vàng hướng phải trốn đi. Lại hay vẫn là chưa hoàn toàn né tránh. Cánh tay trái xùy một tiếng bị kéo lên một đầu đại thương khẩu. Có độc. Hoa Đức đè nén thanh âm, có chút run rẩy gầm nhẹ. Bước chân nhảy lên, lập tức rơi vào ven đường một khối màu trắng trên tảng đá lớn. An Cách Liệt cũng dừng bước tại tảng đá lớn trước, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái này phụng dưỡng Lý Áo gia tộc mấy chục năm lão nhân, ánh mắt phức tạp. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Hắn bình tĩnh nói. Hoa Đức bụm lấy cánh tay trái tay, khớp xương trắng bệch. Hắn cũng nghe rõ An Cách Liệt ý tứ, xem ra cái này độc hẳn là không có thuốc nào cứu được. Lập tức cười thảm một tiếng. Cuối cùng ngay cả ta cũng đưa tại phụ tử các ngươi trên tay rồi, không nghĩ tới chỉ là nhất thời tâm mê, cuối cùng nhưng lại kết quả này. An Cách Liệt thở dài. Niệm tại ngươi chiếu cố ta nhiều năm phân thượng, ngươi an tâm đi thôi, gia tộc của ngươi ta sẽ chiếu cố đấy. Ngươi không phải chết ở trên tay của ta. Hắn tay trái tay lấy ra màu đen tạp phiến. Cái kia thượng diện màu đỏ như máu chi chu đường vân dị thường bắt mắt. Hoa Đức ánh mắt khẽ động. Âm u chi trương sát thủ sao? Quả nhiên, thua ở trên tay ngươi không phải may mắn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay mới 14 tuổi a. Thật sự là đáng sợ thiên phú, tuy nhiên không biết là An Cách Liệt bản thân là sát thủ, hay là hắn giết đến đây ám sát sát thủ đoạt đến đấy. Nhưng vô luận cái đó loại khả năng, cũng đã cho thấy, An Cách Liệt thực lực tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại. Húng chi hiện tại chính mình còn trúng độc. Hoa Đức từ lâu không đem An Cách Liệt đương làm một tên thiếu niên đối đãi rồi, hít sâu một hơi, cảm giác nọc độc đã tê liệt gần nửa thân thể. Hắn cười khổ một tiếng, nói, đã ngươi hứa hẹn bảo toàn gia tộc của ta, như vậy, với tư cách trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nam tước chỗ ở của bọn hắn, cùng với tình huống hiện tại. An Cách Liệt ánh mắt lạnh lẽo. Bành! Áo địch tư thân thể khổng lồ bị hung hăng đánh bay, nện vào một đám rậm rạp trong bụi cỏ, cút ra thật xa. Một đường bỏ ra một chuỗi vết máu. Trong rừng rậm, nam tước song tay nắm lấy cự kiếm, một con mắt vẫn còn chậm rãi phun đầy huyết, toàn thân tràn đầy vết thương, nhưng sắc mặt giống như điên cuồng. Ngắm nhìn bốn phía, nam tước đống nhiên thấp giọng cười. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới năm đó trong quân đoàn kết nhất đội viên, hiện tại lại là loại này tràn diện. Khắc Thụy Tư cùng Lý Toa một người đứng tại rừng cây một bên, hiện lên cơ giác hình. Khắc Thụy Tư tay phải cùng vai rõ ràng là một đạo khủng bố hơn 10cm màu đỏ sầm miệng vết thương. Nhưng là tại cơ bắp kéo căng xuống, ngược lại là đổ máu tình huống không tính nghiêm trọng. Mà Lý Toa thì là muốn thảm rất nhiều. Hắn trong bụng một đầu cực lớn lỗ hổng gần như có thể chứng kiến nội tạng. Khải Nhĩ, nhiều năm như vậy thù hận, hôm nay cùng nhau giải quyết ta. Lý Toa kiệt lực bình tĩnh nói, thanh âm lại bởi vì đau xót có chút phát run. Lúc này, một bên trong đùi cỏ áo Địch Tư cũng chậm chậm bò dậy. Ho khan hai tiếng, hoa thoáng một phát nhổ ra một miệng lớn huyết. Sử dụng kiếm chống mới có thể đứng ổn, xem ra cũng là thương thế thảm trọng. Vẫn cho là cùng ngươi không kém nhiều, không nghĩ tới. Ha ha, hắn thấp giọng tự giễu cười. Nam tước vốn là cây đay sắc tóc dài lúc này cũng bởi vì vết máu có chút dính kéo. Mặc dù có chút chật vật, nhưng như trước lộ ra một lượng cuồng dã cùng cao quý khí chất. Ta cho tới bây giờ đều là do ngươi là huynh đệ, áo Địch Tư. Đáng tiếc, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Thất vọng. Áo Địch Tư cười lạnh, trong lâu đài ngươi là một nhà độc đại, năm đó kỷ liền ta tranh giành bất quá ngươi, về sau mỏ bạc ta tặng cho ngươi, liền con của ta nữ nhân cũng phải nhường cho con của ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta cái gì đều không bằng ngươi? Ngươi bây giờ cũng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Chương 21, Lâm Uy, 2. Cập nhật lúc 2012 8:30 17 giờ 2 phút 14 giây số lượng tử, 2552. Nam tước há to miệng, không có tranh luận cái gì. Trước hết nhất cái kia chi tên ngắn lại để cho hắn hiện tại không chút máu cực kỳ nghiêm trọng. Hắn tin tưởng, thật sự nếu không làm chút gì đó, khả năng hôm nay tiểu thực sự vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Nếu bình thường, ba vị kỵ sĩ cấp vây công, cho dù đánh không lại, cũng ít nhất có. Thể thông dòng rút đi. Nhưng hiện tại, ta chết đi, An Cách Liệt làm sao bây giờ? Hắn nhớ tới chính mình thương yêu nhất nhi tử, nhớ tới cái kia đến nay như trước khó quên xinh đẹp thân ảnh. Đó là bọn họ còn độc nhất. Như thế nào? Khải Nhĩ, liền ngươi cũng có sợ chết thời điểm. Lý Toa lạnh lùng nói. Hắn nhìn ra nam tức thoái ý hôm nay thật vất vả đem ngươi bước đến trình độ này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội dễ dàng như vậy cho ngươi lý khai. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng ba người đều chỉ dám xa xa vây quanh nam tước, không dám lên trước. Lúc trước chiến đấu, cái loại nảy cường hãn đến không thuộc mình lực lượng cùng tốc độ lại để cho ba người đều trong nội tâm phát run. Hiện tại nam tước sắp chết. Trước thời gian nào tới, nói không chừng sẽ bị cuối cùng phản công kéo bên trên một hai cái. Đã đến trình độ này, ba người tự nhiên không muốn trả lại ra thêm vào một cái giá lớn. Nam tước ánh mắt trầm xuống, mặc dù biết Hoa Đức cũng phản bội, nhưng là chỉ cần mình bất tử, như vậy có lẽ An Cách Liệt cũng sẽ biết không có việc gì. Đối phương nhất định sẽ muốn cầm hắn uy hiếp chính mình. Cho nên, mình nhất định không thể chết ở chỗ này. Hắn nắm cự kiếm, toàn thân có chút đau bứt nhức cơ bắp lại lần nữa kéo căng. An Cách Liệt bước chân không ngừng chút nào, cấp tốc về phía trước chạy vội. Tại rừng rậm tầm đó như là một đạo khói trắng, nhanh chóng về phía trước thổi đi. Vô số cây rừng phi nhanh ở bên cạnh hắn sẽ qua. Hắn theo sắp chết lão Hoa Đức trong miệng, đã được biết đến bọn hắn vây giết phục kích nam tước địa điểm. Đó là một hắn cũng không địa phương xa lạ. An Cách Liệt khi còn bé trong trí nhớ, hắn cũng thường thường bị áo Địch Tư kỵ sĩ mang qua bên kia đi săn. Cho nên vừa nghe đến là một khu vực như vậy. An Cách Liệt cũng không nghe bọn hắn mặt khác thêm vào nội dung. Bay thẳng đến bên kia chạy vội đi qua. Hắn biết rõ, hiện tại cái gì một chút thời gian cũng không thể trì hoãn. Nếu không phụ thân an toàn, khả năng tiểu thật sự nguy hiểm. Một đường chạy trốn, hắn cơ hồ đem tốc độ của mình phát huy đã đến cực hạn. 2 năm. Nhanh nhẹn, tương đương với người bình thường gấp 2 nhiều, toàn lực chạy trốn, tốc độ tự nhiên kinh người. Nhưng là tiêu hao thật lớn. Mỗi chạy trốn một thời gian ngắn, An Cách Liệt sẽ gặp chính mình khắc chế. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn là biết rõ, nếu như khó giữ được cầm trạng thái đi qua, tiêu hao lớn hơn rồi, nói không chừng không chỉ cứu không được phụ thân, ngay cả mình cũng phải ngã vào đi. Mà cái thanh kia ngâm độc phi đao, hắn cũng cẩn thận thu trong ngực, với tư cách một chiêu vũ khí bí mật sử dụng. Nam tước hung hăng một kiếm chắn nghiêng. Keng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Áo Địch Tư chính diện ngăn trở một kiếm này, nhưng cũng là chấn động toàn thân, miệng mũi tơ máu càng phát ra tràn ra tới rồi. Nhìn về phía trên đã dị thường đáng sợ. Bên cạnh, Lý Toa trong tay một bả đoạn cung xùy bắn ra một mũi tên, bị nam tức có chút hơi nghiêng, trốn tránh ra. Khắc Thụy Tư lặng yên không một tiếng động từ phía sau một kiếm đâm tới. Mảnh kiếm suy thoáng một phát đâm vào nam tước phần lưng, nhưng lập tức bị cường hãn cơ bắp chăm chú tạp trụ. Nam tước hừ lạnh một tiếng, một cái sau cùi trỏ, bành đánh vào Khắc Thụy Tư ngực. Thứ hai kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Như là bị cự hùng hung hăng vô một cái. Nam tước gầm nhẹ một tiếng, mãnh lực đẩy ra áo địch tư, dưới chân một chuyến. Không rên một tiếng xông vào sau lưng rừng cây. Không tốt. Hắn muốn chạy. Lị Toa nghiêm nghị gọi. Ba người tinh thần đều là chấn động. Nam tước hung hãn không sợ chết bộ dạng rốt cục đã có một tia đánh vỡ, muốn chạy, tiểu đại biểu hắn duy trì không được rồi. Trong lúc nhất thời, ba người đều là đại hỉ. Không chút do dự, ba đạo thân ảnh cấp tốc đuổi kịp trọng thương nam tước. An Cách Liệt cấp tốc phóng tới phía trước vách núi. Nơi đó là một khối cao điểm, chính dễ dàng theo chỗ ấy quan sát phía trước khắp rừng cây. Hắn cũng gần kề chỉ là được một cái đại khái phương vị, cũng không rõ ràng lắm vị trí cụ thể, cho nên trước tìm chỗ cao bao quát, lợi dụng chip dò xét năng lực định vị. Mới được là mấu chốt. Nếu không không đầu không đuôi tìm lung tung hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian tìm vận may. Vách núi hiện lên trụi lủi, trừ đi một tí màu xanh lá cỏ xỉ rêu bên ngoài là được màu xám trắng thạch đầu, không nữa cái gì khác thực vật. An Cách Liệt dẫm nát đỉnh núi, nhìn xuống đi. Số 0, siêu tầm hình người sinh vật dấu hiệu. Ghi rõ sau tự động phân biệt khải nhi lý áo đặc thù. Hắn mặc niệm nói. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Siêu tầm bắt đầu. Chịp phản hồi về tin tức. Ông một tiếng vang nhỏ. An Cách Liệt trước mắt thế giới rồi đột nhiên bị kín một tầng lam nhạt. Vô số rậm rạp dây mạng lưới rậm rạp chẳng chịt sâu chuối, đan vào bao trùm toàn bộ tầm mắt. An Cách Liệt nhìn về phía dưới mạng lớn rừng rậm. Màu xanh da trời trong thế giới, nguyên một đám màu đỏ hình người điểm nhỏ không ngừng bị nhãn hiệu ra. Một đội đứng đắn qua lý áo lĩnh đoàn xe. Hai gã đi bộ xuyên việt rừng rậm nam nhân. Còn có ba cái đang tại lẫn nhau giết chết, đánh thành một đoàn bình thường cường đạo cùng người qua đường. Cuối cùng xa nhất chỗ, một đoàn mơ hồ màu đỏ điểm nhỏ mơ hồ cho thấy đến. Tự động phân biệt hoàn tất, phát hiện khải nhĩ lý áo hành tung, khoảng cách dò xét điểm 13-4 km. An Cách Liệt tinh thần chấn động. Mục tiêu trạng thái như thế nào? Trạng thái, nghiêm trọng không chút máu ở bên trong, cũng ở vào ba gã kỵ sĩ cấp trong đuổi giết. Số không cho ra phân tích trạng thái. An Cách Liệt biến sắc, không chút do dự, trực tiếp quay người ly khai vách núi. Phi tốc hướng dò xét ra phương hướng tiếp cận. Trong một rừng cây, nam tước bước nhanh tại trong rừng không ngừng chạy trốn ghé qua. Hắn lúc này, cảm giác ngày thường cực kỳ nhẹ nhõm cự kiếm, cũng trở nên có chút trầm trọng. Trên người giáp da cơ hồ cũng nhanh phá thành mảnh nhỏ rồi. Sau lưng ba người, đã từng là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là tốt nhất chiến hữu ba người, lúc này lại như là thầm cựu đại hận theo đuổi không bỏ. Nam tước sắc mặt đờ đẫn, chảy ra tí ti trắng bệnh. Mồ hôi theo gương mặt xuống không ngừng nhỏ, một ít mồ hôi theo cái trán trượt xuống đi. Chạy đến mắt phải trong vết thương, lập tức là được một hồi đau đớn. Mắt phải hốc mắt tuy nhiên bởi vì cường hãn thể chất đã không có ở chảy máu. Nhưng miệng vết thương lại là có chút bị cuốn hút bộ dạng. Sau lưng ba người cũng không nhờ thân cận quá, cũng không rời xa. Chỉ là chậm rãi cùng tại sau lưng, tựa hồ hạ quyết tâm muốn trực tiếp hao tổn chết hắn. Nhưng, cho dù biết rõ tính toán của bọn hắn, nam tước như trước không dám dừng lại xuống. Đống nhiên sau lưng một trận gió âm thanh truyền đến. Nam tước nhanh chóng hướng phải một trốn. Bằng một tiếng, một căn màu xanh lá tên ngắn lao thân thể của hắn đính tại phía trước trên cành cây, mũi tên hoàn toàn chưa tiến vào. Người chạy không được rồi. Khải Nhĩ. Lị Toa mỏi mệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu. Nam tước lớn tiếng nói. Hiện tại tiểu là so đấu ai có thể kiên trì đến cuối cùng rồi. Trong lúc đó, Khắc Thụy Tư thân ảnh từ phía sau lưng mạnh mà lao ra, mảnh kiếm hóa thành một điểm màu bạc đâm thẳng nam tước thân phía sau lưng. Đồng thời áo địch tư cầm trong tay đại kiếm cũng từ sau bên cạnh lao tới, theo cái khác góc độ bổ tới, lực lượng khổng lồ mang theo trầm trọng tiếng rít. Nam tước xoay người một kiếm đảo qua đi. Bành thoáng một phát đánh bay Khắc Thụy Tư cùng áo địch tư. Cự kiếm dư lực đã hết hung hăng chém vào bên cạnh đại thụ thân cây. Nhưng vào lúc này, Lị Toa thân ảnh rõ ràng từ phía sau trên không đập xuống đến. Cái này đã từng nữ nhân xinh đẹp cầm trong tay một bả màu đen đoàn kiếm, cả người lá cây giống như cực nhanh phiêu hướng nam tước. Lúc này cự kiếm kẹt tại thân cây ở bên trong, căn bản không kịp rút. Nam tước nhìn xem càng ngày càng gần đoạn kiếm, trong nội tâm rõ ràng một mảnh bình tĩnh. Con của hắn phản chiếu ra Lị Toa tràn đầy hận ý khuôn mặt. Hắn lúc này, trong nội tâm không có một tia sợ hãi, ngược lại là nghĩ tới mặt khác đấy. An Cách Liệt. Ta chết đi, ngươi làm sao bây giờ? Khỏe miệng của hắn nổi lên một tia bất đắc dĩ. Xuy. Một đạo ngân quang rồi đột nhiên lóe lên bay ra, hung hăng đánh vào Lị Toa trên đoạn kiếm. cả hai phát ra ken một tiếng giòn vang, mơ hồ rõ ràng có thể thấy được một điểm hỏa hoa. Lị Toa kêu rên một tiếng, thân thể rõ ràng bị hung hăng đụng lệch ra, ngã tiến phía bên phải trong bụi cỏ. Một cái thân ảnh quen thuộc tại nam tức cùng với ba người trong mắt cho thấy đến. Ba người trong lúc nhất thời đều ngây dại. Hô! Hô! Trầm trọng hô hấp, nương theo lấy toàn thân mồ hôi. An Cách Liệt chậm rãi theo trong rừng cây đi tới. Tay của hắn nắm thật chặt bên hông trường kiếm. Phụ thân hắn thấp giọng nói. Nam tước đôi môi run rẩy, nhìn mình duy nhất chân ái nhi tử. Nửa ngày nói không ra lời. Ta tới cứu ngươi rồi, phụ thân. An Cách Liệt trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Ai làm ngài bị thương, ta thay ngài giết sạch. Ta sẽ nhượng cho đầu lâu của hắn vĩnh viễn treo ở Lý Áo Tòa thành chỗ cao nhất. Chương 22, Ly Khai, 1. An Cách Liệt lại để cho sau lưng ba người cũng không khỏi được trầm xuống. Áo Địch Tư ánh mắt tại An Cách Liệt trên người cao thấp dò xét. Rất tốt, không thể tưởng được ta cái kia cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp cháu trai, rõ ràng còn che giấu thực lực mạnh như vậy. Bất quá cho dù ngươi tới, cũng khởi không đến cái tác dụng gì rồi. Ngươi có ý tứ gì? An Cách Liệt đi về phía trước vài bước, cùng phụ thân sóng vai mà đứng. Màu bạc thập tự kiếm sử tại bên người trên mặt đất. Ý của hắn, rất rõ ràng. Hơi nghiêng Khắc Thụy Tư ho khan vài tiếng, lạnh cười. Ngươi thực cho là chúng ta cứ như vậy điểm kế hoạch. Hiện tại đoán chừng trong lâu đài cũng đã là một mảnh hỗn loạn A người của chúng ta có lẽ đã khống chế toàn bộ tòa thành rồi. Ngoại trừ Hoa Đức các ngươi còn có người. Nam Tước thấp giọng nói. Khải Nhĩ, toàn bộ tòa thành, trừ ngươi ra nhi tử, tuyệt đại đa số người cũng đã là kế hoạch chúng ta một thành viên. Cho dù ngươi chạy trở về cũng không có ý nghĩa rồi. Vung tha đi. Lị Toa lạnh lùng nói, nàng một tay bụm lấy bụng dưới, sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng lại tinh thần như trước rất tốt. Hơn nữa, Lị Toa tiếp tục nói, tối nay, Tắt Lạp Đinh người có thể đại bộ phận đã tới à, trạm thứ nhất chính là từng đã là Lý Áo Tòa Thành. Nam Tước cùng An Cách Liệt đều là biến sắc. Ngươi còn cấu kết Tắt Lạp Đinh người, Nam Tước lưỡng dậy đặc âm trầm xuống. Xuy. Một bên An Cách Liệt không rên một tiếng, mạnh mà bổ nhào qua. Màu bạc trường kiếm chém ngang hướng cách hắn gần đây Khắc Thụy Tư. Ken một tiếng, hai người hung hăng đụng vào nhau. Riêng phần mình phát ra một tiếng kêu đau đớn. An Cách Liệt một cái lên gối, tốc độ cực nhanh ở giữa Khắc Thụy Tư phần bụng. Khắc Thụy Tư một cái lảo đảo, sau này liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Nhìn về phía An Cách Liệt ánh mắt cũng là một mảnh kinh hãi. An Cách Liệt đang muốn thừa dịp thắng truy kích, một thanh đại kiếm lập tức ngăn cản ở trước mặt hắn. Áo Địch Tư bên cạnh một cái bổ chém. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bổ về phía An Cách Liệt đỉnh đầu. Đồng thời chung quanh mang theo trận trận tiếng rít. Mặt khác một bên, Lị Toa cùng muốn tới cứu viện Nam Tước cũng chiến thành một đoàn. An Cách Liệt hiện lên đại kiếm, thập tự kiếm độc xà tinh chuẩn đâm về Áo Địch Tư ngực phải. Nhưng lập tức bị một bả mảnh kiếm đinh một tiếng ngăn. Đúng là trì hoãn qua khi đến Khắc Thụy Tư xuất thủ. Bởi vì khoảng cách dài cấp tốc chạy trốn, An Cách Liệt lúc này thân thể còn ở vào mỏi mệt trạng thái, căn bản còn không có trở lại lực, bị đẩy ra một kiếm này, đành phải hướng về sau nhảy lên, nhảy ra một bước dài, kéo ra khoảng cách. Nếu như gần kề chỉ là Áo Địch Tư một người, dùng hắn hiện tại bị thương nặng trạng thái, An Cách Liệt còn có thể rất nhanh giải quyết, nhưng là hơn nữa Khắc Thụy Tư, tiêu hoàn toàn bất đồng rồi, hai người một cái hệ sức mạnh, một cái tốc độ hình, xứng hợp, An Cách Liệt căn bản tìm không thấy một điểm cơ hội. Còn đối với Phương cũng đúng An Cách Liệt tốc độ cực nhanh có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời song Phương đều dừng lại không động thủ lần nữa. Cẩn thận chằm chằm vào đối phương. Áo Địch Tư thúc thúc, không nghĩ tới chúng ta còn sẽ có sinh tử quyết chiến hôm nay, vận mệnh thật sự là kỳ diệu. An Cách Liệt tận lực bằng phẳng lấy hô hấp, khôi phục thể lực. Ta cũng không nghĩ tới, người rõ ràng che giấu sâu như vậy, ta phải nói không hổ là Khải Nhĩ Nhi từ sao. Áo Địch Tư thấp giọng nói. Hắn tựa hồ cũng là tại khôi phục thể lực. Cũng là vui với cùng An Cách Liệt kéo dài thời gian. An Cách Liệt nhếch miệng cười cười, dùng hắn thực lực bây giờ, tuy nhiên cường ở trước mắt hai người, nhưng đó là một mình đối chiến, đồng thời đối chiến hai người, cũng có chút lực có chừa đến rồi. Bất quá, hắn cũng không phải là chỉ có như vậy điểm thủ đoạn. Nếu như là gặp được lạ lẫm những người khác khá tốt, nhưng là gặp được Áo Địch Tư. An Cách Liệt trong nội tâm nổi lên một tia nhẹ nhõm. Điều động Áo Địch Tư kỵ sĩ chiến đấu tư liệu. Định ra tốt nhất đánh chết phương án. Hắn trong lòng mặc niệm nói. Nhiệm vụ thành lập, tư liệu phân tích trong. Kiến mô hình hoàn tất, phân tích chấm dứt. Tốt nhất đánh chết phương án đã hoàn tất. Số không thanh âm phản hồi trở lại. Lập tức cùng thị giác hệ thống đồng bộ. An Cách Liệt mặc niệm. Đồng bộ bắt đầu. T. Lại là một hồi rất nhỏ tê tê trong tiếng. An Cách Liệt hai mắt thế giới chậm rãi bịt kín một tầng màu lam nhạt, vô số rậm rạp ô lưới bao phủ ở sở hữu tất cả tầm mắt. Đứng tại hắn đối diện áo địch tư trên người, nguyên một đám đại biểu chí mạng hồng sắc quang điểm tự động hiện ra đến, bắt mắt dị thường. Cùng lúc, từng đạo số liệu lưu không ngừng phản hồi tiến vào An Cách Liệt đại não. Đó là số không chip định ra nguyên một đám tốt nhất đánh chết phương án, cũng bổ sung đối phương khả năng sinh ra phản kích tình huống. Cái này là nắm giữ đối phương kỹ càng tư liệu kết quả. An Cách Liệt nắm trường kiếm tay có chút siết chặt, không lưng đi phía trước xuống lên. Ken ken ken. Liên tục ba kiếm bổ vào áo địch tư trên người trên đại kiếm. An Cách Liệt thân thể rất là quỷ dị uốn éo, vừa vặn tránh thoát bên cạnh đâm tới Khắc Thụy Tư mảnh kiếm. Đồng thời thân thể hướng phía bên phải nhảy lên. Tay trái khuỵu tay bành thoáng một phát thuận thế đánh trúng áo địch tư sườn phải cốt hạ bên cạnh. A áo địch tư trốn tránh không kịp, bị thụ một kích này, mặc dù lớn kiếm đồng dạng không kịp thu hồi, nhưng lại đồng dạng một quyền hung hăng đánh vào An Cách Liệt trước ngực. Hai người đồng thời hướng phản phương hướng tối lui. Áo địch tư sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi An Cách Liệt một khuỵu tay nếu đổi thành địa phương khác thật cũng không cái gì, địa thêm nữa. Tiểu là chút thương nhỏ, nhưng cái chỗ kia, nhưng lại lúc trước bị nam tức đả thương vị trí. Hắn có thể cảm giác được hiện tại trong bụng rời sông lấp biển, một hồi buồn nôn nôn nhẹ cảm giác sông lên đầu. Đáng chết. An Cách Liệt bị hung hăng một quyền đánh trúng, sắc mặt cũng bạch thêm vài phần, liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng lại cùng đuổi theo Khắc Thụy Tư đánh thành một đoàn. Hai người đều là thiên tốc độ hình, hai tay trường kiếm đinh 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 không ngừng phát ra rậm rạp giao kích âm thanh. Không bao lâu, một tiếng kêu đau đớn trong. Khắc Thụy Tư sắc mặt cũng biến, nhanh bụm lấy cổ, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Hắn giữa ngón tay đã bắt đầu chậm rãi chảy ra huyết thủy. Tiểu thiếu một ít, hắn nửa cái cổ cũng sẽ bị trực tiếp gọt đến rơi xuống. Vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt lại để cho hắn triệt triệt để ra một thân mồ hôi lạnh. Đối diện cách đó không xa An Cách Liệt cũng không nên qua, phần eo của hắn bên trái, một cái lô máu rõ ràng có thể thấy được, đó là vừa rồi trao đổi thương thế. Vượt qua dự liệu của hắn, Khắc Thụy Tư cùng Áo Địch Tư cũng đã là nhanh muốn đạt tới đỉnh phong kỵ sĩ cấp cao thủ, hai người liên thủ. An Cách Liệt cũng không khỏi không trả giá thật nhiều. Bất quá hiện tại tốt rồi. An Cách Liệt nhìn thoáng qua một bên nửa quỳ tại địa áo địch tư, hắn chính ôm bụng, sắc mặt đại khỏa mồ hôi không ngừng xuống tích. Vừa rồi một kích kia đã hung hăng đánh trúng hắn nội tạng rồi, khẳng định tạo thành xuất huyết nhiều. Dùng An Cách Liệt vượt qua thường nhân gấp 2 hơn lực lượng, một kích xuống dưới, hơn nữa có thương tích tại thân, áo địch tư lần này không chết cũng phải lưu lại nghiêm trọng di chứng. Cái này nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ sĩ, cả đời này đoán chừng cũng chấm dứt. An Cách Liệt thương cảm nhìn áo địch tư liếc, tay trái che phần eo lô máu, tinh chuẩn đè ép ở chung quanh mạch máu, không cho hắn đổ máu. Tay phải ngược lại để trường kiếm, nhìn xem đối diện Khắc Thụy Tư. Vừa rồi một kiếm kia, song phương tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Bất quá Khắc Thụy Tư cũng không có hắn như vậy chính xác khống huyết kỹ thuật, lúc này sắc mặt đã theo không chút máu càng phát ra tái nhợt. Đúng lúc này, một bên cách đó không xa nam tức gầm nhẹ một tiếng, một cước đạp tại lỵ toa phần bụng. Cái này cái trung niên nữ nhân trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào hơi nghiêng trên đại thụ, lăn xuống trên mặt đất. Đại lượng lá cây chậm rãi bị đánh rơi xuống phiêu xuống. Máu tươi theo bụng của nàng đại lượng dũng manh tiến ra, trong khoảnh khắc liền nhuộm hồng cả chung quanh mặt cỏ. Đã xong. An Cách Liệt thản nhiên nói, sắc mặt của hắn cũng không nên xem, nhưng so với đối diện ba người tốt hơn nhiều. Một trận chiến này hắn dù sao không phải nam tức như vậy thật có kỵ sĩ đỉnh phong thể trạng tố chất, thực lực của hắn thêm nữa. Là dựa vào kiếm pháp được đến, cho nên một ít đối với nam tức mà nói là chút thương nhỏ thương thế, đối với hắn mà nói, nhưng lại phải né tránh trọng thương. Trên thực tế thân thể của hắn tố chất cũng không quá đáng cùng đối diện ba người không sai biệt lắm. Đúng vậy a, đã xong. Nam tước sắc mặt tái nhợt đi tới. Ánh mắt phức tạp xem lên trước mặt ba người. Ha ha ha. Khải nhĩ. Cho dù ngươi thắng thì thế nào? Lị toa cười thảm lấy, ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy oán hận chằm chằm vào nam tước. Tắt lạp đinh người đến, ngươi hết thảy, cũng sẽ biết theo toàn bộ biến mất. Ngươi khổ tâm nhiều năm vô liếng, vất vả kinh doanh hết thảy, cũng bị mất. Đều nàng đột nhiên nhẹ thoáng một phát nhổ ra miệng lớn huyết. Cái kia thì thế nào? Nam tước cười lạnh, đi ra phía trước, một cước đá vào lị tòa phần eo. Bành! Nữ nhân này thân thể hung hăng phi, lăn mình vài vòng, trong bụng huyết đã nhuộm hồng cả trên người mảng lớn quần áo. Nam tước ánh mắt âm tàn. Lị tòa, ngươi lượng đứa con gái cùng một đứa con trai. Ta sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố đấy. Trên mặt đất nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, gắt gao chằm chằm vào nam tước, hé miệng muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc nói không nên lời cái gì, từng ngụm huyết thủy cùng bọt máu triệt để ngăn chặn cổ họng của nàng. Cặp mắt của nàng cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Một bên An Cách Liệt sắc mặt lạnh lùng, nhặt về lúc trước bắn ra phi đao, coi chừng ước lượng tiến trong ngực. lúc này mới trở lại nam tước bên người. Phụ thân, chạy nhanh giải quyết ta, Tắt Lạp Đinh người buổi tối sẽ tới, chúng ta phải lập tức trở lại xử lý sự vụ, ly khai tại đây. Nam tước nhìn xem cái này con độc nhất, trong mắt toát ra một tia vui mừng cùng tự hào. Ngươi về trước đi tòa thành trấn áp đại cục, ta đem bọn họ giải quyết sẽ tới. Thừa kế tiếp mất máu quá nhiều toàn thân vô lực Khắc Thủy Tư, cùng với nội tạng xuất huyết nhiều Áo Địch Tư, căn bản chưa đủ vi hoạn. Kế tiếp tiểu là trở về thành lâu đài, trấn áp đại cục. Sau đó mang theo tài vật lập tức rời đi lãnh địa. Vốn là thực lực nguyên vẹn, còn có thể cùng Tắt Lạp Đinh người đánh lên một hồi bảo vệ chiến, nhưng hiện tại, vốn là chiến lực phản bội, còn lại thực lực lại là toàn thân mang thương. Căn bản không có biện pháp đối kháng cường đại Tắt Lạp Đinh quân đội. Cho nên, ly khai, là lựa chọn duy nhất. An Cách Liệt cuối cùng quét mắt trên mặt đất ba người. Bụng lấy phần eo, gật gật đầu, quay người bước nhanh ly khai. Bây giờ trở về đi tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là phản loạn bộ phận không có người tâm phúc, cũng không khó giải quyết. Dù sao bình thường chiến sĩ cùng kỵ sĩ cấp hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Tăng thêm xây dựng ảnh hưởng bố trí, chắc có lẽ không có vấn đề lớn. Chương 23, ly khai, 2. Mà nếu quả thật phản quân thế đại, như vậy lặng lẽ sưu tập tài vật lập tức rời đi, cũng là phải đấy. Bất luận như thế nào, đều phải lập tức trở lại nhìn một cái tình huống như thế nào. An Cách Liệt theo đường cũ rất nhanh phản hồi. Cũng may vừa rồi phát hiện, một thất vừa lúc bị chém giết cường đạo cùng người qua đường sợ quá chạy mất hắc mã lao tới, bị An Cách Liệt gặp, dứt khoát nhảy lên trên xuống, rất nhanh trấn an ngựa tốt thất về sau, cưỡi hắc mã rất nhanh hướng lãnh địa tòa thành chạy tới. Cũng coi như tiết kiệm đại lượng thể lực rồi. Đợi đến lúc trở lại tòa thành lúc, đã là thiên xế chiều. An Cách Liệt cưỡi ngựa men theo đại lộ xông vào tòa thành bên ngoài sân luyện tập. Xa xa liền chứng kiến cầu treo phóng ra rồi, một đường thi thể cùng vết máu kéo dài vào thành lâu đài. Bên ngoài không thấy bóng dáng, nhưng bên trong còn mơ hồ có. Thể nghe được tiếng kêu cùng binh khí tiếng va chạm. Tình huống còn không tính quá hỏng bét. An Cách Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng xoay người xuống ngựa, tay trái không dám chút nào buông ra không chế được phần eo miệng vết thương. Lúc này sắc mặt của hắn cũng bởi vì thương thế càng phát ra tái nhợt, bất quá còn không tính ảnh hưởng hoạt động. Rút ra thập tự kiếm, An Cách Liệt bước nhanh đi qua cầu treo. Thi thể trên đất, một phần là tòa thành vệ binh, một bộ phận thì là một ít dự bị kỵ sĩ đệ tử. Màu đỏ sậm cùng màu đỏ tươi vết máu khắp nơi đều là. An Cách Liệt thậm chí chứng kiến hai gã dự bị kỵ sĩ đệ tử lẫn nhau trường kiếm chém vào cổ của đối phương đồng quy vu tận. Xem hẳn là vệ binh cùng dự bị các kỵ sĩ đều riêng phần mình có bộ phận làm phản. Phân thành hai bên chém giết đi lên. An Cách Liệt lập tức được ra kết luận, dưới chân không ngừng, bước nhanh xông vào tòa thành. Chỉ thấy vài tòa nhà hình tháp khu chỉ thấy sân luyện tập lên, 7-8 chỗ vệ binh cùng đệ tử chính chém giết lẫn nhau, mà chủ tòa nhà hình tháp bên kia, một cái tóc vàng nam tử trẻ tuổi chính mang người theo bên trên xuống, hắn và sau lưng các bộ hạ trong tay đều xách các loại đồ trang sức cùng sách bản điện tịch. Càn rỡ tiếng cười to cùng thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết hôn thành một mảnh. Mặt khác một bên, khu rừng chân cửa ra vào, mấy học viên tử thủ lấy chỗ cửa lớn, bên ngoài một ít binh sĩ chính cẩn thận từng ly từng tí muốn đi vào. An Cách Liệt nhìn lướt qua trên trận tình huống. Sắc mặt lập tức khó xem. Cầm thập tự kiếm, chính diện xông lên sân luyện tập đi. Nghe được tiếng bước chân, một gã vừa mới giết chết một sĩ binh đệ tử, xoay người nhìn lại, trên mặt lộ ra nhe răng cười, gầm nhẹ một tiếng một kiếm bổ về phía An Cách Liệt cổ. An Cách Liệt một cái nghiêng người, thuận tay một kiếm chọn qua đệ tử cổ. Một cổ máu tươi lập tức bao tố đi ra. Người này bụm lấy cổ xông về phía trước ra vài bước, một đầu bổ nhào vào trên mặt đất. Tại An Cách Liệt trong mắt, những này dự bị kỵ sĩ cùng địch tư, Hoa Đức, Khắc Thủy Tư tốc độ kém quá xa rồi. Căn bản chính là động tác chậm còn cố ý thả chậm trình độ. Một đường đi qua, cơ hồ một kiếm một cái. Bọn chúng đều là cổ chỗ hiểm, một kích chí mạng. Nếu như không phải phân biệt nào là làm phản người tương đối chậm, toàn bộ sân luyện tập địch nhân sớm đã bị An Cách Liệt xông đi lên từng cái giải quyết. Nhưng là từng tiếng kêu thảm thiết cũng rất nhanh đã dẫn phát những người khác chú ý. Là An Cách Liệt. Không biết là ai hô lên âm thanh đến. Một đôi con mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Nhìn xem hắn như thái thịt đồng dạng một kiếm một cái, nhanh chóng giết chết địch nhân. Chống cự phản loạn đệ tử cùng đám vệ binh lập tức phát ra mơ hồ hoan hô. Khu rừng chân bên kia, từng đạo ánh mắt cũng từ trên lầu cửa sổ nhìn qua. Trong đó nào được bảo hộ các nữ quyến đều nhận ra cái này cường hãn được hư không tưởng nổi thiếu gia. Quá! Quá mãnh liệt. Mã Cơ Tây Lị Nhi hai người cùng một đám quản sự con cái đứng chung một chỗ, theo một cái cửa sổ xem tiếp đi, các nàng cùng người chung quanh đều là một cái sắc mặt, hơi miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nào lúc trước một mực khinh thị An Cách Liệt các học viên cũng đều đã trầm mặc. Trận chiến đấu này rằng có thời gian rất ngắn. Tại đoán được An Cách Liệt trên thực tế là kỵ sĩ cấp cao thủ về sau, còn lại phản quân vứt bỏ đại đa số tài vật chạy đi bỏ chạy. Tại không có đại quy mô cung nỏ dưới tình huống, muốn đối với một gã kỵ sĩ cấp sinh ra uy hiếp, cái kia không biết cần bao nhiêu nhân mạng đến điển. Dẫn đầu tóc vàng người trẻ tuổi quyết đoán cái thứ nhất chạy thoát rồi. Không có người chỉ huy, còn lại người cũng nhanh chóng giải tán lập tức. Những người còn lại đuổi theo mau một hồi chém giết, để lại hơn 10 cổ thi thể về sau, mới hoan hô trở lại tòa thành. An Cách Liệt lập tức lại để cho còn sống đám dược sư tới xử lý miệng vết thương. Lúc này Nam Tước cũng trở lại rồi. Lập tức bắt đầu lại để cho người thu thập tòa thành tài vật. Đối với có công chống cự đám người, đều hào không keo kiệt phần thưởng hạ xa xỉ tiền bạc kim tệ, giải tán phần lớn người sau. Chỉ còn lại có một ít hoạch tâm gia tộc thành viên, cùng với chút ít tử trung tại Nam Tước binh sĩ hơn 20 người. An Cách Liệt ngồi ở một bên trên một cái ghế nghỉ ngơi. Nhìn xem Nam Tước đâu vào đấy xử lý toàn bộ tòa thành sự tình. Mã Cơ cùng Tây Lị Nhi đi theo cha mẹ đứng chung một chỗ, bọn hắn cũng quyết định đi theo Nam Tước cùng một chỗ lui lại, ly khai tại đây. Ngoài ra, còn có mấy cái Nam Tước con cái, về phần còn lại, không phải chết ở trong loạn quân, tự là quyết định một mình ly khai. Đều tán được không sai biệt lắm. Còn có Tắc Tây Lị Á, người thiếu nữ này trốn vào một cái chu đựng nước ở bên trong, thành công chạy thoát rồi bị giết nguy cơ. Hiện tại chính toàn thân ướt sũng đứng tại An Cách Liệt bên người. Giải tán phần lớn người sau. Nam Tước đối xử lạnh nhạt quét một lần trước mặt tất cả mọi người. Chỉ có tại đảo qua nhi tử thời điểm ánh mắt mới nhu hòa chút ít. Buổi tối hôm nay, Tắt Lạp Đinh người sẽ tiến công cái này phiến lãnh địa. Chúng ta phải lập tức rời đi tại đây, vĩnh viễn ly khai tại đây. Có lẽ về sau cũng lại cũng không về được rồi. Nếu như các ngươi có muốn cùng ta cùng một chỗ, như vậy tiểu cùng đi, nếu như không có, như vậy mình bây giờ ly khai tòa thành. Thanh âm của hắn trầm thấp, như trước lộ ra một cổ uy nghiêm cùng nghiêm túc và trang trọng. Những người còn lại nghe được tin tức này, lập tức có chút bạo động. Đón lấy lại có 7-8 người lựa chọn ly khai, còn lại liền tại không có gì động tĩnh rồi. Đăng nhập. To như vậy một cái tòa thành mấy trăm người, hiện tại rõ ràng chỉ còn lại có mười mấy người ở lại Nam Tước bên người. Vô luận là Nam Tước hay vẫn là An Cách Liệt, lúc này tâm tình đều có chút phức tạp. Những này lựa chọn lưu lại người, không phải Nam Tước con cái nữ nhân, tự là tìm nơi nương tựa mà đến thân thích. Trừ ra cái kia tử trung binh sĩ hơn 20 người. Cũng chỉ có 10 người tả hữu lưu lại. Mã Cơ phụ thân đối với thê tử của mình khiến cái ánh mắt, thứ hai lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng tại con gái trên vai đẩy a. Mã Cơ trần trơ xuống, lập tức kịp phản ứng. Theo đám người trong khe hở, nàng chứng kiến An Cách Liệt ngồi ở ghế lưng cao lên, thần sắc lạnh lùng, vểnh lên một chân, trường kiếm nghiêng dựa vào cái ghế bên cạnh, xúc tu nên. Lúc này An Cách Liệt cùng trước kia chính là cái kia quần là áo lượt thiếu gia quả thực là tưởng như hai người, ngày đêm khác biệt. Mã Cơ trong nội tâm đống nhiên có bang bang trực nhảy cảm giác. Nàng do dự xuống, chính muốn đi ra đi. Đống nhiên một cái nhỏ bé bóng người theo một bên chạy ra đi, một đầu nhào vào An Cách Liệt trong ngực. Đó là Tây Lị Nhi. Cái này nhỏ bé thiếu nữ lúc này như là bị sợ đến chim con đồng dạng, hai mắt hiện ra lệ quang, vùi đầu tại An Cách Liệt trong ngực anh khóc. Một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dạng. Mã Cơ trong nội tâm máy động, đi nhanh lên đi ra ngoài, bước nhanh đi đến An Cách Liệt bên người. An Cách Liệt ca ca, vết thương của ngài thế không có sao chứ? Nàng thấp giọng hỏi lấy. Sắc mặt thường đỏ. An Cách Liệt ánh mắt đảo qua hai gã thiếu nữ. Lại mắt nhìn cách đó không xa lưu lại thiếu niên thiếu nữ, người chung quanh đều nhao nhao cúi đầu xuống, hoặc là quăng đến kính sợ ánh mắt. Mã Cơ cùng Tây Lị Nhi, các ngươi nguyện ý đi theo ta cùng phụ thân ly khai tại đây. Hắn thản nhiên nói. Nguyện ý nguyện ý. Mã Cơ lập tức tỏ thái độ, nàng nhưng lại sớm đã nhận được cha mẹ bày mưu đặt kế. Đã quyết định theo sát trước mắt cái này đột nhiên buộc phát ra thực lực kinh người thiếu gia rồi. Vừa rồi trong lâu đài, An Cách Liệt thiếu gia hung mãnh biểu hiện lại để cho nguyên vốn là có quyết định này Mã Cơ cha mẹ cùng Tây Lị Nhi mâu thân khách thu toa phu nhân đều là vui mừng quá đỗi, cảm giác sâu sắc chính mình trước kia xem đúng rồi người. Chúng ta cũng nguyện ý. Tây Lị Nhi vội vàng ngửa mặt lên thấp giọng nói. Lúc này bên kia Nam Tước đã ở đối với còn lại vệ binh phát biểu, cũng chế định ly khai lộ tuyến cùng chuẩn bị vật tư. Cũng may hắn thể chất cường hãn, cho dù con mắt mù một chỉ, nhưng kỵ sĩ cấp đỉnh phong thể chất lại để cho hắn hoàn toàn như là gấu đen cường tráng. Ăn đi một tí dược suốt về sau, tinh thần thể lực rất nhanh khôi phục rất nhiều, con mắt trải qua dược sư xử lý về sau, mang lên trên một tầng màu trắng độc nhãn lồng bàn. Trực tiếp trở thành độc nhãn long. Lúc này như trước tinh lực không giảm, lớn tiếng an bài lấy các binh sĩ làm lấy công tác chuẩn bị. Đồng thời phái đi ra vệ binh xung làm trinh sát. Đi chỗ cao đang trông xem thế nào Tắt Lạp Đinh người tới tình huống. Mà An Cách Liệt thì là ở một bên, cùng cùng một ít sợ hãi rụt rè cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm, đám bọn họ tùy ý nói lời nói. Theo nam tước trong mệnh lệnh, hắn cũng biết phụ thân kế hoạch. Mang theo cái này còn lại người, trực tiếp ly khai hiện tại Bắc Binh Lô Đinh Vương quốc, đi phía Đông An đệ tư liên minh bến cảng, Mã Lộ Nhã Hải cảng. Nơi đó là An Cách Liệt cô, nam tước muội muội, Ma Di Ả Lý Áo ở lại địa phương. Ma Di Ả Lý Áo rất sớm thời điểm gả cho lập tức vua hải cảng một vị quý tộc, cho tới nay cùng Lý Áo linh quan hệ cũng xem là tốt, hàng năm đều có thư lui tới. Cho nên lần này nam tước tính toán là chuẩn bị đi trước tìm nơi nương tựa muội muội Ma Di Ả, trước ổn định lại, dưỡng tốt tổn thương khôi phục thân thể, làm tiếp ý định. Thực lực bây giờ tổn hao nhiều, Lỗ Đinh Vương quốc là ngốc không nổi nữa. Vừa vặn đi An đệ tư liên minh tránh một chút. Chương 24, chạy đi, 1. Nhưng là, kế hoạch này nhất định phải thành lập tại Tát Lạp Đinh đế quốc xác thực sẽ ở đêm nay xâm lấn sự thật này bên trên. Tới gần ban đêm, sắc trời triệt để ảm đạm xuống, phía tây bầu trời còn sót lại lấy mảng lớn đỏ tươi. Toàn bộ bầu trời một nửa xanh đen sắc, một nửa màu đỏ nhạt. Tòa thành bên ngoài, trống trải màu vàng đất sân luyện tập trong. Nam tước một cước giẫm nát trên một tảng đá lớn, còn sót lại một con mắt nhìn về phía tây phương hướng. Bên kia là hắn phái ra lính gác phương hướng. Những người còn lại đã thu thập xong thứ đồ vật, ba chiếc xe ngựa to lẳng lặng chờ ở đại lộ bên cạnh. Còn sót lại hơn 20 người đều đứng tại ngoài xe ngựa, chờ tin tức. An Cách Liệt nhỏ giọng hướng binh sĩ đội trưởng Mã Khắc Tuân hỏi thăm tiến về trước An đệ tư liên minh lộ tuyến. Tắc Tây Lị Ái nhút nhát e lệ cùng ở bên cạnh hắn, nàng là ký văn tự bán mình, vĩnh viễn đều là An Cách Liệt người, cho nên ra là không có thể trở về rồi. Nghe nói An đệ tư liên minh cùng chúng ta Lỗ Đinh Vương quốc là hoàn toàn bất đồng quốc gia. An Cách Liệt tùy ý mà hỏi. Mã Khắc Tuân là cái tuổi chừng hơn 40 lão binh lính, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, sắc mặt tóc vàng, một lỗ thai thiếu một đoạn, nghe nói lúc trước cùng Tát Lạp Đinh ra hỏa đối với chém thời điểm, bị tên bắn lén bắn mất đấy. Đúng vậy à, ta đi qua một lần kia hay vẫn là hộ tống Ma Di ạ tiểu thư nhiệm vụ, bằng không thì chúng ta cũng không có gì cơ hội đi chỗ ấy. Mã Khắc Tuân có chút cảm khái. Chúng ta Lỗ Đinh Vương quốc cùng Tát Lạp Đinh thủ đô đế quốc là quốc vương bệ hạ lớn nhất, nhưng lại An đệ tư bên kia hình như là cái gì quân chủ lớn nhất, nhưng lại có cái gì hội nghị cùng quân chủ đặt song song. Phản đang cảm giác là lạ đấy. Bất quá nói, Mã Lộ Nhã bến cảng thế nhưng mà cái không tệ địa phương. So về chúng ta tại đây tốt nhiều lắm, vượt qua khảm địch đã thành cái gì hoàn toàn không có áp lực. Mã Khắc Tuân nói lên nhiều năm trước sự tình, như trước có chút mặt mày hớn hở. Chỗ ấy đường cái thực con mẹ nó sạch sẽ. Hơn nữa người nào đều có thể chứng kiến, cái gì đó đều mua đặt được, cửa hàng một mảng lớn, thuyền kia cùng với lật ra cái bụng cá bạc đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt, bờ biển trên mặt nước khắp nơi đều là. Trận kia mặt. Chật chật. Mã Khắc Tuân vẻ mặt cảm thán. Xem như ta đời này bái kiến xinh đẹp nhất địa phương. Tốt như vậy. An Cách Liệt cũng có chút tò mò rồi. Trung quanh những người còn lại cũng bị Mã Khắc Tuân miêu tả hấp dẫn tới. Mã Khắc Tuân thấy thế, thoáng có chút đắc ý nói tiếp. Theo chúng ta ở đây hướng bến cảng đuổi, tốc độ nhanh điểm, chỉ cần nửa năm thời gian có thể đến. Xem như tương đối gần rồi. Chính giữa muốn quá lớn phiến An Sắt Thảo Nguyên, về sau có thể đến biên cảnh giới bài, cái này đầu phương hướng đi người rất nhiều, có rất mạnh trộm đạo tặc qua lại, bất quá chúng ta có nam tước đại nhân cùng An Cách Liệt thiếu gia tại, cũng không phải dùng lo lắng quá mức. An Cách Liệt nhíu nhíu mày. Còn có cường đạo. Đúng vậy a, bất quá hiện tại đã giảm rất nhiều rồi. Mã Khắc Tuân bên cạnh một sĩ binh tiếp lời nói. Ta chính là An đệ tư người trong liên minh, lúc trước tới thời điểm, trên đường thế nhưng mà gặp 2-3 sóng đạo tặc, cùng một chỗ huynh đệ chết gần nửa mới tránh được đến. Xem ra rất nguy hiểm a. An Cách Liệt thấp giọng nói. Nguy hiểm cũng phải đi. Một cái thanh âm trầm thấp xen vào nói. Mọi người theo tiếng nhìn sang. Nam tước chính sắc mặt âm trầm đi tới, một tên binh lính không kịp thở đi theo phía sau hắn. Tất cả mọi người, lập tức chuẩn bị ly khai. Tát Lạp Đinh những người kia đã qua cảnh rồi. Còn có 15 phút đến nơi này. Nam tước giống lớn. An Cách Liệt nắm thật chặt trên lưng trường cung cùng bao đựng tên, sau đó kiểm tra rồi hạ bên hông thập tự kiếm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Ba cỗ xe ngựa tại một mảnh âm ỉ ở bên trong, chậm rãi chạy, men theo đại lộ nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Trước nhất bên cạnh một cỗ song sắp xếp 4 thất trên xe ngựa. An Cách Liệt cùng Nam tước song song ngồi ở trong xe. Còn lại không nữa những người khác. Phụ thân, lần này chúng ta hướng Mã Lộ Nhã bến cảng đi. Tối thiểu lên giá nửa năm thời gian. Chính giữa lộ trình có dài như vậy sao? An Cách Liệt nghi ngờ nói. Cho dù kiếp trước địa cầu, nửa năm thời gian cũng đầy đủ xuyên Việt hơn phân nửa Á Châu rồi. Tại đây địa vực có lớn như vậy sao? Hắn trong lòng rất là hoài nghi. Không sai biệt lắm. Lần trước ta đi qua Mã Lộ Nhã, thì ra là 6-7 tháng bộ dạng. Nam tước nhíu mày hồi đáp. Không cần lo lắng, tiễn không có vấn đề, trên đường hội đi ngang qua hai nơi thành thị, đến lúc đó tiếp tế thoáng một phát là tốt rồi. Thật sự không được, tiểu trong rừng rậm đánh đi săn cũng có thể không có vấn đề. An Cách Liệt gật gật đầu. Con mắt của ngài không có vấn đề à? Không có gì, một con mắt cũng ảnh hưởng không lớn. Nam tước nhướng mày. An Cách Liệt cũng không hề tốt nói cái gì. Chỉ là trong lòng mặc niệm. Kiểm tra đo lường Khải Nhĩ Lý Áo thân thể trạng thái. Khải Nhĩ Lý Áo, lực lượng, 22. Nhanh nhẹn, 24. Thể chất, 21. Hiện tại trạng thái, bị thương. Đặc thù buộc phát về sau, lực lượng gia tăng, thể chất gia tăng. Nhanh nhẹn hạ thấp. An Cách Liệt lập tức cả kinh. Số này theo. So về lúc trước Nam tước số liệu kém đến quá xa rồi. Điều tra lúc trước Nam tước số liệu. Khải Nhĩ Lý Áo bị thương trước, lực lượng, 24. Nhanh nhẹn, 34. Thể chất, 39. Hiện tại trạng thái, khỏe mạnh. Đặc thù buộc phát về sau, lực lượng gia tăng, thể chất gia tăng. Nhanh nhẹn hạ thấp. An Cách Liệt sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Thân thể trạng thái hạ thấp nguyên nhân là cái gì? Nội tạng vĩnh cửu tính tổn thương làm cho. Có không có khả năng khôi phục? Khôi phục tỷ lệ 11%. Cần dược vật, An Đặc Đinh Ninh, La Hoàn Thanh Tố, Bổn Bính Cơ Can Toàn Tể chịp trực tiếp liệt ra một đống lớn chỉ có trên địa cầu mới có hợp thành dược tể. An Cách Liệt nhưng trong lòng thì biết rõ, Nam tước thân thể không chừng biện pháp khôi phục. Hắn hít sâu một hơi. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là thở dài. Ba chiếc màu đen xe ngựa cùng với chung quanh hộ vệ 20 tên lính, liên tục trong rừng rậm đi tới 5 ngày. Chung quanh vẫn là mênh mông màu xanh lá rừng cây. Cái này xe con đội, tại cánh rừng rậm này ở bên trong, như là con kiến, không chút nào thu hút. Trừ ra đệ một chiếc xe ngựa chỉ là ngồi người bên ngoài. Phía sau hai chiếc đều treo tái đại lượng đồ ăn thịt khô cùng nước bao. Coi như là song thất kéo bằng ngựa xe, cũng rất là chậm chạp cố sức. Trong đó nữ quyến khi rảnh rỗi ngươi được xuống xe đi bộ một đoạn, lại để cho ngựa nghỉ ngơi một chút. An Cách Liệt mấy ngày nay, đều ở trên xe ngựa nghỉ ngơi tu dưỡng. Hắn tại lần trước cái kia cuộc chiến đấu trong cũng là bị thương không nhẹ. Không nên kịch liệt hoạt động. Cũng may hắn có chip phụ trợ, thương thế rất nhanh ngay tại hợp lý sinh hoạt an bài xuống, khỏi hẳn được rất nhanh. Đã đến ngày thứ 5 thời điểm, đã có thể tự do hoạt động không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là không muốn làm quá kịch liệt hoạt động tiểu có thể. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, An Cách Liệt ngồi trong xe ngựa, lưng tựa thùng xe, thân thể theo thân xe lay động mà đung đưa. Bên ngoài cạch 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 tiếng vó ngựa rõ ràng truyền vào đến. Giữa trưa ánh mặt trời làm cho cả trong xe ngựa bộ cũng càng phát ra oi bức. An Cách Liệt cầm lấy túi nước tới khẩu nước trong, liền nước cũng là ấm áp đấy. Hắn xốc lên màn cửa, ngồi vào lái xe vị trí bên cạnh. Bên ngoài ánh sáng rất là chói mắt. Một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. An Cách Liệt nhíu nhíu mày, cầm lấy túi nước lại tới khẩu. Lái xe chính là cái dáng người có chút gầy yếu nam nhân, gọi là An Đặc, là lưu lại những cái kia thân thích bên trong đích một người, nhìn về phía trên nhã nhặn bộ dạng. An mặc một thân màu xám ngắn tay cùng quần dài. Chứng kiến An Cách Liệt ngồi đi ra, liền vội cung kính cười cười. An Cách Liệt thiếu gia, ngài tỉnh. Hắn thấp giọng hỏi. Ân, hiện tại đến chỗ nào rồi? An Cách Liệt đánh một cái ngáp nói. Còn có hai ngày muốn ra rừng rậm rồi. Nam tước đại nhân nói là phía trước không xa có đầu sông nhỏ, chúng ta có thể ở đằng kia tiếp tế thoáng một phát nước. An Đặc cung kính nói. An Cách Liệt gật gật đầu, ngồi ở vị trí lái bên cạnh, nhìn xem hai bên cây cối bất trụ lui về sau đi. Xe ngựa ngẫu nhiên bởi vì nghiền bên trên cục đá nhỏ hố nhỏ mà run run thoáng một phát. Trận trận nhiệt gió thổi hắn màu rám nắng tóc ngắn sau này có chút dơ lên. Lại cảm giác không thấy một tia cảm giác mát. Hắn biết rõ. Cái lúc này Nam tước hẳn là tại phía sau cái đó cỗ xe ngựa ở bên trong, cùng một lên cái nào phu nhân cùng một chỗ hoạt động thân thể. Nhớ tới cái này, An Cách Liệt không khỏi có chút im lặng. Dứt bỏ suy nghĩ. Số 0, ta hiện tại thân thể tình huống như thế nào? Toàn lực chiến đấu 20 giây nội, miệng vết thương sẽ không văng tung tóe. Dự tính triệt để khôi phục thời gian, 15 ngày. Chịp rất trung thực phản hồi về tin tức. Còn có lâu như vậy á? An Cách Liệt nhíu nhíu mày. Đột nhiên hắn kéo ra cái mũi. Đập vào mặt nhiệt trong gió, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi tiến vào trong lỗ mũi. Có mùi máu tươi. An Cách Liệt sắc mặt trầm xuống. An Đặc, lại để cho phía sau đỗ xe. An Đặc lúc này cũng là biến sắc, dùng sức gật gật đầu. Theo một bên cầm qua một căn thật dài cây gỗ, bên trên treo một đầu màu trắng vải. Cây gỗ ngả vào thân xe bên cạnh dùng sức cơ cơ. Đây là lại để cho phía sau xe chậm rãi giảm tốc độ đỗ xe tín hiệu. Ba cỗ xe ngựa rất nhanh liền chậm rãi ngừng lại. Trong đội ngũ nữ quyến cùng gia thuộc người nhà bọn họ cũng có chút bất an thấp giọng nói nhỏ. An Cách Liệt gỡ xuống cung tiễn cùng thập tự kiếm. nhảy xuống xe ngựa. Lạc Khắc, Bối Lý Tư, các người đi hai bên cảnh giới, những người còn lại đều chuẩn bị cho tốt. Đội trưởng Mã Khắc Tuân cũng nghe thấy được mùi máu tươi, lập tức gầm nhẹ lấy phân phó nhiệm vụ. An Cách Liệt chính kiểm tra trên người trang bị, Nam Tước cũng từ sau bên cạnh một chiếc xe ngựa ở bên trong xuống, một bên sửa sang lại quần áo một bên sắc mặt trầm thấp đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi đến An Cách Liệt bên người, thấp giọng hỏi. Phía trước khả năng có biến. An Cách Liệt dương mắt đi phía trước nhìn lại. Phía trước là một đầu phân nhánh đường, bên trái mặt đất trên đồng cỏ, rất thưa thớt rơi là tả lấy một ít màu đỏ vết máu. Vết máu một mực kéo dài đến góc rẽ, thẳng đến bị rừng cây che khuất nhìn không tới mới thôi. Mà con đường này cũng chính là bọn hắn cũng muốn đi phương hướng. Trung quanh từng đợt tầm ý côn trùng kêu vang trong tiếng. An Cách Liệt cùng Nam Tước sắc mặt đều có chút trầm trọng. Bọn hắn đều thấy được một chỗ vết máu địa phương, một mặt có khắc con cú mèo cùng cự phủ hình tròn văn chương bao thiết một thuẫn chính cắt thành hai đoạn, rơi vào bụi cỏ bên cạnh. Màu đen bằng sắc mặt ngoài là mảng lớn màu đỏ sẫm bọt máu. Chương 25, chạy đi, 2. Loại này bọc sắt dày một thuẫn, coi như là ta, muốn hoàn toàn chém đứt, cũng phải là thân thể toàn bộ tốt thời điểm, mới miễn cưỡng có khả năng Nam Tước mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái kia làm sao bây giờ? An Cách Liệt cũng sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng miễn cưỡng xem như kỵ sĩ đỉnh phong cường giả, nhưng là hay vẫn là khoảng cách toàn thịnh thời kỳ Nam Tước có rất lớn khoảng cách, hiện tại gặp được loại tình huống này, cũng là cảm giác phiền toái. Hình tròn con cú mèo cùng cự phủ, đây là khảm địch á tử tức tên kia văn chương. Nam Tước trầm giọng nói, chung quanh không có khả năng xuất hiện có thể chém đứt mặt này một thuẫn kỵ sĩ, đoán chừng là Tát Lạp Đinh người khả năng khá lớn. Hai người chúng ta hãy đi trước nhìn xem. An Cách Liệt gật gật đầu. Tuy nhiên hắn chỉ là 14 tuổi thiếu niên, nhưng là dưới mắt toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có hắn và Nam Tước là người mạnh nhất. Tự nhiên niên kỷ cũng liền trực tiếp không để ý đến. Hai người phân phó tất cả mọi người cảnh giới về sau, trực tiếp hướng phía cái kia mặt một thuẫn địa phương đi qua. Theo khoảng cách tiếp cận, một cỗ toàn thân màu đen khôi giáp thi thể phốc ngã xuống đất. Hắn khôi giáp bên trên cũng đồng dạng có khắc con cú mèo cùng cự phủ văn chương. Hình như là Lỗ Nhĩ Nam Tước sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lỗ Nhĩ là khảm địch á tử tức thủ hạ mạnh nhất kỵ sĩ cấp cường giả. Hắn bước đi đi qua, dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra thi thể, lại để cho hắn trở mình. Khôi giáp kim loại tiếng va chạm ở bên trong, thi thể lật ra cái mặt. Một đám đầu to con rồi ông bị kinh phi, dày đặc mùi máu tươi cùng thi mùi thối lập tức tràn ngập ra đến. Thi thể sắc mặt trắng bệnh, một đầu ngón cái rộng đích khe hở, dọc theo đem hắn đầu phân thành hai nửa. An Cách Liệt chịu đựng buồn nôn cùng tanh tưởi nhìn kỹ lại. Cái này vốn là rất đại hán khôi ngô, dáng người so về áo địch tư kỵ sĩ hơi thấp hơn một điểm. Nhưng muốn càng béo bên trên một ít. Đầu hắn bên trên khe hở thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong màu trắng náo hoa. Dưới thi thể mặt trên đồng cỏ, là màu đỏ sẫm vết máu, nhóm lớn con ruồi cùng côn trùng ở phía trên bò qua bò lại. Nam Tước cẩn thận trở mình nhìn xuống thi thể. Không để ý chút nào loại này tanh tưởi. Hắn là bị người chính diện giết chết đấy. Mấy phút đồng hồ sau, Nam Tước trầm giọng nói. Đối thủ hẳn là tại hai cái đối mặt ở trong giết chết Lô Nhĩ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết một cái lập tức muốn kỵ sĩ đỉnh phong người, đoán chừng hẳn là đại kỵ sĩ cấp bậc. Nam Tước sắc mặt càng phát ra khó coi. Đại kỵ sĩ? An Cách Liệt nghi ngờ hỏi. Phụ thân, đại kỵ sĩ cấp bậc là cái gì trình độ? Có thể nhẹ nhõm giết chết ta và ngươi mà không bị tổn thương trình độ. Nam Tước trầm giọng nói. Ta hay vẫn là rất nhiều năm trước tại Tử Kim Hoa chiến dịch thời điểm bái kiến đại kỵ sĩ. Không nghĩ tới Tát Lạp Đinh lần này rõ ràng phái đại kỵ sĩ với tư cách tiên phong. An Cách Liệt cũng là biến sắc. Cái kia chúng ta bây giờ như thế nào? An Cách Liệt nói còn chưa dứt lời. Lập tức bị Nam Tước giương tay ngừng. Nam Tước cúi đầu nhìn kỹ một chút trên mặt đất vết máu. Đi nhanh đi lên phía trước đi, một mực men theo góc rẽ. An Cách Liệt tranh thủ thời gian đuổi kịp, hai người đi lên phía trước 5 phút đồng hồ bộ dạng. Nam Tước lôi kéo An Cách Liệt hướng hơi nghiêng trong rừng cây trốn vào đi, bắt đầu chậm dần tốc độ. Lúc này thời điểm, An Cách Liệt cũng đã nhận ra phía trước không đúng. Từng đợt tiếng chém giết cùng ngựa tiếng kêu rẽ càng phát ra rõ ràng rồi. Theo khoảng cách tiếp cận, hai người rất nhanh liền bò lên trên một chỗ trong rừng sườn dốc, ghé vào trong bụi cỏ xuống nhìn lại. Sườn dốc xuống là được rừng cây lối ra, nơi đó là một mảng lớn không trung trên đồng cỏ. Một hồi hôn chiến chính khẩn trương tiến hành. Một gã mặc màu nâu giáp da tóc dài nam tử, chính mang theo 10 cái kiếm sĩ bị vây tại bãi cỏ chính giữa. Trên người bọn họ mỗi người mang thương, mà lại tay phải trên cánh tay đều giúp đỡ một đầu màu xanh lá khăn lụa. Rất là bắt mắt. Mà vây quanh bọn hắn, là nhiều đội mặc màu đen thiết giáp binh sĩ, xem số lượng tối thiểu mấy trăm người, cầm đầu hai gã màu trắng áo giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa lên, đang lẳng lặng bao quát lấy trung tâm tóc dài nam tử. Trung quanh trên mặt đất nằm đầy đất thi thể, có áo giáp màu đen, cũng có mặc màu nâu giáp da, cột lục khăn lùa đấy. Có thể thấy được lúc trước đã tiến hành một lần đại chiến. Là lỗ đinh màu đen quân đoàn, bị vây quanh hẳn là tát lạp đinh người. Nam tước nhỏ giọng cho An Cách Liệt giải thích. Lúc này trên trận hai gã lỗ đinh vương quốc tướng lãnh chi ngay từ đầu lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Đầu hàng đi, phù thế Tây Ma Đinh. Thân là đại kỵ sĩ ngươi, chết tại đây loại không có ai biết trong góc, không phải thật là đáng tiếc. Tên kia tướng lãnh thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, cho người một loại cường đại tự tin cảm giác. Ngươi cho rằng có thể sao? Tóc dài nam tử cười nhạo nói, miệng của hắn băng ghi âm lấy một loại quái dị làn điệu, mỗi câu lời nói mở đầu đều trọng âm, nghe đi lên giống như là tại ngâm sướng thơ ca. Trầm đồng du dương, rất là không được tự nhiên. Ta chỉ là Tát Lạp Đinh Đế quốc đệ tam tiên phong đoàn trưởng. Còn có mặt khác hơn 10 lộ bộ đội nhập cảnh, hắc hắc, các ngươi đã xong. Quỳnh Tư, không bằng các ngươi tìm nơi nương tựa ta Tát Lạp Đinh Đế quốc, chúng ta An Đức Liệt quân đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không thiếu đãi các ngươi. Tóc dài nam tử ngược lại chiêu hàng đối phương. Bị gọi là Quỳnh Tư tướng lãnh tựa hồ là tại kiêng kỵ cái gì, thủy chung không có hạ lệnh toàn bộ đi lên giết chết đối phương. Chỉ là cùng đối phương quy mô nhỏ chiến đấu lấy, sau đó lẫn nhau đập vào nước miếng trận chiến. Nam tước cùng An Cách Liệt ở phía trên nghe trong chốc lát, liền coi chừng trở về phản hồi. Coi như là đại kỵ sĩ, đối mặt nhiều như vậy cung nỏ đội, cũng chết chắc rồi. Nam tước trầm giọng nói. Cung nỏ đội. An Cách Liệt như có điều suy nghĩ, phụ thân ngài nói rất đúng những cái kia ở ngoại vi vây quanh binh sĩ. Ân. Nam tước giải thích nói, ta năm đó trên chiến trường, là một cái trinh sát tiểu đội trưởng. Chỉ thấy qua một gã đại kỵ sĩ bị hơn 10 tên cung nỏ đội bắn chết. Chỉ là chống cự vài giây đồng hồ đã bị bắn trở thành tổ ong. Đó là trên chiến trường đáng sợ nhất binh chủng một trong. Tốt rồi, chúng ta phải lập tức đường vòng đi qua, không thể trì hoãn nữa. Loại này sâu trong rừng, đối phương cho dù là quân đội của chúng ta, một cái ác ý cướp sạch chúng ta cũng không có người biết rõ. An Cách Liệt tâm tình trầm trọng gật đầu. Lần này Tát Lạp Đinh Đế quốc xâm lấn vương quốc, rõ ràng phái ra đại kỵ sĩ cấp cường giả, xem bộ dáng là chuẩn bị động thật sự rồi. Lỗ Đinh Vương quốc cùng Tát Lạp Đinh giáp giới mấy ngàn km địa bàn tuyến, nếu như động thật sự, cùng một chỗ mã hội vận dụng lượng đến 3 vị đại kỵ sĩ đã ngoài cường giả làm tiền phong, kỵ sĩ cấp gia hỏa càng là không biết bao nhiêu, nếu liền rừng rậm kỵ sĩ đoàn đều phái tới, vậy thì thật là đại cục đã định rồi. Nam tức vừa đi vừa thấp giọng nói xong, An Cách Liệt không thế nào tin tưởng, sắc mặt tựa hồ có chút ảm đạm cùng phiền muộn. An Cách Liệt cũng có vài phần lý giải cái này trùng tâm tình. Tại biên cảnh Lý Áo lĩnh loại này ở nông thôn nơi hẻo lánh, một gã kỵ sĩ cấp đỉnh phong cũng đã xem như rất cường đại rồi. Nhưng là đối với quốc gia tùy tiện thuyên chuyển quân chính quy đoàn mà nói, nhiều lắm là coi như là cái tinh anh mà thôi. Kỵ sĩ cấp đỉnh phong trình độ không có hơn 1000 cũng có mấy trăm, mà Lỗ Đinh Vương quốc suy nhược lâu ngày đã lâu, hạ tiếc rằng Tát Lạp Đinh quy mô sầm lớn, đoán chừng là thật sự có rất lớn nắm chắc trực tiếp nuốt mất Lỗ Đinh Vương quốc. Hai người đi không bao xa, chợt nghe đến sau lưng một hồi cung nỏ bắn một lượt thanh âm. Sau đó không bao lâu là được một tiếng rung trời điên cuồng hét lên. An Cách Liệt có được chim, lập tức phân biệt ra, đây là lúc trước chính là cái kia Tát Lạp Đinh đại kỵ sĩ tiếng kêu. Sơ bộ phán định đại kỵ sĩ cấp bậc số liệu, lực lượng, 79. Nhanh nhẹn, 67. Thể chất, 58. Lúc bộc phát, đề cao mạnh toàn diện tố chất. Chỉ tại An Cách Liệt chỉ lệnh hạ được ra vừa rồi viễn trình phân tích phán đoán số liệu. Từ đối phương chiến đấu tình huống, theo trọng lực, vật lý va chạm, các loại quy luật pháp tắc lên, đại khái là có thể phân tích ra hắn số liệu phạm vi đấy. An Cách Liệt nghe được số liệu, tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng là hay vẫn là nhịn không được ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này, đây cũng không phải là nhân loại rồi. Hắn sắc mặt biến đổi, cắn môi dưới, trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Coi như là cuồng bạo sơn địa hùng số liệu cũng không gì hơn cái này rồi. Hơn nữa loại này số liệu nếu bình quân kế tính toán, còn muốn xa mạnh hơn cuồng bạo sơn địa hùng. Dù sao nhân loại còn có kỹ xảo chiến thuật các loại, vận dụng, thực lực vượt qua quả thực là dùng bội số tăng lên. Số 0, điều tra ta hiện tại số liệu. An Cách Liệt Lý Áo, thân thể trạng thái, bị thương. Lực lượng, 212. 6 nhanh nhẹn, 27. Thể chất, 18. Bình thường 22. An Cách Liệt lúc này mới có loại toàn thân chấn động cảm giác. Lúc trước bởi vì đánh chết mấy tên kỵ sĩ cấp có chút kiêu ngạo cảm giác, lập tức tan thành mây khói. Như vừa rồi đại khái dò xét ra đến đại kỵ sĩ cấp bậc thân thể tố chất, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, trực tiếp tiểu là lực lượng tốc độ có thể hoàn toàn đè chết hắn, tùy tiện một cái đối mặt, kết quả của hắn sẽ không so chết ở ven đường lô nhĩ tốt đi nơi nào. Hay vẫn là quá yếu a? Mặc dù lớn kỵ sĩ tại một cái trong quân đoàn, đã có thể đảm nhiệm đoàn trưởng cấp bậc chức vụ rồi. Nhưng là số lượng cũng không ít. An Cách Liệt trong nội tâm càng phát ra trầm trọng. Không cần lo lắng. An Cách Liệt, ngươi tuy nhiên thân thể cực hạn quá thấp, nhưng là chỉ muốn hảo hảo luyện tập kiếm thuật cùng cung thuật, ít nhất không phải là kẻ yếu. Những cái kia đại các kỵ sĩ, không phải chúng ta có thể so sánh đấy. Sau lưng của bọn hắn đều có thế lực rất mạnh ủng hộ. Nam Tước an ủi. Tuy nhiên hắn không biết An Cách Liệt là như thế nào đem thân thể của mình tố chất đề cao đến kỵ sĩ cấp đấy. Dù sao lấy trước thế nhưng mà cho hắn thử qua gieo xuống hạt giống. Biết rõ An Cách Liệt thân thể là vô luận như thế nào đều không thể luyện được tánh mạng hạt giống đấy. Nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể khiến nhi tử tiêu chìm xuống. Không có có sinh mạng hạt giống, tiểu vĩnh viễn không có khả năng tiến vào đại kỵ sĩ cấp bậc. Bởi vì người thân thể tố chất đề cao, là có cực hạn đấy. Đã đến trình độ nhất định, tiểu không có biện pháp đang tiếp tục tăng lên, lúc này thời điểm trong cơ thể sinh mệnh năng lượng hạt giống, nếu như có thể đạt được thăng hoa, có thể sinh ra cái gọi là đấu khí. An Cách Liệt ra tại tàng thư thất trong sách cũng đọc được qua phương diện này đi lại. Tắt lạp đinh vạn tuế ba. Trong lúc đó một cái thảm thiết tiếng gầm gừ từ phía sau xa xa truyền đến. An Cách Liệt cùng Nam Tước đều là toàn thân chấn động, quay người hướng phía chiến trường phương hướng nhìn lại. Bọn hắn đều đã hiểu. Đó là tên kia đại kỵ sĩ tiếng giống giận dữ, hẳn là sắp chết gào thét. Một gã đại kỵ sĩ, phóng tại bất kỳ quốc gia nào cũng thuộc về cao cấp tinh anh cường giả, cứ như vậy hy sinh. Nam Tước mặt tâm trầm. Nếu như ta lần này không có bị thương, có lẽ trong vòng 10 năm, ta còn có thể đạt tới đại kỵ sĩ cảnh giới. Đáng tiếc đây cũng là hắn sở dĩ dị thường cường thế hung hăng càn quấy nguyên nhân căn bản. Đáng tiếc chính là, hiện tại thân thể, không chỉ nói là đại kỵ sĩ, tiểu là nguyên lai thực lực, đoán chừng cũng khó có thể duy trì. Hết thảy, muốn xem ngươi rồi, nhi tử. Nam Tước ánh mắt rơi ở phía trước An Cách Liệt trên người. Tựa hồ là đã nhận ra Nam Tước ánh mắt, An Cách Liệt thân hình có chút dừng lại. Không có quay người, bước nhanh tiếp tục đi lên phía trước đi. Số 0, chứa đựng phóng xạ năng lượng dự tính có thể tăng lên ta bao nhiêu nhanh nhẹn? An Cách Liệt lặng yên hỏi. Dự tính tăng lên 21 nhanh nhẹn. Thể chất tăng lên 0. 3 chấm dứt thời gian, 11 ngày. Dự tính còn thừa năng lượng, vi vốn có 11/2. Số 0 cho ra một cái chính xác đáp án. Còn thừa năng lượng. An Cách Liệt sững sờ. Có ý tứ gì? Thân thể cường hóa sắp đạt đến cực hạn. Gen danh sách cuối cùng nhất cường hóa có hạn. Không cách nào tiếp tục tăng cường. Đem còn thừa đặc thù năng lượng. Số 0 máy móc gầm nhanh chóng hồi phục. An Cách Liệt sắc mặt ngưng tụ. Nói cách khác, ta cái này cổ thân thể, vĩnh viễn cũng không có biện pháp đạt tới đại kỵ sĩ cấp bậc vậy sao? Chính xác suất 94/53. Chip tự động phản hồi. An Cách Liệt nắm bên hông chuôi kiếm tay mạnh mà siết chặt. Hắn chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Rậm rạp lá cây vật che chắn ở chói mắt ánh mặt trời. Chỉ còn lại có nhỏ vụn kim sắc đánh trên mặt đất. Nóng rực ánh sáng rơi vào An Cách Liệt trên mu bàn tay, hình thành một khối kim sắc vết lốm đốm. Hắn lại cảm giác không thấy nửa điểm tình cảm ấm áp. Làm sao vậy? An Cách Liệt. Nam Tước tại sau lưng hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn đến một điểm đồ vật. An Cách Liệt trên mặt bài trừ đi ra vẻ mỉm cười nói. Đi thôi phụ thân, chúng ta được lập tức rời đi kể bên này. Ân. An Cách Liệt chợt nhớ tới cái kia cái nhẫn. Cái kia miếng thần bí lục bảo thạch chiếc nhẫn. Thượng diện quái dị ký tự. Chương 26, gặp trên đường đi, 1. Xe ngựa đội rất nhanh đường vòng đã qua cái kia chỗ chiến trường. Cứ như vậy tiếp tục đi tới 4 ngày. Trung quanh rừng cây cũng bắt đầu dần dần trở nên thấp bé thưa thớt. Không như lúc trước như vậy rậm rạp. Lúc chạm vào tối. An Cách Liệt ngồi ở xe ngựa vị trí lái bên cạnh, Nam Tước một tay dắt dây cương, một bên cầm bằng da địa đồ, đối lập lấy lộ tuyến. Buổi chiều màu đỏ trời chiều tại phía tây cây cối trên ngọn cây chậm rãi chậm xuống lấy. Con đường hai bên rừng cây, cũng dần dần trở nên tĩnh mịch. An Cách Liệt ngửa đầu, nhìn lên trời không. Màu trắng tầng mây một tầng tầng hiện lên cầu thang hình dáng. Sau lưng là màu xanh da trời lộ ra màu đỏ sắt trời. Trận trận gió nhẹ đón xe ngựa đập vào mặt thổi tới, trong gió lộ ra trận trận nhàn nhạt cỏ xanh cùng hương hoa. Thổi vào người, có loại ấm áp cảm giác. Một ít buổi tối mới đi ra hoạt động côn trùng cũng bắt đầu ầm ĩ kêu to. Cùng kiếp trước địa cầu con dế mèn cái gì tiếng kêu rất là cùng loại. An Cách Liệt đầu tựa ở phía sau thùng xe bên trên. Cả người thích đi được con mắt hiếp mắt. Lười biếng đều không muốn núp đích. Phụ thân, dựa theo địa đồ, chúng ta sắp ra rừng rậm đi à nha? Hắn thấp giọng hỏi. Nam Tước dùng tay tại trên địa đồ khoa tay múa chân lấy, xác nhận nhóm người mình vị trí. Nghe được An Cách Liệt câu hỏi, gật gật đầu. Nhanh, dựa theo tốc độ của chúng ta, trưa mai có lẽ có thể tiến vào An Sắt Thảo Nguyên. chúng ta bây giờ hẳn là tại Phật Lạp Tắc cánh rừng phụ cận. Phật Lạp Tắc cánh rừng. An Cách Liệt có chút hiếu kỳ. Là địa phương nào? Nam Tước cười cười. Theo chúng ta ở đây con đường bên cạnh hướng bên trái xóa đi vào, đi đến 5 km tả hữu, có một mảnh hồng rừng tùng, bên trong có chỗ vứt đi trang viên phế tích, trước kia là Phật Lạp Tắc người một người quý tộc trụ sở. Bất quá về sau bởi vì chiến loạn, bị một mùi lửa đốt thành phế tích. Hiện tại nghe nói là rất âm trầm địa phương. Ta đã từng đi ngang qua thời điểm xa xa đi thăm một lần. Nam Tước trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Cái chỗ kia rất có điểm gì là lạ, cho người một loại rất cảm giác nguy hiểm. Dù sao ta lúc ấy do dự thật lâu, hay vẫn là chưa tiến vào thám hiểm. An Cách Liệt lập tức nhớ lại lúc trước cái kia bản thân vật chuyện ký một ít cùng loại nội dung. Trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Tắt Lạp Đinh những cái kia quân đội như thế nào hội nhanh như vậy? Thoáng cái vọt tới chúng ta phía trước đi. Hắn truyền hỏi. Bọn hắn hẳn là toàn bộ tuyến xâm lấn, dùng chiếm lĩnh lãnh địa làm chủ. Bất quá có chút nóng vội tướng lãnh bởi vì một mình xâm nhập bị chúng ta lỗ đinh quân đoàn vây quanh rồi. Nam Tước phân tích nói, một bên coi chừng đem địa đồ thu hồi hầu bao. Thời đại này, một chương kỹ càng địa đồ thế nhưng mà thiên kim khó cầu bảo vật. Đã từng không ai bị nổi Huy Hoàng Đế Quốc, Phật Lạp Tác Đế Quốc, hiện tại cũng là chỉ có thể hóa thành một mảnh phế tích, thật sự là không biết lại cái gì đó có thể kinh được thời gian cọ rửa. Nam Tước cảm khái lấy. An Cách Liệt cũng trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm ngâm. Hai người song song ngồi ở vị trí lái bên trên. Chỉ có ngựa tiến lên tiếng vó ngựa nhất vang dội. Sắc trời càng phát ra ảm đạm ra rồi. Nhiệt độ cũng bắt đầu mát mẻ. Xe ngựa đoàn xe chung quanh, theo không ngừng tiến lên, rõ ràng bắt đầu hiện ra một chút như là đom đóm đồng dạng quang điểm. Vô số màu lam nhạt quang điểm chậm rãi tại xe ngựa chung quanh bay múa lấy. Mỗi một khỏa đều có móng tay che lớn nhỏ. Sương mù, che chắn màu xanh da trời vầng sáng cơ hồ trải rộng toàn bộ con đường không gian. An Cách Liệt mở to hai mắt, nhìn xem chung quanh xa hoa tình cảnh. Đây là cái gì? Hắn nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay, vừa vặn tiếp được một khỏa lam sắc quang điểm. Móng tay che lớn nhỏ lam sắc quang điểm, chậm rãi rơi vào hắn trong lòng bàn tay, quang điểm bề ngoài là một khỏa cùng loại cây bồ công anh hạt giống thực vật. Mảnh khảnh màu xanh da trời ánh huỳnh quang là vài gốc lông tơ phát ra, phía dưới treo một khỏa không chút nào thu hút màu đen hình tròn hạt giống, chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, giống như là cây bồ công anh hạt giống bộ dáng. Quang điểm lặng lặng nằm ở lòng bàn tay, không có độ ấm, chỉ có một chút điểm xúc cảm, phảng phất chỉ là một ít đoàn bông đồng dạng. Màu lam nhạt vầng sáng chiếu vào trên mặt của hắn, liên quan mặt mũi của hắn cũng trở nên có chút màu xanh da trời rồi. Đây là Thúy Nhĩ Mã Toa, Phật Lạp Tác ngữ hợp ý vi hải dương chi cái dù ý tứ. Phật Lạp Tác người tự nhận là biển cả con cái, đem loại thực vật này xem là biển cả. Mẫu thân trên đất bằng thủ hộ bọn hắn biểu tượng. Nam Tước nhìn xem đầy trời lam sắc quang điểm thật lâu không có phải nhìn. Nữa như vậy mà tha chi vũ rồi. Hắn tựa hồ bị tình cảnh trước mắt khơi gợi lên từng đã là nhớ lại. Sắp nhìn không thấy lộ rồi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ trại a. Nam Tước lắc đầu, tựa hồ là muốn vứt bỏ lúc trước suy nghĩ. Tốt. Ba cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tựa ở ven đường cánh rừng ở bên trong. Mọi người tìm khối đất trống, một ít vệ binh phân tán ra đến cảnh giới, phân ra mấy người bốn phía đi nhặt tuổi khô lá cây nhóm lửa. Ba cỗ xe ngựa thùng xe bị mọi người kéo lấy vây quanh đất trống, hình thành một cái đơn sơ tiểu nhân phòng ngự trận. Không đến 10 phút, màu vàng nhạt đống lửa tại trong xe đốt. Ngay sau đó bên ngoài cũng có khu vực ba đống lửa chồng chất đốt. Nữ quyến bọn người hầu đều bị bỏ vào chính giữa vị trí. Bên ngoài là từng nhóm thủ vệ binh sĩ. Các nữ quyến cũng bắt đầu theo trong xe ngựa gỡ xuống đồ ăn nước uống cùng với bếp núc dụng cụ, chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc nhất thời toàn bộ tạm thời nơi chú quân cũng lộ ra náo nhiệt. Nam Tước ngồi vào một cái trong xe, do cùng đi theo một gã dược sư đổi mắt phải dược. An Cách Liệt trực tiếp giật khối bố kê lót tại nơi chú quân bên ngoài một tảng đá lên, đặt mông ngồi trên đi. Cung tiễn bao đựng tên đều vác tại trên lưng, bên hông là màu bạc thập tự kiếm, ngực suy đoán màu bạc phi đao, sau lưng còn cổ xiềng xích trảo. Trên người của hắn còn ăn mặc màu nâu giáp da châu giáp, tại trong rừng cây, chỉ có xuyên đeo giáp da so sánh tốt, nhẹ nhàng cũng có đủ nhất định được phòng hộ lực, nếu xuyên đeo hạng nặng kim loại áo giáp, cái kia liền trực tiếp là cổng kềnh sống điểm ngắm. An Cách Liệt ngồi ở trên hòn đá, lẳng lặng nhìn đầy trời lam sắc quang điểm. Tâm tình có loại chưa bao giờ có hoảng hốt. Thật sự là ma huyễn giống như xinh đẹp a. Hắn thấp giọng thì thào lấy. Xuyên thấu qua thùng xe khe hở, có thể chứng kiến chính giữa chỗ, Mã Cơ cùng Tây Lệ Nhi các nàng đang theo tại các nữ quyến sau lưng, hỗ trợ quản lý sự tình. Vệ binh đội trưởng Mã Khắc Tuân đang cùng thuộc hạ hỏi đến tình huống chung quanh. Vài tên vệ binh chính khuấy động lấy đống lửa, nhen nhóm vừa mới quấn tốt bó đuốc, chuẩn bị đem chúng quanh địa phương đều đi dạo bên trên một vòng. mở rộng phạm vi cảnh giới. An Cách Liệt yên tĩnh ngồi ở một bên, cũng không có ai tới hỏi thăm quấy rầy hắn cái gì. Những ngày này, mỗi đến ban đêm, hắn đều một người như vậy ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Cũng không muốn người quấy rầy. Số lần càng nhiều, mọi người cũng thói quen. An Cách Liệt lặng lặng đã ngồi một hồi. Lại từ ngực kéo ra một cái sợi dây chuyền, cái kia miếng lục bảo thạch chiếc nhẫn trực tiếp bị hắn dùng một căn dây nhỏ động ở ngực, cho rằng vòng cổ đeo. Vuốt vuốt lục bảo thạch chiếc nhẫn, An Cách Liệt bắt đầu ở doanh địa chu vây chuyển lấy phân chuồng tử đến. Ánh mắt cũng bắt đầu ở chung quanh lùm cây, bụi cỏ tầm đó du rát. Đi một khoảng cách về sau, hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, ngồi xổm một đám bụi cỏ trước. Bụi cỏ tiểu là một đám bình thường cỏ xanh, bên trong xen lẫn mấy quả màu đỏ nhạt hình tròn tiểu trái cây, răng cưa hình dáng dài mảnh lá cây, trên bề mặt lá cây thưa thớt nằm sấp lấy mấy chỉ không biết tên tiểu côn trùng. Màu lam nhạt mạt thạ hạt giống cũng rơi lả tả mấy quả tại đây đám bụi cỏ bên trên. Hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. An Cách Liệt thò tay giật xuống một quả màu đỏ tiểu trái cây, nhẹ nhàng ném vào trong miệng. Một loại chua xót hương vị lập tức tại trong miệng tràn ngập ra đến. An cắt lạp quả hồng. Đựng chút ít độc tính vật chất hoang dại hoa quả. Tư liệu lai nguyên ở hoang dại thực vật ghi chép tư liệu. Không cái gì tăng phúc thành phần. Chip kiểm tra đo lường nhắc nhở lập tức chuyển đến. An Cách Liệt trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nhổ ra thịt quả. Đã không có cách nào tìm được có thể tăng cường đồ đạc của ta sao. Hắn đứng người lên, trong lòng có chút thất lạc. Lại ở chung quanh vòng vo vài vòng. Xem xét 7-8 chỗ địa phương, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện, chỉ kiểm tra đo lường cũng không có phát hiện đối với hắn có chỗ trợ giúp đích sự vật. Tuy nhiên thân thể có gen cực hạn hạn chế, nhưng là sớm chút đạt tới thân thể cực hạn, đạt được càng mạnh hơn nữa một ít thực lực, cũng là An Cách Liệt hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến trở nên mạnh mẽ phương thức. Những ngày này mỗi ngày đều tại cánh rừng ở bên trong tìm kiếm nếm thử thực vật, thậm chí một ít côn trùng hắn cũng nếm thử nếm qua. Cũng may chỉ cần sự vật bị cắn phá tại hắn trong miệng có thể được ra phân tích kết quả, không cần nuốt vào bụng. Bằng không thì An Cách Liệt đều không biết mình trong hội độc bao nhiêu lần. Cái thế giới này hết thảy, đối với hắn mà nói đều là mới lạ, tươi sốt mới lạ, cho nên An Cách Liệt chứng kiến bất kỳ vật gì, đều có loại thai mắt một cảm giác mới. Ngược lại cảm thấy như vậy không ngừng nếm thử thăm dò không có bất kỳ chán ghét. Một đêm vô sự, đoàn xe ngày hôm sau tiếp tục sáng sớm tiến lên. Trung quanh rừng cây cũng càng phát ra thưa thớt rồi. Nam Tước ngồi ở đệ một chiếc xe ngựa trong xe, lo hướng phía trước nhìn lại. Lập tức muốn ra rừng rậm rồi, phía trước không xa tiểu là An Sắt Thảo Nguyên. An Cách Liệt ngồi ở trong xe, đang dùng dính dầu vải trà lau trường kiếm. Nói cách khác, phía trước cửa ra vào tiểu là rừng rậm lối ra chỗ giao hội, rất có thể sẽ có cường đạo cái gì qua lại. Nam Tước gật gật đầu. Chúng ta tất sẽ để cao cảnh giác rồi. An Cách Liệt cũng gật đầu, nhẹ nhàng đem trường kiếm chọc vào hồi vỏ kiếm. Những ngày này, trải qua cái loại nảy thần bí phóng xạ năng lượng cường hóa về sau, hắn nhanh nhẹn đã đạt đến thân thể cực trị. Rốt cuộc không cách nào tiếp tục cường hóa. Điều tra ta hiện tại thân thể tố chất tình huống. An Cách Liệt lý áo, lực lượng, 212. 6 nhanh nhẹn, 41. Thể chất, 22. Chim lập tức phản hồi ra số liệu. An Cách Liệt sắc mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Cũng may nhanh nhẹn được cường hóa đã đến một cái rất cao trình độ. Hiện tại có lẽ so về hơn 10 ngày trước chính mình muốn mạnh hơn rất nhiều a hẳn là so nguyên lai Nam Tước chỉ thiếu một ít rồi. Dù sao kiếm thuật của hắn nếu so với Nam Tước kiếm thuật mạnh hơn rất nhiều. Đủ để đền bù rất nhiều thân thể tố chất chênh lệch. Bất quá coi như là trình độ như vậy, tại nơi này chiến loạn bay tán loạn thế giới, cũng không có quá lớn an toàn bảo đảm. Lần trước chính là cái kia đại kỵ sĩ, so về hắn hiện tại đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi, còn không phải bị đơn giản vây chết, một điểm sức phản kháng cũng không có. Hắn lại nghĩ tới này miếng lục bảo thạch trong giới chỉ lực lượng thần bí. Cái loại này rất có thể tiểu là thuộc về vu sư đám bọn chúng lực lượng. Loại lực lượng này cùng hắn lại kiếp trước trên địa cầu nghe nói qua, ma pháp lực lượng rất là cùng loại. Hắn suy đoán cái kia cái nhẫn rất có thể tiểu là một quả, phú ma pháp chiếc nhẫn. Đang nghĩ ngợi suy đoán của mình. Chiếc xe ngựa bên cạnh bỗng nhiên truyền đến mơ hồ binh khí giao kích âm thanh. Có biến. Nam Tước sắc mặt một túc. Lập tức phân phó Sa Phu thả chậm tốc độ. Ba cỗ xe ngựa nhanh chóng chậm dần tốc độ, tận lực giảm bớt thanh âm. An Cách Liệt chủ động nhảy xuống xe. Phụ thân, ta qua đi xem. Nam Tước gật gật đầu. Hắn biết rõ, hiện tại An Cách Liệt thực lực không kém gì hắn, cho nên cũng không phải lo lắng quá mức. An Cách Liệt ra tốc chạy về phía trước đi. Rất nhanh liền chạy ra rừng cây, đi đến một mảnh bãi cỏ trước. Hắn không có hoàn toàn đi ra ngoài, giao thân sát trốn ở. Cây cối bóng mờ ở bên trong, xa xa đi phía trước nhìn lại. Một cái năm cỗ xe ngựa đoàn xe, đang bị đại đội trưởng ôm màu xám khăn trùm đầu cường đạo vây quanh. đoàn xe vệ binh cùng bọn cường đạo chém giết lẫn nhau lấy. Trong đội xe bộ làm thành tròn trong trận, ba gã ngồi trên lưng ngựa kỵ sĩ sắc mặt âm trầm cùng cường đạo bên trong đích năm cái đầu lĩnh bộ dáng nam nhân rằng co lấy. An Cách Liệt nhạy cảm phát giác được cái này rằng co lượng nhóm người, tựa hồ muốn xa so người chung quanh mạnh hơn rất nhiều. Do xét mục tiêu số liệu, trong lòng của hắn mặc niệm, tê một tiếng, cặp mắt của hắn lập tức nổi lên một mảnh màu xanh da trời. Sở hữu tất cả tầm mắt hoàn toàn biến thành màu lam nhạt ô lưới. Vậy đối với chỉ lượng nhóm người bên người nhanh chóng bắn ra một chuyến làm được thật nhỏ số liệu. An Cách Liệt tùy ý hướng trong đội xe bộ một gã kỵ sĩ trên người nhìn lại. Không biết mục tiêu, lực lượng lớn hơn 4, nhanh nhẹn lớn hơn 2, thể chất lớn hơn 3. Hắn lập tức cả kinh. Cường giả loại này rõ ràng đều bị vây ở lâm vào khốn cảnh. Những này cường đạo lợi hại như vậy. Hắn từng nghe qua nam tước đề cập tới cường đạo đại khái thực lực, căn bản không có khả năng sẽ có kỵ sĩ cấp cường giả xuất hiện. Kỵ sĩ cấp tùy tiện đi đâu cái lãnh địa, đều sẽ phải chịu lãnh chúa mời chào, sành ăn hưởng thụ. Căn bản không có khả năng có người nguyện ý đi làm cường đạo đạo tặc. Mà theo Lý Áo dẫn tới Mã Lộ Nhã bến cảng con đường này, cái gọi là cường đạo cũng không quá đáng là hơn 10 người tiểu cổ. Mạnh nhất thì ra là dự bị kỵ sĩ cấp bộ dạng, hơi chút so binh sĩ cường một ít. Nhưng là cũng rất có hạn. Mà bây giờ những này cường đạo. An Cách Liệt ánh mắt rơi ở trong đó đứng tại trước nhất bên cạnh một gã cường đạo đầu lĩnh trên người. Một chuyến đi màu lam nhạt số liệu tự động bắn ra đến. Không biết mục tiêu, lực lượng lớn hơn 4, nhanh nhẹn lớn hơn 4, thể chất lớn hơn 3. Hình thể phân tích, có đủ rất mạnh buộc phát tiềm lực. Cùng Khải Nhĩ Lý Áo buộc phát phương thức tương tự độ đạt 72%. Chương 27, gặp trên đường đi, 2. An Cách Liệt sắc mặt có chút tái nhợt rồi. Theo nguyên một đám nhìn sang. Năm cái cường đạo đầu lĩnh, thấp nhất cũng chính là một cái kỵ sĩ cấp trung bình cường giả, còn lại tất cả đều là đỉnh phong cấp. Hơn nữa bên cạnh của bọn hắn hộ vệ, có hơn 10 người đều là kỵ sĩ cấp. Còn đối với mặt trong đội xe, ba gã kỵ sĩ chỉ có 2 người là đỉnh phong cấp bộ dạng. Khó trách thực lực mạnh như vậy rõ ràng cũng bị vây quanh. Hơn nữa An Cách Liệt chú ý tới, những này cường đạo tiến công phương thức phi thường chính quy, nhìn về phía trên tỷ lệ nghiêm minh nghiêm chỉnh huấn luyện. Rõ ràng căn bản không phải cường đạo, mà là cái nào đó quốc gia quân chính quy giả mạo cường đạo tống tiền. An Cách Liệt trong nội tâm đã có dự đoán kết quả. Lập tức nhanh chóng đi vòng mèo, hướng phía đường cũ phản hồi. Rất nhanh trở lại nam tước bọn người đoàn xe bên cạnh. Nam tước nghe xong tình huống phía trước, cũng là cả kinh. Lúc này tất cả nhân mã bên trên quyết định đường vòng, hoành lấy theo rừng cây đi đến một đoạn lại tiến an sát thảo nguyên. Hy vọng có thể né tránh phía trước giả mạo cường đạo quân đội. Nhất định là Ô Khắc Tát Vương quốc biên cảnh quân đội. Nam tước trên đường sắc mặt khó coi nói. Chứng kiến chúng ta lô đinh thế yếu, bọn hắn xem ra cũng là động tâm. Rõ ràng giả mạo cường đạo tiến đến cướp bóc chạy nạn quý tộc. Cái kia bị vây đoàn xe rất có thể là từ lỗ đinh thành phố lớn trốn tới quan viên. Ba cái kỵ sĩ đình phong, rõ ràng đều bị vây quanh không thoát được thân. An Cách Liệt cũng là tâm tình nâng lên cổ họng rồi, bất ổn đấy. Hết sức chăm chú nghe chung quanh thanh âm. Sợ những cái kia cường đạo phát hiện đoàn xe, đuổi theo. Hắn vừa rồi tùy tiện quét mắt những cái kia nhìn như là tiểu binh cường đạo, rõ ràng đều phát hiện. Trong đó 10 cái binh sĩ chí ít có 3 cái là dự bị kỵ sĩ cấp bậc thân thể tố chất. Cái này rõ ràng không riêng gì đến cướp bóc, nói không chừng hay vẫn là thuận tiện đến luyện binh đấy. Dự bị kỵ sĩ cấp bậc, 5-6 cái có thể tương đương với một cái thiếu một ít kỵ sĩ. Hơn nữa mấy cái cường đạo đầu lĩnh vũ lực, nếu như bị phát hiện, đoàn xe xác định vững chắc là không có bất kỳ thoát đi hy vọng. Lúc này thời điểm hắn mới biết được, cái gọi là kỵ sĩ cấp thuộc về cường giả. Căn bản chính là Lý Áo lĩnh cái loại này ở nông thôn địa mới vừa có khái niệm. Thành phố lớn trong gia tộc, đoán chừng bồi dưỡng một nhóm lớn dự bị kỵ sĩ cũng không coi vào đâu việc khó, trong đó xuất hiện hơn 100 đem cái lại càng không là cái gì hiếm có sự tình. Cương đạo trận hình bên ngoài. Năm cái đầu lĩnh chính hào hứng bừng bừng nhìn xem khốn thú chi đấu đoàn xe kỵ sĩ. Một gã khăn trùm đầu cường đạo từ sau bên cạnh đã chạy tới, lớn tiếng báo cáo. Tích Lan đại nhân, các vị đại nhân. Vừa rồi rừng rậm phía sau có một tiểu quỷ trốn tránh nhìn ra ngoài một hồi, có thể là đến trinh sát thiếu niên binh. Thiếu niên binh. Một người đầu chọc nam nhân cười hắc hắc, những này lỗ đinh tiểu tạp chủng tiểu ưa thích chơi loại này thủ đoạn. Tạp tư lặc, người đi hay vẫn là ta đây? Hắn nghiêng đầu sông bên phải một cái đầu linh nói. Người đi đi. Tốc độ nhanh điểm, đừng trì hoãn thời gian. Nếu cùng quân đoàn trưởng tụ hợp đã chậm, lại để cho lỗ đinh vương thất người chạy mất, ta và ngươi đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Này danh đầu lĩnh bình tĩnh nói. Cho người một loại rất là văn nhã cảm giác. Xùy, 20 phút ở trong giải quyết. Loại này rất lại phía sau địa phương nhỏ bé có thể có cái gì cao thủ. Đầu chọc người khinh thường phun khẩu. một bả rút ra mã bên cạnh treo khổng lồ dao bầu, giơ lên cao cao. Đến năm người, An Khắc Nhĩ, Hải Tái Tư các ngươi cùng ta cùng đi.
Vâng.
Thích Lan đại nhân. Đầu lĩnh sau lưng, hai cái kỵ sĩ phóng ngựa đi phía trước đi ra khỏi. Đều là mặc màu xanh đen giáp da cường tráng nam tử. Trên tay một người cầm một bả rộng nhận kiếm. Dù sao không có việc gì, ta cũng cùng đi chứ. Một gã khác cường đạo đầu lĩnh bỗng nhiên phóng ngựa đi tới. Thích Lan quét mắt người này. Áo lợi tây tư, ngươi là hạ quyết tâm cùng với ta đối nghịch đúng không? Hắn ngữ khí bất thiện. Đi tới người này trên mặt treo cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, vắt trên lưng lấy một trường kim loại trường cung, mã bên cạnh một bên treo một đồng bao đựng tên. Như thế nào hội đâu này? Thích Lan đại nhân, ta thế nhưng mà rất thưởng thức ngài vũ dung cùng lực lượng đây này.
Hừ.
Thích Lan trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Không nói thêm gì nữa. Vung tay lên.
Đi.
Cái kia hai gã kỵ sĩ theo sát lấy hắn. Ba thất thất ngựa mang theo hơn 10 tên kỵ binh, nhanh chóng chuyển hướng sau này bên cạnh chạy tới. Tốc độ cực nhanh. Áo lợi tây tư thúc vào bụng ngựa, cũng nhanh chóng nhanh theo sau. Thích Lan đại nhân, có hai người chúng ta kỵ sĩ đỉnh phong, ngài còn vội vã như vậy làm gì vậy? Chẳng lẽ ngài cho là có người có thể theo ta áo lợi tây tư trên tay đào thoát mất? Thanh âm của hắn âm nhu bén nhọn, nghe đi lên cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Bất quá phía trước Thích Lan bọn người căn bản không có người để ý tới hắn. Ngược lại tốc độ nhanh hơn rồi. Rừng cây thưa thớt chính giữa. Một đội ba chiếc màu đen xe ngựa đoàn xe chính chậm rãi hoành lấy tại trong rừng ghé qua. Cây cối ở giữa khe hở rất là rộng lớn, hoàn toàn không có cho xe ngựa tiến lên tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Trong đội xe, không có gì đại thanh âm. Trên mặt mọi người đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Liên quan thùng xe bên cạnh đi bộ đám binh sĩ cũng lộ ra dị thường khẩn trương. Toàn bộ đoàn xe, chỉ có ngựa ngẫu nhiên phun khí âm thanh. Đoàn xe chiếc thứ nhất xe ngựa vị trí lái bên cạnh. Một cái màu rám nắng tóc ngắn nửa đại thiếu năm võ trang đầy đủ lẳng lặng ngồi. Trên tay của hắn cầm một trương bọc sắt màu đen bằng gỗ trường cung. Bên hông là màu bạc thập tự kiếm, mặc giáp da, trên lưng còn đeo một cái bao đựng tên. Sau lưng cũng là căng phồng, không biết suy đoán cái gì đó. Thiếu niên hai mắt nhắm lại, chính tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý đến chung quanh là bất luận cái gì động tĩnh. Xe ngựa tốc độ không tính nhanh, nhưng đã là ngựa có thể tiến lên tốc độ nhanh nhất rồi. Không bao lâu, một bóng người từ sau bên cạnh theo đi lên, một cái tiểu nhảy lên xe ngựa, ngồi ở thiếu niên bên cạnh thân. Người này cây gay sắc tóc dài tán loạn bổ vào đầu vai, dáng người cường tráng, mắt phải còn quấn màu trắng băng gạc. Đúng là Khải Nhĩ Lý Áo Nam Tước. An Cách Liệt, xa hơn phía trước đi 10 phút, tiêu chuyển tiến An Sắt Thảo Nguyên, lại phía trước trên bản đồ sẽ không ghi chép, chúng ta không thể ở chỗ này đi loạn, nếu không rất dễ lạc đường. Nam Tước trầm giọng nói.
Tốt, phụ thân.
An Cách Liệt gật gật đầu. Hắn quay đầu lại quét mắt phía sau xe ngựa. Theo thùng xe cửa sổ nhìn vào đi, bên trong các nữ quyến đều mặt lộ vẻ khẩn trương. Bên cạnh đám binh sĩ cũng mỗi người đều là toàn thân kéo căng, tuy thời chuẩn bị chiến tranh đấu. Dương Dậm cùng Thảo Nguyên giao hội nơi cửa. Nương theo lấy móng ngựa tiếng lách cách. Một đội cột lấy màu xám khăn trùm đầu kỵ binh đội ngũ rất nhanh xuất hiện tại An Cách Liệt bọn hắn lúc trước chuyển hướng vị trí. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi. VN Tích Lan ngồi trên lưng ngựa, quét mắt trên mặt đất. Vừa rồi có người đến qua, hẳn là xe ngựa dấu vết. Hắn trầm giọng nói.
Mấy người các ngươi
đi chung quanh nhìn xem. Hắn lớn tiếng nói.
Không cần.
Cái khác kỵ sĩ đầu lĩnh áo lợi tây tư lớn tiếng nói.
Trực tiếp xoay người xuống ngựa.
Ta có thể tìm được phương hướng của bọn hắn. Áo lợi tây tư ngồi xổm bánh xe ấn bên cạnh, nhìn kỹ một chút. Bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta, muốn hoành lấy chuyển hướng lách qua chúng ta.
Hướng chỗ đó truy.
Hắn ngón tay lúc trước An Cách Liệt bọn người phương hướng ly khai lớn tiếng nói.
Hừ.
Thích Lan hừ lạnh một tiếng.
Không hổ là truy tung cao thủ.
Chúng ta đi. Tuy nhiên không phục, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Ở phương diện này, áo lợi tây tư bổn sự là hắn không thể với tới đấy. Kỵ binh đội đang chuẩn bị ly khai.
Đống nhiên một hồi ngựa tiếng xi.
Xi âm thanh cùng bánh xe nhấp nhô âm thanh xa xa truyền đến.
Thanh âm chi dày đặc, rất là dễ làm người khác chú ý.
Áo lợi tây tư cùng Tích Lan trên mặt đồng thời nổi lên vẻ vui mừng.
Là xe ngựa đội.
Có ca lớn.
Tối thiểu là hơn 10 cỗ xe ngựa.
Áo lợi tây tư hưng phấn nói.
Tích Lan giao bầu một lần hành động.
Hải Tái Tư, An Khắc Nhĩ, các ngươi mang mấy người đi chắn chạy trốn chính là cái kia đoàn xe.
Những người còn lại đi theo ta.
Hắn thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng lao ra.
Áo lợi tây tư cũng không cam chịu yếu thế.
Muốn độc tài công lao sao?
Hắn âm hiểm nở nụ cười thanh âm. Cũng nhanh theo sau.
An Khắc Nhĩ cùng Hải Tái Tư nhìn xem hai vị đại nhân nhanh chóng ly khai, mang đi đại bán nhân mã,
chỉ còn lại có 4 cái kỵ binh lưu lại. Đều có chút bất đắc dĩ. Đi thôi. Chúng ta đi chặn đường cái kia đoàn xe. Hải tái tư lắc lắc đầu nói. Hy vọng cái kia đoàn xe không phải rất cường a.
Sợ cái gì, các huynh đệ đều mang theo thứ tốt.
An Khắc Nhi cười nói. Từ phía sau lưng lấy ra một bả màu nâu nỏ quơ quơ. Còn lại kỵ binh cũng đều nhẹ nhõm cười, riêng phần mình theo ngựa phụ trọng trong túi lấy ra một bả nỏ.
Chỉ cần chúng ta sau đó cất kỹ mũi tên, không có người sẽ biết là chúng ta.
An Khắc Nhi tùy ý nói.
Bởi như vậy tiểu không sơ hở tí nào rồi.
Hải tái tư cũng gật gật đầu.
Đi thôi.
Một đội kỵ binh nhanh chóng hướng phía trong rừng cây đuổi theo.
An Cách Liệt ngồi ở thùng xe trước, sắc mặt đống nhiên hơi đổi.
Vang lên bên tai chìm số không tiếng nhắc nhở.
Phát hiện phía sau xuất hiện tiếng vó ngựa, số lượng vi 6 gã kỵ binh chính đang nhanh chóng tiếp cận trong.
Quả nhiên hay vẫn là bị phát hiện rồi.
Hắn sắc mặt trầm xuống.
Liền nhảy xuống xe ngựa.
La lớn.
Đoàn xe tiếp tục đi tới.
Đừng có ngừng.
Đoàn xe bên cạnh vệ binh cũng càng phát ra khẩn trương, nhưng hài lòng kỷ luật lại để cho tất cả mọi người nghiêm khắc nghe theo mệnh lệnh.
Tiếp tục đi tới.
Không có người mở miệng nói chuyện.
Nam tước chứng kiến nhi tử nhảy xuống xe, cũng ý thức được có thể là có tình huống rồi.
Làm sao vậy An Cách Liệt?
Phụ thân, phía sau có người đuổi đi lên rồi.
Ta lưu lại kéo dài thoáng một phát bọn hắn.
Các ngươi tiếp tục chạy đi.
An Cách Liệt thản nhiên nói.
Nam tước cũng nhảy xuống xe, do một người khác tiếp nhận lái xe.
Hắn thì là trực tiếp đi đến An Cách Liệt bên người.
Ta lưu lại, ngươi đi lên.
Không có chuyện gì đâu.
Ta chính là xa xa phóng mấy lần tên bắn lén, lập tức có thể đuổi đi lên.
An Cách Liệt mỉm cười nói.
Phụ thân ngài trước lên đi, ta sẽ không cùng bọn họ xung đột chính diện.
Ta một người mục tiêu nhỏ, cũng dễ dàng thoát thân.
Nam tước nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng biết loại này trong rừng cây, cung thuật không tệ An Cách Liệt hội có rất lớn ưu thế, chỉ cần ẩn nút tốt là không có vấn đề đấy.
Ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại.
Hắn trầm giọng nói.
An Cách Liệt bất đắc dĩ nói, gia tộc bọn ta toàn bộ gia sản đều ở trên xe ngựa, phụ thân ngài vẫn là theo sau a ta không sao.
Lập tức tiểu đuổi đi lên.
Nam tước cau mày, nhìn nhi tử nửa ngày, thẳng đến phía trước xe ngựa càng ngày càng xa, phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hắn mới gật gật đầu.
15 phút, nếu như ngươi còn không có đuổi đi lên, ta sẽ hồi tới tìm ngươi.
Tốt.
An Cách Liệt gật gật đầu.
Nam tước tuy nhiên đã hiểu được nhi tử thực lực, nhưng là dù sao đối mặt chính là không biết địch nhân, trong nội tâm hay vẫn là rất lo lắng.
An Cách Liệt đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem nam tước thân hình nhanh chóng vượt qua phía trước đoàn xe.
Lúc này mới xoay người.
Nhìn xem trong rừng mơ hồ xuất hiện kỵ binh thân ảnh.
An Cách Liệt rút ra một chi bạch vũ mũi tên, khoác lên trường cung bên trên.
Chi một tiếng.
Dây cung mạnh mà bị kéo căng.
Màu đen kim loại mũi tên dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhàn nhạt lam tử sắc.
Chương 28, thần bí, 1.
Xuy.
Bạch vũ mũi tên lập tức bay ra.
Xa xa lập tức vang lên một tiếng kêu đau đớn.
An Cách Liệt thông qua chịp rõ ràng nghe được một gã kỵ binh theo lập tức té xuống thanh âm, còn có đối phương kinh sợ nảy ra chửi tới.
Hắn sắc mặt không thay đổi, lại lần nữa theo bao đựng tên trong rút ra một mũi tên.
Khoác lên trường cung bên trên.
Hiện tại song phương cách xa nhau chừng 200-300 mét xa, hắn cung tiễn tại chi phụ trợ nhắm chúng xuống, như cũng là bách phát bách chúng. Đây chính là hắn ưu thế.
Kéo ra dây cung, An Cách Liệt hết sức chăm chú.
Không ngừng căn cứ chịp tu chỉnh điều khiển tinh vi tư thế phương hướng.
Trong lúc đó, An Cách Liệt chỉ cảm thấy cánh tay trái đau xót.
Trường cung lập tức nghiêng tại một bên, bạch vũ mũi tên cũng rơi xuống trên mặt đất.
Một căn màu đen tên nỏ vững vàng cắm ở hắn trên cánh tay trái bên cạnh, trực tiếp mặc cái đối với xuyên eo.
Là nỏ.
An Cách Liệt trong nội tâm cả kinh.
Không kịp suy tư, ngay tại chỗ lăn một vòng.
Suy suy suy.
Ba tiếng mảnh tiếng nổ trong.
Hắn nguyên lai đứng đấy trên mặt đất, ba căn tên nỏ thật sâu lâm vào bãi cỏ, mũi tên thân chỉ còn lại có một nửa.
Loại trình độ này.
Cái thế giới này nỏ quả nhiên lợi hại.
An Cách Liệt nhanh chóng che cánh tay trái, chạy đến một gốc cây làm sao trốn.
Đối phương có thể xa như vậy bắn chúng ta, chắc chắn sẽ không là người bình thường, nói không chừng là kỵ sĩ cấp gia hỏa.
An Cách Liệt nhịn đau đau nhức, lấy ra sau lưng xiềng xích chảo. Dùng sắc bén móng vuốt hai cái chém mất cắm ở trên cánh tay trái mũi tên chi hai đoạn, chỉ để lại trong vết thương một đoạn.
An Cách Liệt trong nội tâm mặc nghiệm.
Số 0, còn có cái gì phương án sao?
Đây là để tránh bị mũi tên chi quá dài quá yêu nhiêu động tác, liên lụy làm sâu sắc thương thế.
Cũng may không có độc, bằng không thì tiểu thật sự phiền toái.
An Cách Liệt có chút may mắn, đi vào trên cái thế giới này, liên tiếp gặp được địch nhân rõ ràng đều không có ngâm độc.
Chịp đối với miệng vết thương phân tích tin tức rất nhanh truyền vào trong đầu của hắn.
Hình thoi mũi tên hội làm cho miệng vết thương tiếp tục đổ máu, chủ thể đem dùng mỗi phút đồng hồ 1% tốc độ tiếp tục đổ máu. Thỉnh tại 10 phút đồng hồ nội chấm dứt chiến đấu. Số không cho ra thỏa đáng nhất đề nghị. Đáng chết. Rõ ràng có hình thoi mũi tên. Thầm mắng một tiếng. An Cách Liệt điều tra lúc trước tin tức ghi chép. Thấy được chip nhắc nhở đối phương tên nọ phóng ra tin tức. Nhưng là vậy được tin tức tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản phản ứng không kịp, cơ hồ là soát thoáng một phát đã trôi qua rồi, phía dưới tận lực bồi tiếp miệng vết thương tin tức. Quả nhiên loại tốc độ này cực nhanh tập kích với ta mà nói là vấn đề lớn nhất. An Cách Liệt bất đắc dĩ địa hiện lên suy nghĩ. Trở tay rút ra một chi bạch vũ mũi tên. Hắn lại lần nữa nhịn đau kéo ra dây cung. Cánh tay trái miệng vết thương truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt. An Cách Liệt trên mặt cũng ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Kịch liệt đau nhức lại để cho hắn cơ hồ lên giá phí đại lượng tinh thần mới có thể tập trung tinh lực. Sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần rồi. Hắn mạnh mà không người đi phía trái một tháo chạy. Người ở giữa không trung thuận thế tiểu là một mũi tên. Không có bất kỳ kết quả, bạch vũ mũi tên trực tiếp đính tại một gã kỵ binh bên trái cây cối bên trên. Trên tay thương thế, tăng thêm hay vẫn là loại này hắn không có luyện tập qua đại động tác bắn tên. Xác suất chúng cực độ thấp cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá cái này một mũi tên cũng làm cho đối phương ngựa bị sợ hãi. Hai con ngựa chiến móng trước cao cao giơ lên, khí dài một tiếng, tại nguyên chỗ muốn đi sau phản hồi, nhưng kỵ sĩ lại dùng sức kéo lấy dây cương muốn tiếp tục đi tới. Hắn chạy không được. Một người nam nhân lớn tiếng hô hào, An Khắc Nhĩ, chúng ta lên. Tốt. Mặt khác lưỡng con ngựa tốc độ nhanh hơn hướng phía An Cách Liệt phương hướng xông lại. Bang bang hai tiếng ở bên trong, hai gã kỵ sĩ đồng loạt rút ra rộng nhận kiếm. Cấp tốc vào tới. An Cách Liệt bỏ qua cung tiễn, lấy ra xiềng xích chảo. Tử tế nghe lấy sau lưng tiếng vó ngựa. Thanh âm càng ngày càng gần. Hắn hai mắt nhíu lại, tay phải dùng sức đem xiềng xích chảo một mặt đinh tại chính mình trốn tránh trên cành cây. Thanh âm rất nhanh đã đến An Cách Liệt sau lưng rất gần vị trí. Hắn mạnh mà hất lên. Dầm ào ào trong tiếng, màu đen xiềng xích chảo trực tiếp bay đến bên cạnh một cây đại thụ chỗ, theo quán tính tại một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây cao thấp quấn quanh ba vòng. Hình thành một cái tiêu chuẩn trộn lẫn cương ngựa. Hai con ngựa chiến thu nhanh chóng không kịp, xông thẳng lại, móng ngựa bị khóa liệm ngăn trở. Bang một tiếng, đối diện nhánh cây trực tiếp bị đứt đoạn. Xiềng xích bị đùi ngựa dắt đi phía trước bay đi. Lưỡng con ngựa trực tiếp vọt tới trước quỳ rạp xuống đất, một đôi chân trước bẻ gãy, phát ra kêu thảm âm thanh. A ba. Một gã kỵ sĩ một cái trước lăn, đầu đâm vào một tảng đá lên, phát ra hét thảm một tiếng. An Cách Liệt sắc mặt vui vẻ, bỏ qua xiềng xích chảo, rút ra trường kiếm. Vừa vặn tên kia kỵ sĩ lăn đến vị trí là tại hắn phía trước. An Cách Liệt đi phía trước mấy bước, một kiếm vô xuống. Keng. Kỵ sĩ trở tay ngăn trở trường kiếm, hung hăng một cước đặt tới. An Cách Liệt sau này vừa lui, đang muốn tiếp tục công kích. Đống nhiên sau lưng dùng cả mình đánh nút lại. Vội vàng nghiêng người nhường lối. Vừa vặn né tránh sau lưng một thanh trường kiếm. Ngươi cái này chết tiệt tiểu tạp chủng. Sau lưng kỵ sĩ mắng to lấy, dùng chính là làn điệu quái dị tắt lạp đinh ngữ. Bất quá An Cách Liệt nhưng lại nghe hiểu rồi. Tắt lạp đinh cùng lỗ đinh ngôn ngữ tương tự, chỉ là có chút địa phương khẩu âm bất đồng, cũng không phải khó hiểu. Ngã lăn kỵ sĩ cũng chỉ hoãn qua khí đến. Đứng người lên một kiếm hướng An Cách Liệt chém tới. Hai người thời gian phối hợp được cực kỳ hoàn mỹ. An Cách Liệt căn bản không có biện pháp tiếp tục truy kích, chỉ phải lui về sau đi. Hai gã kỵ sĩ một người một kiếm, như là nhấp nhô tựa như liên tục công kích, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Hai thanh rộng nhận kiếm không ngừng từ các nơi đánh út về phía An Cách Liệt. Ken ken âm thanh liên tục không ngừng. An Cách Liệt không hoàn toàn bị lực lượng khổng lồ lần nữa đánh lui. Hai người này rõ ràng đều là sắp kỵ sĩ cấp đỉnh phong cao thủ, loại trình độ này, xứng hợp coi như là địch tư đoán chừng cũng chỉ có thể lui về phía sau. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là có chút lo lắng. Bành! An Cách Liệt trốn tránh không kịp, bị một cước ước lượng tại đón đỡ trên hai tay, cả người thoáng một phát bay rớt ra ngoài. Hung hăng cút ra thật xa. Hắn ngay tại chỗ hướng làm một cái lăn mình. Những ngày này cường hóa nhanh nhẹn lại để cho hắn thoáng một phát tránh qua, tránh né đi theo bay tới bốn chỉ tên nỏ. Nhưng cánh tay trái miệng vết thương cũng bởi vì này thoáng một phát quá lớn động tác mà kéo vỡ ra đến. Một đường bỏ ra một mảnh vết máu. Xông vào một đám lùm cây, sau đó lập tức rút vào một gốc cây làm đằng sau. An Cách Liệt lúc này mới hơi chút buông lỏng một điểm, từng ngụm rất nhanh hô hấp lấy. Mồ hôi không ngừng từ dưới ba tích rơi xuống. Làm sao bây giờ? Loại tình huống này. Hắn trong lòng có chút hỗn loạn, trước mắt mấy có lẽ đã là tuyệt cảnh rồi. Hai cái tiếp cận kỵ sĩ đỉnh phong địch nhân, xứng hợp thực lực siêu cường, còn có xa xa bốn thanh tên nỏ thời khắc theo dõi hắn, lợi dụng nhanh nhẹn chạy trốn tắc thì có tên nỏ chằm chằm vào. liều mạng cũng đánh không lại cái kia hai cái kỵ sĩ. An Cách Liệt trong đầu một đoàn đầy rối, trong nội tâm cũng càng phát ra vội vàng. Lần này cũng không phải là lúc trước địch tư lần kia, địch tư phi đao tốc độ xa xa không bằng tên nọ xạ tốc, hắn căn bản không kịp lợi dụng chíp nhắc nhở trốn tránh. Tựa như vừa rồi như vậy, một cái phản ứng chậm một chút, tựu là một mũi tên bắn tới. Số 0, cho ra tốt nhất phương án. Thể lực đại lượng tiêu hao ở bên trong, đề nghị trước giải quyết viễn trình vũ khí, sau đó lập tức thoát đi. Con mẹ nó chứ muốn có thể giải quyết cung nọ còn hỏi ngươi làm gì thế? An Cách Liệt một hồi hòa đại. Bên trái đầu một giây sau sắp đã bị công kích. Chịp kịp thời nhắc nhở. An Cách Liệt túi đầu, trường kiếm thừa cơ từ phía dưới trở tay đâm tới. Đinh một tiếng, đối phương rộng nhận kiếm lập tức biến hướng, một cái hạ đập, nhẹ nhõm làm mất hắn tập kích. Hai gã kỵ sĩ một trái một phải, kiếm thuật phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, trực tiếp đem An Cách Liệt bọc đánh ở bên trong. An Cách Liệt cho rằng tự hào trụ cột kiếm thuật tại trước mặt bọn họ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Hai người kiếm thuật tựa hồ cũng là trải qua thiên truy bách luyện đấy. Trong đó dư thừa động tác ít đến thương cảm, coi như là có, cũng không kém nhiều. Hai người xứng hợp, An Cách Liệt hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì phản kích cơ hội là sơ hở mới xuất hiện, tên còn lại tiểu lập tức đền bù tới. Hai người vây quanh An Cách Liệt một đường đánh thành một đoàn. Ba người tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng ngoài bìa rừng bên cạnh rời đi. Xác thực mà nói, là An Cách Liệt đang không ngừng bị hai người hướng ngoài bìa rừng bước tới. Một khi đi ra rừng cây, bốn thanh tên nọ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm theo bất luận cái gì góc độ giải quyết ta, bọn hắn thậm chí đều không cần đi lên kiềm chế. An Cách Liệt trong nội tâm rất rõ ràng. Nhưng hai người thế công cực kỳ trôi chạy hoàn mỹ, hắn căn bản chỉ có thể ở quán tính cùng va chạm trong không ngừng lui về phía sau. Hai người lực lượng tựa hồ cũng không kém gì hắn. Nếu không phải chip dung hợp cơ bản kiếm thuật cực kỳ tinh chuẩn, không có hiệu quả động tác cực nhỏ. Có thể không ngừng ngăn trở hai thanh kiếm thế công, đoán chừng An Cách Liệt sớm liền trực tiếp chết ở hai người công kích trong. Dù là như thế, An Cách Liệt cánh tay trái miệng vết thương cũng càng phát ra bị kéo lớn hơn. Vừa rồi ngăn trở một cước kia lại để cho cánh tay phải của hắn cũng ẩn ẩn làm đau. Đại lượng thể lực tiêu hao, không ngừng không chút máu, còn có càng ngày càng vô lực đón đỡ. An Cách Liệt ánh mắt hơi có chút mơ hồ. Mồ hôi theo khỏe mắt nhỏ vào cặp mắt của hắn. Rõ ràng có thể gặp được mạnh như vậy tiểu quỷ, ngươi là Lô Đinh đại con dòng cháu giống A. Một gã kỵ sĩ cười hắc hắc. Chỉ có những cái kia đại quý tộc con cái mới có thể có loại này đại kỵ sĩ cấp bậc kiếm thuật, tuổi nhỏ như thế rõ ràng thì có mạnh như vậy thân thể tố chất. Không hổ là đại quý tộc. Nếu không phải Tích Lan đại nhân bọn hắn không tại, tiểu tử này sớm đã bị chúng ta cầm ra rồi. Tên còn lại lạnh giọng nói, trên tay thế công không chút nào giảm. Lưỡng người trường kiếm trong tay như là hai đạo ngân mang. Không ngừng theo hai bên trái phải giao kích mà đến. Mỗi một lần công kích hai người đều vừa mới trao đổi một lần vị trí. Hoàn Mỹ tháo bỏ xuống quán tính. An Cách Liệt bị bức phải càng ngày càng gấp, hắn mấy lần muốn sở ra phi đao, lại đều không có bất kỳ cơ hội, hai người công kích hoàn toàn không có chụp bánh xe biến tốc. Xuy. Một tên cũng không để lại thần, một đạo hơn 10cm dài được miệng vết thương xuất hiện tại An Cách Liệt ngực. Đã xong. Một gã kỵ sĩ gầm nhẹ một tiếng. Toàn lực một kiếm gọt tới. An Cách Liệt dốc sức liều mạng trường kiếm ngăn trở. Bành thoáng một phát, cả người bị hoàn toàn đánh bay, ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời rốt cuộc không tạo nên thân. Hắn xem như triệt để tính sai. Tính sai ở cái thế giới này cung nỏ uy lực, cùng đối phương phái tới truy kích kỵ sĩ trên thực lực. Thế trên mặt đất, An Cách Liệt lồng ngực một mảnh nóng rát. Máu tươi theo thân thể lưu đến trên đồng cỏ. Dưới thân màu đen thổ nhưỡng rất nhanh bị nhuộm đỏ. Cuối cùng hay vẫn là quá tự đại. An Cách Liệt trong nội tâm một mảnh bình tĩnh. Hắn đã chết qua một lần rồi, lần nữa đối mặt này chủng loại giống như tình cảnh, dĩ nhiên là một cách không ngờ bình tĩnh. Hắn hiện tại toàn thân vô lực, thương thế trên người nghiêm trọng, đại lượng không chút máu. Thể lực tiêu hao quá lớn. Căn bản không có biện pháp đối kháng đối phương hai đại kỵ sĩ, cùng với bốn thanh kình nỏ. Mơ hồ nhìn xem hai gã kỵ sĩ chậm rãi đi tới, một bên vứt bỏ rộng nhận trên thân kiếm huyết thủy. An Cách Liệt trong nội tâm mặc niệm. Số 0, còn có cái gì phương án sao? Chương 29, thần bí. 2. Chủ thể còn sống tỷ lệ, 5-15%. Trừ dự lưu phương án bên ngoài, không cái gì giải cứu phương án. Số 0 trực tiếp cho ra một cái tuyệt vọng hồi phục. An Cách Liệt đã sớm dự liệu được số 0 hồi phục rồi. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem ra chỉ có cuối cùng đích phương pháp xử lý rồi. Hắn đã từng thử qua, lợi dụng đặc thù năng lượng có thể lập tức tăng phúc tốc độ của mình. Vốn là nghĩ kỹ tốt chứa đựng, tạm gác lại về sau lục lọi. Nhưng lại không nghĩ tới chỉ có thể dùng vào lúc này rồi. Đây cũng là hắn cuối cùng át chủ bài, nhưng là nguyên lai muốn chặn giết truy binh ý định là không có biện pháp hoàn thành. khởi động dự lưu phương án. Hắn nằm ngửa tại trên đồng cỏ, trực tiếp nhìn về phía rừng cây trên không. Xanh thẳm trên bầu trời, vài miếng đám mây chậm rãi di động tới. Một chỉ hắc điểu nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Giống như bảo thạch đồng dạng tinh khiết bầu trời An Cách Liệt có chút hoảng hốt. Bảo thạch. Hắn rồi đột nhiên sững sờ. Một đôi thần bí ký tự chậm rãi trong lòng hắn hiện hiện. Không tự chủ được, hắn bỗng nhiên lớn tiếng kêu đi ra. Man tư. T. Một hồi đầm đặc lục quang rồi đột nhiên tại trên người hắn tách ra ra. Màu xanh lá vầng sáng như là mặt trời, tại trong rừng cây dị thường chói mắt. Hai gã kỵ sĩ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Là ma hóa vật phẩm. Mau lui lại ba. Hai người như là đụng phải cái gì sợ hãi đích sự vật, quay người bỏ chạy. Giang giác. Trung quanh hết thảy đều đông lại rồi. Hết thảy tất cả đều hóa thành một mảnh hắc bạch. Chạy trốn kỵ sĩ cứng lại tại nguyên chỗ, một cước còn trên không trung không có đạp xuống. Bay xuống lá cây định dạng tại giữa không trung. Xa xa kỵ binh chính giơ một nửa cung nỏ, muốn nhắm chúng bên này. Kim sắc ánh mặt trời trực tiếp biến thành màu trắng đen. Đã không có thanh âm, thậm chí liền phong cũng đỉnh trệ rồi. An Cách Liệt ngơ ngác nằm trên mặt đất. Thân thể toàn bộ từ trong ra ngoài tản ra đầm đặc lục quang. Hắn chung quanh hết thảy đều biến thành chỉ có màu trắng đen thế giới. Như là đóng băng thế giới, trừ ra chính hắn, còn lại hết thảy đều bị lập tức cứng lại. Một cổ đầm đặc nước biển tanh mặn khí tức tiến vào trong lỗ mũi. An Cách Liệt cảm giác mình phảng phất bị trận trận gió nhẹ bao quanh. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phóng xạ năng lượng đại lượng ăn mòn chủ thể, phóng xạ năng lượng đại lượng ăn mòn chủ thể. Chứa đựng năng lượng rất nhanh tiêu hao trong. 10%, 9%, 8%, 7%. Lạnh như băng máy móc gầm không ngừng nhắc đến bày ra lấy. An Cách Liệt rốt cục trì hoãn qua thần đến. Hắn nhanh chóng bò dậy, toàn thân ánh sáng màu xanh biếc như là như nước chảy dao động. Nắm bắt trường kiếm, An Cách Liệt bước nhanh đi đến hai gã kỵ sĩ sau lưng. Suy suy. Lập tức, chung quanh hắc bạch rút đi. Lục quang tán đi. Hết thể tiếng vang lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Kỵ sĩ tiếng bước chân, lá cây hào hào thanh âm, thanh thúy tiếng chim hót. Còn có các loại màu sắc rực rỡ sắc thái, cũng theo lục quang tán đi nhanh chóng khôi phục. Hai gã kỵ sĩ dùng sức chạy về phía trước đi, nhưng hai quả đầu lâu lại thoáng cái sau này lăn xuống. Rớt tại An Cách Liệt bên chân. Máu tươi suối phun theo trên cổ bắn tung tóe. Bang bang hai tiếng, thi thể mới ngã xuống đất, lại không một tiếng động. An Cách Liệt ngơ ngác cầm trường kiếm, túi đầu nhìn xem hai cái chết không minh mục đích đầu. Là cái này. Vu sư lực lượng. Năng lượng tiêu hao hết tất. Chim nhắc nhở tiếp tục truyền đến. An Cách Liệt như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức thân thể một thấp. Ba căn tên nỏ theo hắn không ra nửa người trên xuyên qua. Giương một tay lên. Phi đao lập tức bắn ra. Xa xa kêu thảm một tiếng, lập tức một hồi rối loạn, còn lại ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu ngựa lại, quay người bỏ chạy. An Cách Liệt xông lên phía trước, tại hai gã kỵ sĩ trên người lấy ra lưỡng túi tiền, nhanh chóng quay người hướng nam tức phương hướng đuổi theo. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị cái gì đó tê liệt ở sở hữu tất cả miệng vết thương đau đớn đều tạm thời thoát ly. Duy độc trong đại não, từng đợt mãnh liệt như tê liệt kịch liệt đau nhức như thủy triều đánh út lại. An Cách Liệt hai mắt biến thành màu đen, ánh mắt cũng có chút mơ hồ không rõ rồi. Hắn chỉ là hướng phía nam tức phương hướng, kiên trì chạy về phía trước lấy. Hắn không biết vì cái gì vừa rồi sử dụng năng lượng, cùng trước kia nếm thử bất đồng, cũng không biết cái loại này lập tức cứng lại toàn bộ thế giới tình cảnh là có ý gì. Cái loại này thần bí khủng bố cường đại, lại để cho hắn cho tới bây giờ đều trong nội tâm một mảnh hồi hộp. Dùng sức chạy về phía trước lấy. Không biết chạy bao lâu. An Cách Liệt mơ hồ trong tầm mắt, nam tước thân ảnh quen thuộc chính rất nhanh hướng phía hắn xông lại. An Cách Liệt. Trời ạ. Nam tước run rẩy thanh âm mơ hồ truyền đến. An Cách Liệt thoáng cái đi phía trước cắm xuống, vừa vặn nhào vào nam tước trong ngực. Nam tước hoảng sợ gương mặt, lo lắng thần sắc, còn có chung quanh áp lực kinh hô. An Cách Liệt cảm giác đầu kịch liệt đau nhức càng ngày càng nặng rồi. Hắn theo phụ thân trong con mắt thấy được bộ dáng của mình. Con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, tinh máu đỏ liên tục không ngừng theo ngũ quan chảy ra. Sắc mặt trắng bệch, vô thần hai mắt. Chìm số không tựa hồ là tại nhắc nhở cái gì, nhưng hắn hiện tại đã cái gì cũng nghe không được rồi. Đầu kịch liệt đau nhức triệt để bao phủ hắn hết thể suy nghĩ. 15 ngày sau. Mênh mông màu xanh lá trên đại thảo nguyên. Ba chiếc màu đen xe ngựa như là con kiến giống như chậm rãi di động tới. Trận trận gió lớn thổi chúng trên thảo nguyên cỏ xanh không ngừng nghiêng, một luồng sóng nổi lên nếp hốn, như là gợn sóng. Đầu linh cái kia cỗ xe ngựa bên trên. Một cái mái tóc xù thiếu niên đang từ trong xe ra bên ngoài nhìn xem. Trên người của hắn tất cả đều là từng vòng vải xám đầu băng bó lấy. Sắc mặt cũng là không có nửa điểm huyết sắc. An Cách Liệt, cảm giác nhiều đến sao? Trầm thấp giọng nam theo trong xe truyền tới. An Cách Liệt gật gật đầu. Tốt hơn nhiều, phụ thân. Lại qua một thời gian ngắn, có. Lẽ có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Nam Tước có chút nhẹ nhàng thở ra, lần sau, tuyệt sẽ không lại để cho một mình ngươi làm loại sự tình này. An Cách Liệt khẽ cười khổ. Khoảng cách lần trước ly khai rừng rậm thời điểm, đã 15 ngày rồi. Cái kia một lần trọng thương, hắn trọn vẹn hôn mê 2 ngày, mới chậm rãi tỉnh lại. Thông qua chịu kiểm tra, thân thể của hắn đại diện tích cơ bắp kéo tổn thương, mất máu quá nhiều, cánh tay trái xương cốt xuất hiện lỗ hổng, tay phải nứt xương. Đại não xuất hiện trong độ não chấn động cùng với chảy máu não. Chính là 15 ngày thời gian, không thể không nói người của thế giới này nhóm, đám bọn họ thân thể tố chất chuyện tốt, vượt qua địa cầu thật sự rất nhiều nữa. An Cách Liệt mình cũng cho rằng nếu như trên địa cầu, chính mình xác định vững chắc được nằm bên trên chừng 2 tháng. Mà ở chỗ này, rõ ràng chỉ cần hơn 10 ngày tiểu khôi phục hơn phân nửa. Có thể thấy được thân thể của hắn tố chất chuyện tốt. Cường đại thể chất khảo thí đi ra cũng không phải là không có tác dụng đâu. Cường đại sự khôi phục sức khỏe tiểu là kỳ chủ muốn biểu hiện một trong. An Cách Liệt một tay khoác lên cửa sổ xe bên cạnh, một bên bên mặt nhìn phía xa chậm rãi lui về phía sau thảo nguyên. Một bên yên lặng thẩm tra lấy chịp một ít tin tức. Đối với ngày đó đột nhiên năng lượng bộc phát, hắn một mực đang không ngừng kiểm tra, tìm nguyên nhân. Hôm nay cũng không sai biệt lắm đại khái đã biết ngay lúc đó tình huống. Dù sao lúc trước chiếc nhẫn là từ địch tư trên người lấy được. Có lực lượng lớn như vậy chiếc nhẫn, vì cái gì lúc ấy địch tư không có sử dụng. Đến chết cũng một mực phong trong ngực. Nếu địch tư dùng ra ngày đó chiêu đó, An Cách Liệt chính mình xác định vững chắc là bị miểu sát phần. Những ngày này, hắn thông qua đối với lúc ấy thân thể số liệu, cùng trước kia sử dụng phóng xạ năng lượng lúc số liệu tiến hành điều đối lập phân tích. Cũng đại khái đã minh bạch vì cái gì địch tư không có sử dụng chiếc nhẫn. Phóng xạ năng lượng phải tại người sử dụng trong cơ thể bản thân đựng nhất định đồng nguyên năng lượng dưới tình huống, mới có thể thông qua thanh âm khởi động phương thức sử dụng. Đây là chip được ra kết luận, với bắt đầu thanh âm khởi động, chỉ có thể sinh ra quang ảnh hiệu quả cùng với một đinh điểm nhanh nhẹn tăng phúc. Hoàn toàn có thể không đáng kể. Sơ bộ phỏng đoán, hẳn là chiếc nhẫn bản thân có đủ nào đó hạn chế kết cấu, khiến cho năng lượng một lần chỉ có thể phóng thích rất ít một đinh điểm. An Cách Liệt cũng rõ ràng nguyên nhân. Thân thể của mình đang không ngừng trải qua năng lượng phóng xạ cường hóa đồng thời, cũng phù hợp chiếc nhẫn hoàn mỹ sử dụng điều kiện, trong cơ thể ẩn chứa đồng nguyên năng lượng. Mà chip rút lấy chiếc nhẫn sở hữu tất cả năng lượng, dĩ nhiên là lẩn tránh chiếc nhẫn bản thể bên trên hạn chế kết cấu. Mà lúc trước An Cách Liệt nếm thử sử dụng phóng xạ năng lượng thời điểm, cũng không có đọc lên sóng âm khởi động ký tự. Thẳng đến ngày đó, đột nhiên linh quang lóe lên đọc lên khởi động ký tự. Đồng thời cũng bắt đầu phóng thích năng lượng. Vẻ này phóng xạ năng lượng lập tức bắt đầu không thêm hạn chế bạo phát đi ra. Đoán chừng là duy nhất một lần đem có thể sử dụng nhiều lần năng lượng toàn bộ dùng hết rồi. Cá. Ý này mới đưa đến cái loại này cực kỳ cường đại hiệu quả. Địch tư cũng hẳn là vừa mới đến tay chiếc nhẫn, bằng không thì tại sắp chết cũng không có hô lên khởi động ký tự. Rất hiển nhiên, khả năng chính hắn cũng không có biện pháp bình thường khởi động vật kia. Chỉ có thể phóng tại trên thân thể, có thể là muốn cho chiếc nhẫn năng lượng phóng xạ tiến thân thể, đạt tới sử dụng điều kiện. An Cách Liệt suy đoán. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước lấy. An Cách Liệt dần dần lâm vào trầm tư. Địch tư sự tình miễn cưỡng xem như giải khai. Như vậy ngày đó cái chủng loại kia khủng bố hiệu quả, càng về sau ta lại là toàn thân cơ bắp đồng thời kéo tổn thương. Rất hiển nhiên, cái loại này đầy đủ mọi thứ đều đình chỉ đông lại hiệu quả, hẳn là ta đại não cùng thân thể bị gia tốc đến một cái cực hạn mà sinh ra ảo giác. Đại khái bên trên là như thế này đúng vậy, chỉ là vì cái gì đều biến thành màu trắng đen, có lẽ là năng lượng phóng xạ làm cho quang phổ biến hóa. Chịp, điều tra lúc ấy trạng thái quang phổ phân tích. An Cách Liệt mặc niệm. Ánh mặt trời bên trong đích sắc thái bị phóng xạ năng lượng cưỡng chế chóp bong, lưu lại màu trắng ánh sáng, cuối cùng nhất làm cho xuất hiện màu trắng đen màu hiệu quả. Số không phản hồi ra kết quả. Đồng thời một cái màu sắc rực rỡ quang phổ tích số liệu bề ngoài tự động hiện tại An Cách Liệt trong tầm mắt. Bên trên chính không ngừng xuất hiện nguyên một đám biến hóa đầu hình dáng đồ biểu hiện ngay lúc đó quang phổ biến hóa chấn động. Như vậy trên người của ta lục quang là tại sao tới hay sao? Chủ thể bản thân trở thành nguồn sáng. Chim lập tức trả lời. Với tư cách An Cách Liệt phụ trợ chim, nó có thể theo An Cách Liệt hỏi thăm trong lời nói điều làm nhiệm vụ chủ thể, đồng tiến đi rất nhanh phân tích phán đoán. Được ra kết luận, sau đó nhanh chóng phản hồi cho An Cách Liệt. An Cách Liệt chậm rãi gật gật đầu. Đại khái tình huống, xem như phân tích rõ ràng. Nhưng tiếc nuối chính là, chứa đựng những cái kia phóng xạ năng lượng cũng triệt để tiêu hao hết rồi. Nếu như không có chip rút ra năng lượng, đoán chừng ta cũng không có biện pháp sử dụng cái kia cái nhẫn. An Cách Liệt suy tư về, lại để cho người sử dụng bản thân có đủ đồng nguyên năng lượng. Nói cách khác, muốn người sử dụng mình cũng có đủ loại này năng lượng. Mà bản thân thì có lực lượng như vậy người, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết vu sư. An Cách Liệt kéo ra ngực treo lục bảo thạch chiếc nhẫn, niết trong tay cẩn thận chú đáo. Chiếc nhẫn này rất có thể là vu sư mới có thể sử dụng đồ vật. Nhớ đến lúc ấy cái kia hai cái kỵ sĩ hô ma hóa vật phẩm. Xem ra có lẽ tiểu là cái này một loại bảo vật xưng hô rồi. Hắn ngón trỏ tại chiếc nhẫn bảo thạch mặt ngoài tinh tế vớt ve. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, di chứng, 1. Vớt vớt một hồi lục bảo thạch chiếc nhẫn sau. An Cách Liệt một lần nữa coi chừng đem hắn cất kỹ, che lấp tại ngực trong quần áo. Xe ngựa bánh xe ù ù cục nhấp nhô thanh âm, không ngừng theo ngoài cửa sổ truyền đến. Thùng xe cũng theo tiếng vang rất có tiết tấu run run. Nam tước ngồi ở đối diện, cầm một cái màu đen túi rượu, không thì chân tiếc uống một ngụm. Khá tốt mấy ngày hôm trước gặp được một đầu sông nhỏ, tất cả mọi người giặt sạch hạ thân bên trên cùng quần áo, bằng không thì hiện tại toàn bộ đoàn xe đoán chừng đều là thối tha được rồi. Hắn cười nói. An Cách Liệt cũng cười. Bất quá chúng ta nước uống có hạn, hơn 10 ngày có thể. Giặt rửa một lần tắm đã coi là không tệ. Hiện tại mọi người lẫn nhau đến gần đều có thể nghe thấy được một lượng mùi mồ hôi bẩn. Nam tước có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng hết cách rồi, dựa theo địa đồ, đây là nguồn nước khoảng cách ngắn nhất lộ tuyến. An Cách Liệt nhìn xem phụ thân ẩn hiện nếp nhăn mặt, cái kia đã từng kiêu ngạo cường thế thần sắc đã càng phát ra lộ ra vẻ hề vải rồi. Trầm trọng thương thế cùng di chứng lại để cho hắn trước kia cường đại ý chí cũng bắt đầu chậm rãi dao động. Có lẽ ở trong đó còn có bằng hữu huynh đệ phản bội a. An Cách Liệt trong nội tâm thở dài. Hắn biết do áo địch tư kỵ sĩ phản bội đối với phụ thân đến nói là lớn cỡ nào đả kích. Nhưng chuyện như vậy cũng chỉ có thể lại để cho thời gian đến chậm rãi hòa tan. Như vậy, phụ thân, ta đi trước phía sau xe ngựa rồi. An Cách Liệt nhẹ nhàng nói. Nam tước gật gật đầu. Đi thôi. Đừng làm kịch liệt hoạt động là tốt rồi, những thứ khác tùy ngươi. An Cách Liệt gật gật đầu, nhìn xem nam tước có chút giả mua khuôn mặt. Trong nội tâm than nhỏ. Không lưng giật ra màn xe, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Màn xe rủ xuống lập tức. Nam tước cây gây sắc tóc dài dưới ánh mặt trời cũng lộ ra ảm đạm rồi rất nhiều. Hắn kinh ngạc nghiêng người nhìn qua ngoài cửa sổ xa xa, tựa hồ là tại nhớ lại lấy cái gì. An Cách Liệt trong nội tâm có chút chua chua. Không hề nhìn nhiều. Bước nhanh hướng thứ hai cỗ xe ngựa đi đến. An Cách Liệt thiếu gia tốt. An Cách Liệt thiếu gia ra rồi a. Hai bên đi theo trước xe ngựa tiến binh sĩ nhiệt tình cùng An Cách Liệt chào hỏi. So về những cái kia dự bị các kỵ sĩ. Những binh lính này mới được là càng làm cho hắn cảm giác tin cậy đấy. An Cách Liệt mỉm cười gật đầu, trực tiếp nhảy lên thứ hai cỗ xe ngựa. Lái xe chính là mã cơ mẫu thân Kiệt Lâm phu nhân. Cái này hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân đã không có tuổi trẻ mỹ lực, làn da sớm bỏ lên trên nếp nhăn. Nhìn về phía trên chính là một cái bình thường phụ nữ trung niên mà thôi. Chứng kiến An Cách Liệt lên xe ngựa, Kiệt Lâm phu nhân kính sợ cười cười. An Cách Liệt thiếu gia, ngài đã tới. Ân. Mã cơ các nàng chuẩn bị xong sao? An Cách Liệt một bên hỏi, một bên kéo ra màn xe. Nghe các nàng nói là không sai biệt lắm. Kiệt Lâm phu nhân tranh thủ thời gian trả lời. Vậy là tốt rồi. An Cách Liệt gật gật đầu. Tiến vào thùng xe. Toàn bộ thùng xe rất lớn, tương đương với kiếp trước trên địa cầu cỡ lớn phòng xe thể tích. Bên trong trực tiếp tiểu là một gian phòng ngủ lớn lớn nhỏ. Mã cơ, Tây Lị Nhi, còn có một chút người, chừng 9 người, tăng thêm lái xe Kiệt Lâm phu nhân. Tiểu là 10 người, một chiếc xe ngựa tiểu toàn bộ cài đặt hơn nữa cũng chỉ là hơi có chút lách vào mà thôi. An Cách Liệt vừa mới bắt đầu cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Nhưng về sau chứng kiến kéo xe mã trọn vẹn là địa cầu mã gấp 2 lớn nhỏ về sau, mới trực tiếp tiêu tan. Cái thế giới này, không chỉ là người thân thể tố chất cường, động liên tục vật thân thể tố chất cũng rất mạnh. Trong xe, mã cơ cùng Tây Lị Nhi chính dựa vào trong góc coi chừng sửa sang lấy một ít loạn thất bát tao hoa hoa thảo thảo, còn có côn trùng trái cây cái gì đấy. Màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh da trời vân vân các loại nhan sắc thực vật côn trùng, đều trồng chất trong góc, trực tiếp chiếm được thùng xe một cái sừng. Người còn lại đều tách ra tại cái khác nơi hẻo lánh. An Cách Liệt nhìn quét liếc thùng xe. Trừ ra mã cơ cùng Tây Lị Nhi bên ngoài, sau đó tiểu là mã cơ phụ thân, Tây Lị Nhi mẫu thân. Mặt khác ba cái thiếu niên là nam tước hai đứa con trai cùng một đứa con gái, chính tụ cùng một chỗ đùa lấy mấy con kiến nhỏ. Còn có một người là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt chi sắc dược sư Henry, chính tựa ở thùng xe bên trên nhắm mắt ngủ. Tiểu nữ hải tắc Tây Lị Á một mình nuốt ở trong khắp nóng ách, trên người đắp một trường chăn mỏng, đang ngủ say. Cái kia ba cái An Cách Liệt cùng cha khác mẹ huynh đệ cùng tỷ tỷ, chứng kiến hắn lên xe, cũng là vội vàng rất kính sợ túi lầu xuống, tỏ vẻ tôn kính. Những ngày này sự tình lại để cho bọn hắn cũng triệt để nhận rõ An Cách Liệt địa vị cùng thực lực. Truy cập An Cách Liệt ca ca. Tây Lị Nhi cùng Mã Cơ chủ động thả tay xuống ở bên trong một cây màu tím rễ cỏ, tới thấp giọng hỏi hầu. Xử lý được thế nào? An Cách Liệt quét mắt nơi hẻo lánh hoa hoa thảo thảo các loại, đợi vật lẫn lộn. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta những ngày này lại thu thập vài trăm loại bất đồng thực vật cùng côn trùng. Trừ ra một ít kịch độc không có hái bên ngoài, những thứ khác cũng đã ở chỗ này rồi. Mã Cơ cấp hồi đáp. Còn thị uy sông Tây Lị Nhi nhìn lại. Thật sự là may mắn mà có các ngươi. An Cách Liệt sẽ không để ý một bà ôm trầm Mã Cơ, tay thuận thế tại nàng cái mông vùng cao nhéo nhéo. Sau đó lại nhẹ nhàng tại Tây Lị Nhi trên môi hôn một cái. Tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Theo trong góc lấy một cái chứa thực vật cùng côn trùng túi, An Cách Liệt lại lần nữa nhảy xuống xe ngựa. Đi vài bước, một lần nữa nhảy lên cuối cùng một chiếc xe ngựa. Cái này cỗ xe ngựa là do Mã Khắc Tuân đội trưởng điều khiển đấy. Thượng diện không có tái người, tất cả đều là vật tư quần áo cùng đồ ăn nước uống các loại vật lẫn lộn. Phụ thân mấy ngày qua sao? Cùng khách thu toa phu nhân cùng một chỗ. An Cách Liệt thuận tiện hỏi câu. Mã Khắc Tuân lắc đầu. Nam tước đại nhân gần đây cảm giác rất tinh thần sa sút, thiếu gia ngài có thời gian hay vẫn là khai đạo thoáng một phát ăn à? An Cách Liệt gật gật đầu. Khách thu toa phu nhân tiểu là Tây Lị Nhi mẫu thân, một người xinh đẹp mà cơ trí nữ nhân. Muốn lúc trước, nam tước còn không nhất định để ý nàng, dù sao trong lâu đài xinh đẹp nữ nhiều người. Nhưng là lúc này đây, tại hỏi thăm lưu lại người lúc, nam tước những nữ nhân kia, cũng chỉ có khách thu toa phu nhân một cái nhân tuyển chọn lưu lại. Cái này lại để cho nam tước ngược lại đối với nàng sủng ái có ra. Xuất hành một thời gian ngắn còn rất có hào hứng mỗi ngày đều cùng khách thu toa một đệ tam cỗ xe ngựa. Nhưng từ lần trước An Cách Liệt sau khi bị thương, nam tước liền rất ít cùng nàng một đi lên. Phụ thân gần đây xác thực trạng thái không thế nào tốt, yên tâm đi, qua chút thời gian thì tốt rồi. An Cách Liệt bất đắc dĩ nói. Ai Mã Khắc Tuân thở dài, không nói thêm gì nữa. An Cách Liệt rèm xe vén lên tiến vào thùng xe. Trừ ra trầm trọng đại lượng vật lẫn lộn bên ngoài, thùng xe còn giữ có một giường lớn diện tích cung cấp người hoạt động. An Cách Liệt dựa vào một cái giường gỗ ngay tại chỗ tòa hạ, ngồi xuống. Cầm trên tay cái túi bưng đến. Sau đó mở túi ra kéo ra một chút màu đỏ tím lá cây, đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt. An Cách Liệt sắc mặt cũng theo nhấm nuốt màu đỏ tím lá cây mà trở nên nhíu mày. Hiển nhiên hương vị không phải tốt như vậy. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ thất vọng. Xuất ra dự đoán chuẩn bị cho tốt tấm vải, nhổ ra trong miệng lá cây cạn. Tay lại lần nữa vươn vào cái túi, cầm ra một chỉ to mọng màu xanh sâu lông. Cái này chỉ sâu lông cùng địa cầu sâu gióm tương tự, chỉ là đầu mọc ra hai cái đầu, như là chạc cây đồng dạng. Bị An Cách Liệt cầm ở trong tay, sâu lông hai cái đầu đều đang không ngừng vặn mẹo. Làn da bên trên nổi lên một tầng tầng nếp nhăn, nhìn về phía trên rất là buồn nôn. An Cách Liệt sắc mặt cũng có chút khó coi. Trên tay dùng sức sờ, côn trùng lập tức bị nứt phá, xanh đậm sắc dịch thể theo tay của hắn chậm rãi chảy xuống. Hắn duỗi ra tay kia, ngón trỏ dính điểm dịch thể, đưa vào trong miệng. Ách! Hắn chau mày. Một lát sau, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. An Cách Liệt tiếp tục thò tay lấy ra tiếp theo gieo trồng vật hoặc là côn trùng. Như vậy một mực lặp lại, thẳng đưa tới tay cái túi toàn bộ biến không, mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện hai chủng. Hắn thấp giọng thì thào lấy. Đem một chuỗi màu đen cây mơ thả lại cái túi, một cái khác là một mảnh hình tam giác màu xanh lá lá cây. Những ngày này, hắn đã lục tục phát hiện hơn 20 loại có thể tăng cường thân thể của hắn tố chất đồ vật. Đây đều là theo hơn mấy trăm ngàn gieo trồng vật côn trùng trong nếm thử đến đấy. Cái này hơn 20 loại chỉ có 4 loại là không có tác dụng phụ đấy. Còn lại đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tác dụng phụ. Đều bị An Cách Liệt từ bỏ. Đương nhiên chịp chứa đựng năng lực nhưng lại đem những thực vật này cùng côn trùng tư liệu toàn bộ ghi chép lại rồi. Một ít không có tăng phúc tác dụng thực vật cùng côn trùng, tại thông qua phân tích về sau, cũng từng cái ghi chép lại, với tư cách phong phú chịp cơ sở dữ liệu. Để về sau lúc cần phải thẩm tra thuyên truyền. Bên phải thùng xe trên mặt đất, trải rộng ra trên tấm vải, đã là một đống loạn thất bát tao bã vụ rồi. An Cách Liệt coi chừng gói kỹ tấm vải, nhảy xuống xe ngựa trực tiếp ngã vào trên đồng cỏ. Sau đó mới một lần nữa trở lại xe ngựa. Số 0, tổng cộng ghi chép bao nhiêu tư liệu? An Cách Liệt lặng yên hỏi. Tổng cộng 2341 gieo trồng vật, 49 loại côn trùng, 21 loại động vật tổ chức. Số 0. Chính xác phản hồi ra số liệu. Nhiều như vậy nữa à? An Cách Liệt hít sâu một hơi. Lâm vào trong suy tư. An Cách Liệt ca ca. Có đây không, An Cách Liệt ca ca. Mã Cơ thanh âm theo màn xe truyền ra bên ngoài tiến đến. An Cách Liệt phục hồi tinh thần lại. Vào đi. Một cái thanh xuân phú có sức sống thân ảnh tiến vào màn xe. Mã Cơ thuộc về cái loại nầy dáng người đường cong phi thường trưởng thành sớm thiếu nữ. Bất quá 13 tuổi, liền cùng trên địa cầu 15 tuổi thiếu nữ đồng dạng đường cong. Cao ngất bộ ngực, đầy đặn cái mông vung cao, mảnh khảnh kích thước lưng áo. Cho dù chỉ là ăn mặc màu xám bộ váy cùng giày, cái này nghiệp dư thiếu nữ cũng có thể đem mình nhất ngạo nhân một mặt bày ra. Như cũng là cái kia một thân cùng loại ổn nữ tính bộ váy trang, lộ ra đầu gối đã ngoài hơn phân nửa rất tròn đùi. Trắng non chân mềm thiếu nữ da thịt tại An Cách Liệt trước mắt đung đưa, phản xạ ra nhàn nhạt màu trắng ánh huỳnh quang. An Cách Liệt ca ca, ta tới đổi quần áo một chút. Mã Cơ âm thanh như mũi vằn, đứng tại An Cách Liệt trước mặt. An Cách Liệt trong nội tâm ẩn ẩn dấy lên một tia nóng rực. Hắn một bả kéo qua Mã Cơ, làm cho nàng ngồi ở trước mặt của hắn. Ngươi tới đổi cái gì quần áo? Hắn thấp giọng tại Mã Cơ bên tai nói. Ta để đổi. Đổi nội y y hay Mã Cơ hai gò má ửng hồng, rõ ràng không thật sự đến thay quần áo đấy. An Cách Liệt sắc mặt khẽ động, nhẹ nhẹ vỗ về Mã Cơ sóng vai tóc dài. Người người thiếu nữ trên người mùi thơm của cơ thể. Ta đây tiểu đi ra ngoài trước. Hắn mỉm cười thấp giọng nói. Mã Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Ta muốn cho ngươi giúp ta đổi. Chương 31, di chứng, 2. Hơn 2 tháng sau. An Sắt Thảo Nguyên một chỗ. Rộng lớn bao la bát ngát trên Thảo Nguyên, một cái chỉ có 3 cỗ xe ngựa đoàn xe chính chậm chạp về phía trước di động tới. Xe ngựa hiện lên màu đen, thùng xe bên cạnh khắc lấy một cái dương cánh muốn bay diều hâu bị một vòng bụi gai vây quanh văn chương đồ án. Vào lúc giữa trưa, trên bầu trời mảng lớn xám trắng tầng mây, nhìn không tới nửa điểm ánh mặt trời. Cuồng phong thổi chúng trên Thảo Nguyên cỏ xanh hoa hoa tác hưởng. Xe ngựa đỉnh lấy hướng gió cố gắng về phía trước di động tới. An Cách Liệt ngồi ở đệ một chiếc bên trong xe ngựa. Nghiêng người nhìn xem mênh mông màu xanh lá Thảo Nguyên. Mang trên mặt một tia suy tư thân sắc. Những ngày này, hắn cũng lợi dụng thu thập thực vật cùng côn trùng, bắt đầu chậm rãi cường hóa thân thể của mình tố chất. Nhưng là, tuy nhiên thân thể tố chất đang không ngừng tăng lên, lần trước trọng thương nhưng lưu lại phiền toái di chứng. An Cách Liệt ra tại luyện tập kiếm kỹ thời điểm, cảm giác mình tay cùng chân trở nên dị thường dễ dàng bị trật. Tại trải qua dược sư kiểm tra về sau, bị chẩn đoán bệnh gia hoạn có cốt chất tơi chứng. Vậy hẳn là tiểu là phóng xạ năng lượng trên phạm vi lớn xâm nhập thân thể hậu quả. Cũng may hiện tại An Cách Liệt đã tại lợi dụng tìm được cường hóa thân thể thực vật cùng côn trùng một lần nữa tại cường hóa thân thể. Nhưng là khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có tối thiểu hơn một tháng bộ dạng. Hắn ăn mặc màu đen trang phục thợ săn, trực tiếp ngồi ở cửa sổ buồng xe. Nhưng hai lỗ thay nhưng lại tại tự học phân biệt chung quanh hết thể tiếng vang. Có chip trợ giúp, hắn có thể tại một loạt tạp âm trong phân biệt ra được cực kỳ rất nhỏ tiếng vang, do đó điều tra ra cường đạo hoặc là đạo tặc hướng đi. Nhiều lần đoàn xe đều dựa vào lấy An Cách Liệt nhắc nhở mới sớm né qua đại cổ cường đạo tập kích đấy. Cái này hơn 2 tháng ở bên trong, đoàn xe cũng nhiều lần gặp tiểu cổ cường đạo truy kích, nhưng đều bị nam tức đánh lui. Mà đại cổ đạo tặc cũng có thể dựa vào An Cách Liệt nhạy cảm giác quan tránh đi. Xe ngựa đoàn xe trải qua 5-6 lần ác chiến sau. Nam tước một đứa con trai, thì ra là An Cách Liệt một cái huynh đệ, bị một nhánh sông mũi tên bất hạnh bắn trúng cổ, tại chỗ tử vong. Đó là hung hiểm nhất một lần tao nội chiến. Đối thủ là đang tại vây giết một đội mặt khác quý tộc cường đạo mã tặc. Qua như gió, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn kèm theo cung kỵ binh. An Cách Liệt trên người cũng trúng một mũi tên. Bọn hắn thế nhưng mà tinh tường nhìn xem, tại bị vây ở trong quý tộc. 4-5 tên kỵ sĩ xung phong hơn 10m sau bị loạn tiễn đánh chết, chỉ tới kịp phát ra kêu thảm thiết. Về sau nếu không phải cái kia bị vây ở trong quý tộc bọn hộ vệ cuối cùng bộc phát, liều chết chiến đấu, dẫn đi truy kích ngựa của bọn hắn tặc, đoán chừng An Cách Liệt bọn hắn cũng muốn chết bên trên rất nhiều người, hoặc là rất có thể trực tiếp bị tập kích giết sạch. Cái này cùng nhau đi tới, xe ngựa đoàn xe đi ngang qua vài chỗ tràn đầy thi thể đoàn xe hài cốt. Rõ ràng đều là trải qua kích liệt chiến đấu đấy. Trong đó một chỗ hài cốt ở bên trong, có một cỗ thi thể thậm chí tiểu là nam tức từng tại kinh đều gặp một vị đại kỵ sĩ. Cái này làm cho cả đoàn xe rất là lo lắng hãi hùng hơn 10 ngày mới chậm rãi khôi phục xuống. Nhiều lần chiến đấu về sau, An Cách Liệt cũng triệt để rõ ràng chính mình thực lực bây giờ ở cái thế giới này địa vị. Tối đa một lần trong chiến đấu, An Cách Liệt một người đánh chết 28 cái mã tặc, lợi dụng cung tiễn cùng cận chiến kết hợp, chiến tích kinh người. Nhưng là gặp được cung kỵ binh tiểu không cách nào. An Cách Liệt bỏ ra trong cánh tay phải một mũi tên một cái giá lớn, mới bắn chết 15 người, về sau liền lại cũng vô lực vi kế. 3 cái bao đựng tên 60 mũi tên đều bắn không rồi. Những cái kia mã tặc tốc độ cực nhanh, cũng phi thường giỏi về tại trên lưng ngựa trốn tránh cung tiễn. Nếu không phải An Cách Liệt tiện thuật có chip phụ trợ, căn bản không có khả năng một người bắn chết nhiều như vậy. Đón lấy mấy lần trong chiến đấu, cũng gặp phải một lần quân đội ngụy trang mã tặc tập kích. Cầm đầu một gã kỵ sĩ cấp cường giả viễn trình bắn tên, bắn chết đoàn xe 7-8 tên lính. Tại Nam Tức cùng An Cách liệt hợp lực xuống, mới dùng tổn thương đổi tổn thương, bắn chết này danh đầu mục. Cái thế giới này các kỵ sĩ, tiểu tương đương với Trung Quốc cổ đại những cái kia đại tướng, vũ lực cường, đã có tốt áo giáp cùng vũ khí, cái kia chính là dùng một chống trăm, không có tốt vũ khí tắc thì sức chiến đấu muốn sâu sắc giảm xuống. Hơn nữa đều là giống nhau sợ hãi quy tắc có sẵn mô hình viễn trình vũ khí. An Cách liệt rõ ràng đối với kỵ sĩ cấp đã có nhận thức. Thì ra là một ít luyện ngạnh công võ công hảo thủ mà thôi. Hắn cuối cùng rơi xuống kết luận. Tự chính mình ở trong đó có lẽ thuộc về nhị lưu cấp bậc A. An Cách liệt suy nghĩ. Tại loại này đại quy mô trong chiến loạn, thực lực của hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phục hồi tinh thần lại. An Cách liệt mặc niệm nói, kiểm tra đo lường ta hiện tại thân thể tố chất. Kiểm tra đo lường trong. Kiểm tra đo lường hoàn tất. An Cách liệt lý háo, lực lượng 2. 7 nhanh nhẹn 3. Không thể chất 1. 2. Thật sự là phiền toái di chứng. An Cách liệt thấp giọng thì thảo lấy. Tam đại thuộc tính đều giảm một mảng lớn, khôi phục lâu như vậy cũng chỉ là trình độ này. Trước xe ngựa tiến vào nửa giờ tả hữu. An Cách liệt đống nhiên biến sắc, nghiêng hai cẩn thận nghiêng nghe. Một lát sau, hắn mạnh mà thẳng lên thân. Lớn tiếng nói. Phía trước có người chiến đấu, đỗ xe. Nam tước ánh mắt nhìn qua. Là mã tắc sao? Hẳn là, bất quá chỉ là tiểu cổ bộ dạng. An Cách liệt gật đầu nói. Nam tước cau mày nói, ta ra đi xem. Hắn nhanh chóng mặc vào đặt ở bên cạnh màu bạc liệm giáp, cầm lấy màu đen cự kiếm, rèm xe vén lên nhảy xuống. Xe ngựa cũng chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu, nam tước tại ngoài xe lớn tiếng nói. An Cách liệt, phía trước là lỗ đinh quý tộc bị vây ở chúng ta hay vẫn là đường vòng A? An Cách liệt đang muốn đáp lời, đồng nhiên sắc mặt trầm xuống. Tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì? Không được, khả năng không còn kịp rồi, mã tặc phân người xông ta đã tới cửa. Xe ngựa tốc độ chạy bất quá bọn hắn người cưỡi ngựa tốc độ, nguyên mà chuẩn bị nên chiến. Hắn nhanh chóng mặc lên giáp ra, trên lưng cung tiễn, sau đó cầm màu bạc thập tự kiếm đi ra thùng xe. Đoàn xe chính phía trước, đầy mục đích màu xanh lá bãi cỏ ở bên trong, một đám chấm đen nhỏ, đúng là An Cách liệt nghe được chiến trường. Ô ô một đội mã tặc chính vung lấy bạch sáng ra bầu, lớn tiếng quái kêu hướng bên này xông lại. Nên chiến. Chuẩn bị chiến tranh đấu. Mã khác tuân đội trưởng hô to lấy. Rút ra bên hông trường kiếm. Bang bang trong tiếng, sở hữu tất cả binh sĩ đều rút ra trường kiếm cùng loan đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. An Cách liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ giơ lên trường cung, bao đựng tên ở bên trong đã không phải là Bạch Vũ mũi tên rồi, mà là đi ngang qua chiến trường hài cốt lúc nhặt một ít bình thường một mũi tên. Nguyên lai Bạch Vũ mũi tên đã sớm bắn đã xong. Một mũi tên tuy nhiên lực sát thương không được, nhưng là thắng tại số lượng phần đông. Mấy lần xuống, đều nhặt được 4-5 cái bao đựng tên. Hiện tại sở hữu tất cả binh sĩ bao đựng tên đều cho An Cách liệt, dùng cầu đem viễn trình lực sát thương đạt tới lớn nhất. Dù sao hắn tiễn thuật mạnh nhất. Rút ra một căn một mũi tên, chi một tiếng lên dây cung nhắm chúng. Nam tước một thân liệm giáp hưu ý vô ý ngăn tại An Cách liệt phía trước, chuẩn bị tùy thời dùng thân thể ngăn trở đối với nhi tử công kích từ xa. Xuy. Một cái mã tặc hét lên rồi ngã gục. An Cách liệt liên tiếp không ngừng, một mũi tên đón lấy một mũi tên, xông lại hơn 10 tên mã tặc còn không có tiếp cận đoàn xe. Liền trực tiếp chết trên đường, còn lại hai gã mã tặc cuống quýt quay người hồi chạy. Nam tước nhìn xa xa cái kia chỗ bị vây công quý tộc. Đối phương trên xe ngựa màu bạc sắc vi hoa văn chương hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là màu bạc văn chương, đại biểu lô đinh tầng trên quý tộc, tối thiểu là bá tước cấp bậc. Sắc vi hoa văn chương là vương thất huyết mạch chi nhánh. Nếu như chúng ta cứu được bọn hắn, có lẽ có thể tại mã lộ nhã đạt được một ít trợ giúp. Cái gì trợ giúp? An Cách liệt khinh thường nói. Chỉ là vương thất huyết mạch chi nhánh mà thôi, nghe nói lỗ đinh vương quốc vương thất có 4 cái chủ chi nhánh, từng chi nhánh phía dưới đều có hơn 10 cái tiểu chi nhánh, ai biết bọn họ là cái nào gốc vương thất huyết mạch. Cho dù như thế, màu bạc văn chương cấp bậc, cũng đáng được chúng ta đánh bạc trước đó lần thứ nhất rồi. Nam tước trầm giọng nói, vương thất cùng an đệ tư liên minh quan hệ gần đây không tệ, những người này hẳn là đi tìm nơi nương tựa an đệ tư liên minh một ít cao tầng thân thích đấy. Rất nhiều lỗ đinh cao cấp quý tộc đều có cùng an đệ tư quý tộc quan hệ thông gia. Như vậy điểm mã tặc mà thôi, hẳn là cái nào đó đại bộ đội chi nhánh. Nhất định là rời xa đoàn người mã tặc, sớm truy kích tới. An Cách liệt nhíu nhíu mày. Đã ngài nói như vậy trực tiếp tiêu diệt cái này hỏa mã tặc A vừa vặn cho mọi người đổi thoáng một phát vũ khí cùng trang bị. Những ngày này vũ khí cũng có chút không trọn vẹn rồi. Cũng không có bảo dưỡng dầu rồi. Đoàn xe nhanh chóng tiếp cận. An Cách liệt bọn người cũng thấy rõ những cái kia bị vây công quý tộc tình huống. một cỗ màu đen viền bạc xe ngựa nhỏ bên cạnh, hai cái mặc màu trắng bạc bản giáp trọng kiếm kỵ sĩ chính ra sức bảo hộ lấy phía sau một cái khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân. Hai gã kỵ sĩ rõ ràng đều có kỵ sĩ thực lực cấp bậc, bất quá hắn kiếm thuật cho người một loại rất sức tưởng tượng hoa lệ cảm giác. Thực chiến hiệu quả lại không được tốt lắm. Hai người cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi, xem bộ dáng là kiên trì không được bao lâu. Cái kia được bảo hộ nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên người quần áo cách ăn mặc cũng rất là hoa lệ. Xem xét đã biết rõ hẳn là áo cơm không lo đại con dòng cháu giống. Bên ngoài một vòng hơn 20 cái mã tặc chính phân thành hai đội, nhiều đội tiến lên xung phong liều chết. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm 7-8 cái mã tặc thi thể. Chắc hẳn chính là hai cái kỵ sĩ thành quả chiến đấu rồi. An Cách Liệt nhíu nhíu mày. Trực tiếp rút ra một mũi tên, suy 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 liên tục 3 mũi tên, trực tiếp đóng đinh 3 gã xông đến phía trước nhất mã tặc. Mã khác tuân đội trưởng cùng nam tức mang người gào thét lớn xông đi lên. Theo bên ngoài liên tục kéo hạ 4-5 tên mã tặc loạn đao đánh chết. Vây công mã tặc lập tức một mảnh hỗn loạn, không chừng nghĩ đến đối thủ như vậy hung hãn. Dẫn đầu một cái kỵ sĩ cấp đầu lĩnh giống giận hung hăng cùng nam tức liều bên trên một cái. Bị An Cách Liệt nắm lấy cơ hội, một mũi tên bắn xuyên qua, hiểm hiểm đính tại hắn ngực phải. Mã tặc đầu lĩnh sợ thần rồi, quay người muốn chạy. Nam tước gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm hung hăng vung đi qua. Xuy thoáng một phát chém quay ngựa đại ca móc túi lĩnh đầu, còn bay ra thật xa, ngược lại cắm ở trên đồng cỏ. Còn lại mã tặc lập tức giải tán lập tức, thách ra chạy chối chết. Chương 32, Phỉ Lợi Phổ, 1. Đợi đến lúc mã tặc đều chạy xong rồi. Cái kia được cứu ba người mới vội vàng chủ động chào đón. Một gã kỵ sĩ còn chưa đi gần dễ đi lớn tiếng hô. Nơi này là Lỗ Đinh Tự Lợi Á Tư Hầu Tức Chi Tử Phỉ Lợi Phổ Bá Tức Xa Giá. Tên kia đi theo phía sau nam tử trẻ tuổi thì là tranh thủ thời gian sửa sang lấy mất trật tự quần áo. Tựa hồ đối với hình tượng của mình dị thường coi trọng. Nam tước sắc mặt rùng mình, tranh thủ thời gian tiến lên đi, có chút túi đầu. Phỉ Lợi Phổ Bá Tước, phía nam biên cảnh lĩnh Khải Nhĩ Lý Áo Nam Tước chào mừng ngài đến. An Cách Liệt cũng mỉm cười đi theo túi đầu, tỏ vẻ kính ý. Còn lại binh sĩ nghe xong là vị bá tước, lập tức cũng đều nhao nhao nói nhỏ. Chứng kiến dẫn đầu hai người đều hành lễ rồi, các binh sĩ mới cao thấp không đều hành lễ ân cần thăm hỏi. Có quỳ một chân trên đất, có chỉ là xoay người, có chẳng ra cái gì cả rút kiếm ý bảo. Nam tước nghe được sau lưng binh sĩ động tác, cũng là không khỏi nổi lên một tia im lặng. An Cách Liệt cũng là dở khóc dở cười. Tới gần nguy nan, thì có Khải Nhĩ Lý Áo các hạ xuất hiện giải cứu, lần này nhân tình ta nhớ kỹ. Hoa phục nam tử trẻ tuổi Phỉ Lợi Phổ hào không thèm để ý binh sĩ. Động tác, trực tiếp lớn tiếng tiến lên phía trước nói. Hắn tiếng nói trong trẻo, nghe đi lên rất giống anh xếp trước thế trên địa cầu những cái kia tiểu bạch kiểm sao ca nhạc. Rất có tư tính. Nam tước thẳng lên thân, sắc mặt thành khẩn. Bá tước đại nhân, đường xá xa xôi, xe ngựa mệt nhọc, không biết ngài là chuẩn bị tiến về trước phương hướng nào. Phỉ Lợi Phổ bá tước cùng hai gã kỵ sĩ hộ vệ nhìn nhau mắt. Thoáng có chút chần chờ nói. Chúng ta chuẩn bị đi Mã Lộ Nhã bến cảng, chỗ đó tổng đốc là cha ta sinh tử huynh đệ. Lần này chiến loạn, chúng ta cũng chuẩn bị tiến đến tìm nơi nương tựa hắn. Phỉ Lợi Phổ mỉm cười nói. Trong giọng nói có loại nhàn nhạt xa cách mà không mất cảm giác thân cận. Đã biết Khải Nhĩ Lý Áo chỉ là nam tước, lại nhìn về phía trên cung kính hữu lễ, hẳn là có cầu ở hắn, vì vậy tự nhiên mà vậy đẳng cấp bên trên cao ngạo liền ẩn ẩn thấu đi ra. Như vậy bá tước đại nhân hiện tại còn có nơi đi, nếu như không có. Không ngại gia nhập xe của ta đội, cùng một chỗ tiến về trước Mã Lộ Nhã bến cảng. Nam tước trong nội tâm vui vẻ, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Phỉ Lợi Phổ cũng sớm có ý đó, trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Một gã tuổi trẻ kỵ sĩ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, hắn lập tức khẽ gật đầu. Được rồi, vốn là chuẩn bị trở về đến cha ta đoàn xe, bất quá đã nam tước các hạ thịnh tình mời, ta tiểu gia nhập xe của các ngươi đội a. Tên ngu ngốc này. An Cách Liệt trong nội tâm im lặng. Nếu là có thể trở về cha của ngươi đoàn xe, ai hoàn nguyện ý gia nhập một cái ý đồ không rất rõ ràng tiểu quý tộc đoàn xe. Liên kiếm cớ cũng sẽ không biết. Rất rõ ràng, cái này Phỉ Lợi Phổ là cùng hắn phụ đoàn xe đi rời ra. Hẳn là bị đại cổ mã tặc tập kích làm cho tẩu tán đấy. An Cách Liệt ánh mắt rơi vào cái kia hai gã sức tưởng tượng kỵ sĩ trên người. Hai cái hùng khổng tức mà thôi. Hắn thẳng tiếp nhận đánh giá. Nam tước cùng đi Phỉ Lợi Phổ ba người trở lại đoàn xe. Trên xe ngựa mọi người cũng đều xuống chào. Phỉ Lợi Phổ cũng không nhiều lời, chỉ là tùy ý gật đầu. An Cách Liệt có chút nhíu nhíu mày. Nhìn xem nam tước cùng ba người lẫn nhau thảo luận lấy Lỗ Đinh Vương quốc từng đã là một sự tình nhân mạch, quan hệ càng kéo càng quen tất, không bao lâu, mấy người liền từ mấy cái đều là nhận thức quý tộc trên người đã tìm được điểm giống nhau. Phỉ Lợi Phổ cái kia cỗ xe ngựa cũng tới gần đoàn xe, gia nhập đội ngũ. An Cách Liệt đứng ở một bên cùng Mã Khắc Tuân đội trưởng cùng một chỗ, tư cách của hắn luận tước vị là không thể tham dự như vậy nói chuyện đấy. Chỉ có thể ở một bên nghe. Hàn Huyên sau khi, Phỉ Lợi Phổ có chút đánh một cái ngáp. Khải Nhi các hạ, ta có chút mệt nhọc, tiểu trước về nghỉ ngơi. Tốt, có chúng ta ở một bên hộ vệ, bá tước đại nhân xin yên tâm nghỉ ngơi. Nam tước mỉm cười nói. Phỉ Lợi Phổ nhàn nhạt gật đầu. Tại một gã kỵ sĩ đi theo, trở lại hắn xe ngựa của mình. Một danh khác kỵ sĩ thì là nhỏ giọng cùng Nam tước nói mấy câu. Ta đã biết, xin chờ một chút thoáng một phát. Nam tước gật gật đầu. Tên kia kỵ sĩ cũng mang ý hướng xe ngựa đi đến. An Cách Liệt ở một bên ngược lại là nghe được rất rõ ràng. Đối phương là tại hỏi thăm phải chăng có sung túc nước uống cùng đồ ăn. Chờ đợi ba người đã đi ra. Hắn mới mở miệng nói. Phụ thân, chúng ta nước uống tuy nhiên là mới bổ sung, nhưng là chỉ đủ tự chúng ta dùng chừng một tháng, nhưng lại muốn tận lực tiết kiệm, đồ ăn cũng đã không nhiều lắm rồi. Nam tước giương tay ngừng hắn. Chúng ta lần này cứu được cái này Phỉ Lợi Phổ ba tước, đã đến Mã Lộ Nhã bến cảng, có thể lấy được chỗ tốt tuyệt đối viễn siêu như vậy điểm khó khăn, mọi người lại tiết kiệm một chút, tận lực đem nước uống cùng đồ ăn sung túc cung ứng đi qua. Cuộc sống sau này là tốt rồi đã qua. An Cách Liệt nhíu mày. Ai biết bọn hắn nói có phải thật vậy hay không? Ta từng nghe qua hắn danh xưng, nghe nói là tự lợi á tư hầu tức thích nhất một đứa con trai một trong. Bên cạnh hắn rõ ràng có hai cái kỵ sĩ trung bình cấp những hộ vệ khác, liền có thể thấy đối với hắn coi trọng. Nam tước giải thích nói. Cái kia hai cái, thực lực không giống như là kỵ sĩ cấp A. An Cách Liệt nghi ngờ nói. Nam tước cười cười. Bọn hắn sử đều là cái gọi là cung đình kiếm thuật, chủ yếu công dụng là xem xét. Đại đa số thời gian đều là diễn luyện cho tầng trên quý tộc xem. Mặt ngoài đẹp mắt, thực chiến tính trải qua nhiều năm thoái hóa, đã sớm không chịu nổi một kích. Mà bọn hắn kỵ sĩ cấp thực lực, đoán chừng cũng là thông qua các loại quý trọng tài nguyên trồng chất đi ra đấy. Cái kia hai cái kỵ sĩ rất có thể bối cảnh cũng không. Như vậy sao? An Cách Liệt như có điều suy nghĩ. Nam tước vô vô An Cách Liệt bả vai. Mọi người nhiều nhân nhượng thoáng một phát ba người kia, nắm những cái kia mã tạc phúc, ngựa của chúng ta có thể không ngừng thay đổi. Thay thế, tiếp tục tiến lên tốc độ gia tăng thật lớn. Đoán chừng còn có 2 tháng có thể đến biên cảnh, tiến vào An đệ tư cảnh nội. Không cần nhẫn mại quá lâu. An Cách Liệt gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Hai cái vệ binh cầm thức ăn nước uống túi đi đến bá tước trước xe ngựa. Đem thứ đồ vật đẩy tới. Mặt khác một ít binh sĩ thì là ở chung quanh thu nạp những cái kia chết chủ nhân mã tạc ngựa. Dung dung làm đồ dự bị xa giá. An Cách Liệt đi đến chính mình bắn chết mã tặc bên cạnh, kiểm tra một chút một mũi tên. Phần lớn đều đứt gãy không thể sử dụng. Mà những này mã tặc trên người cũng đều không có mang theo màng cung tên. Hắn cho mày, đứng người lên. Cầm trong tay lấy một chi tràn đầy vết dạn màu nâu một mũi tên. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, một mũi tên răng rắc một tiếng hành trình ngắn 2 đoạn. Thật sự là phiền toái. An Cách Liệt trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Một mũi tên cũng bắt đầu càng ngày càng ít rồi. 3 ngày sau. An Sắt Thảo Nguyên trung bộ một chỗ. Tối tăm lu mờ mịt mưa phùn từng đợt theo hướng gió nghiêng. Mênh mông màu xanh lá trên thảo nguyên, một cái nho nhỏ xe ngựa đội trưởng chậm chạp về phía trước di động tới. 4 chiếc màu đen xe ngựa xếp thành một hàng. Chính giữa thứ 2 cỗ xe ngựa so sánh với những con ngựa khác xe mà nói, lộ ra hoa lệ nhiều lắm. Đệ một chiếc xe ngựa trong xe. Một cái diện mục trầm tĩnh mái tóc xù thiếu niên chính cẩn thận nhai nuốt lấy cái gì. Trên tay của hắn cầm một chuỗi màu đỏ tím hoang dại cây mơ. Thiếu niên dung mạo không tính tuấn mỹ, nhưng ánh mắt bình tĩnh, cho người một loại dị thường trầm ổn tin cậy cảm giác. Một thân màu đen trang phục thợ săn sạch sẽ giỏi giang. Người này đúng là những ngày này đang tại cố gắng khôi phục thân thể An Cách Liệt. Thò tay giật xuống một khỏa màu đỏ tím cây mơ, đưa vào trong miệng. An Cách Liệt sắc mặt cũng có chút mỏi nhừ, cay mũi, nhưng lại cố nén xuống. Hắn bên cạnh tiểu bàn thấp bên trên để đó một cái màu đen túi nước bên cạnh còn có một nhóm lớn đỏ tía cây mơ. An Cách Liệt từng khỏa đón lấy ăn lấy cây mơ, thỉnh thoảng nghiêng mặt qua nhìn xem ngoài của sổ xe thảo nguyên. Hơn 10 phút đồng hồ sau, thẳng đến trên tay cùng trên bàn cây mơ đều ăn hết tất cả. An Cách Liệt mới cầm lấy túi nước hung hăng tới một ngụm. Màn xe hô bỗng chốc bị theo bên ngoài xốc lên rồi. Một cái cây đay sắc tóc dài trung niên nam nhân xoay người đi tới. Hắn giữ lại râu quai nón, mặc trên người đỏ thấm giao nhau quý tộc quần áo và trang sức. Đúng là Khải Nhĩ Lý Áo Nam Tước. Nam Tước lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói: An Cách Liệt, chúng ta khả năng có phiền toái. Hiện tại đồ ăn cùng nước uống đã không nhiều lắm rồi. Chỉ đủ mọi người nửa tháng tiêu hao. An Cách Liệt sắc mặt trầm xuống. Cẩn thận tính toán xuống, nhiều hơn 3 người kia, quả thật có chút phiền toái. Phụ thân ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? thật sự không được liền giết mã a. Nam tước bất đắc dĩ nói. Dù sao lúc trước thu được 4 con ngựa tặc mã. Đây là bất đắc dĩ đích phương pháp xử lý rồi. An Cách Liệt thấp giọng nói. Thịt ngựa chua xót, hơn nữa hương vị thật không tốt nghe thấy, cũng rất thô ráp. Ngoại trừ đói bụng thời điểm, đoán chừng không có người ưa thích ăn cái kia. Nam tước cũng trầm mặc, suy tư về có hay không những biện pháp khác. Ngày hôm qua, ta nhìn thấy vị kia bá tước đại nhân từ trên xe ngựa đổ thùng lớn dưới nước đến. Hẳn là dùng để tắm rửa. Đưa qua bánh mì trắng cùng canh thịt cũng có rất nhiều không ăn xong, trực tiếp ngã vào ven đường. Tiếp tục như vậy, nhiều hơn nữa nước cùng đồ ăn cũng không đủ bọn hắn dùng. An Cách Liệt bất đắc dĩ nói. Không đem vị kia chiếu cố tốt, nói không chừng ân tình cũng sẽ biết biến thù hận. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nam tước cười khổ. Cái kia ba cái nuông chiều từ bé đã quen, mới vừa rồi còn đang tìm ta muốn dầu trà lau vũ khí cùng áo giáp. Hiện tại chúng ta liền ăn dầu đều nhanh không có, bọn hắn rõ ràng còn muốn cầm lấy đi sắt trang bị. Được rồi, nhẫn mại nữa thoáng một phát là tốt rồi. Phụ thân ngài tốt nhất cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, bằng không thì lại tiếp tục như vậy, không dùng được 5 ngày, đoàn xe đồ ăn đều bị bọn hắn lãng phí quang. An Cách Liệt nhắc nhở. Ân, ta sẽ đích thân đi cùng bọn họ nói. Nam tước cũng gật đầu nói. Nam tước đứng dậy vén rèm lên, đi ra thùng xe. An Cách Liệt cũng là thở dài, cầm lấy túi nước lắc, chỉ còn lại có một nửa. Cũng đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, sau này đi đến. Lên cuối cùng một chiếc xe ngựa, đội trưởng Mã Khắc Tuân chính vô tình lái mã. Chứng kiến An Cách Liệt tới, miễn cưỡng bài trừ đi ra cái dáng tươi cười. Chương 33, Phỉ Lợi Phổ, 2. Mã Khắc Tuân đội trưởng, ta đến rót điểm nước. An Cách Liệt cơ cơ túi nước, cười nói. Còn lại không nhiều lắm rồi. Mã Khắc Tuân bất đắc dĩ nói. Vừa rồi cái kia kỵ sĩ lao ra lại tới cầm một thùng sạch sẽ nước. Nói là muốn đi giặt quần áo. Giặt quần áo. Thiên hạ này lấy vũ, giặt quần áo nước dùng buồn đón lấy không thì có sao. An Cách Liệt cau mày nói. Được rồi, tới nước, ta lấy thêm điểm tương hoa quả cùng bánh mì trắng. Bụng cũng có chút đói bụng. Mã Khắc Tuân cười khổ. Thiếu gia, chỉ còn lại có bánh mì đen rồi. Bánh mì trắng đều bị cái kia hai cái kỵ sĩ lao ra cầm đi. An Cách Liệt sững sờ. Đều cầm đi. Đúng vậy a. Mã Khắc Tuân gật đầu. An Cách Liệt trong nội tâm có chút khó chịu rồi. Tự chính mình vào xem. Hắn vén rèm lên, đi vào thùng xe. Vốn là nhét được tràn đầy thùng xe, đã trở nên có chút vắng vẻ rồi. Nguyên một đám chồng chất lấy màu rám nắng thùng gỗ đều thiếu đi một nửa tả hữu. An Cách Liệt đi đến bên trái đủ eo cao thùng nước trước, mở cái nắp xem xét. Bên trong trống rỗng đấy. Hắn chau mày, đi đến thứ hai thùng nước trước, cởi bỏ cái nắp, hay vẫn là không đấy. Đệ tam cái, đệ tứ, cái thứ năm, tất cả đều là không đấy. Chỉ có cuối cùng hai cái thùng nước còn thừa lại một nửa bộ dạng. An Cách Liệt trong nội tâm đã có chút nóng tính rồi. Hôm trước hắn đến xem thời điểm, cũng chỉ là một cái thùng nước không mà thôi. Hiện tại tiểu hai ngày thời gian, rõ ràng tiểu không bốn cái bồn nước lớn. Những này nước thế nhưng mà đầy đủ lại để cho tất cả mọi người uống bên trên hơn một tuần lễ lượng a. Vội vàng múc một bầu nước rót vào túi nước, An Cách Liệt đắp lên thùng nước cái nắp. Vạch trần bên phải để đó cây bánh mì tương thịt khô các loại đồ ăn thùng gỗ. Bên trong tất cả đều là màu đen bánh mì đen, thịt khô cũng ít một đồng lớn, chỉ còn lại có một điểm giữ lại. An Cách Liệt cầm một cái bánh mì đen đi ra. Lại cầm điểm thịt khô. Cao mày đắp lên cái nắp. Xuống xe ngựa, trực tiếp trở lại để một chiếc xe ngựa bên trên. Nam tước còn không có trở lại. An Cách Liệt một mình ngồi ở bên bàn, nhìn trên tay bánh mì đen. Dài mảnh hình bánh mì đen nghiết đi lên tiểu là một khối mộc đầu. Cứng rắn đến cực điểm. Màu đen mặt ngoài là một mảnh dài hẹp màu vàng hoành vân. Lớn nhỏ cùng hai cái nắm đấm không sai biệt lắm. Bên trong là màu trắng đấy. Hắn cầm bánh mì một đầu, đưa đến bên miệng dùng sức khẽ cắn. Xoạt một tiếng vang nhỏ, bánh mì phát ra cùng một khối đồng dạng thanh âm. Nhỏ vụn màu trắng vụn bánh mì theo nước ra chỗ vung rơi xuống. An Cách Liệt sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bánh mì đen hương vị giống như là ăn cơm một phấn, khô cằn không có một điểm hương vị. Cái này lại để cho tâm tình của hắn cũng càng phát ra kém. Xoạt. Phía sau thùng xe bỗng nhiên truyền đến một hồi hắt nước âm thanh. An Cách Liệt giật ra bức màn, ló sau này nhìn lại. Chỉ thấy phía sau bá tước gáp chê trên xe ngựa, một gã ngân giáp kỵ sĩ chính đoan lấy một cái bồn bạc chuẩn bị trở về thùng xe. Bên cạnh xe ngựa trên đồng cỏ, một quán màu trắng sữa nước canh vãi đầy mặt đất, còn có 4-5 cái ăn hết một nửa bánh mì trắng bị ném ở phía trên. Những này bánh mì đều là chính giữa nhất nhu nhuyễn bộ phận được ăn rồi, những thứ khác đều thừa ra rồi. Cực kỳ lãng phí. An Cách Liệt ra mặt run rẩy vài cái. Nhìn trên tay bánh mì đen, lại nhìn một chút bên ngoài trên đồng cỏ bánh mì trắng, sắc mặt càng khó coi. Hít sâu mấy hơi, hắn cau mày buông bức màn, đầy mình khí nhanh chóng giải quyết hết trên tay bánh mì đen. Sau đó vài cái ăn tươi thịt khô, uống một ngụm nước. Lúc này mới hơi chút thoải mái chưa chút ít. Vững vàng quyết tâm tình, An Cách Liệt dựa lưng vào thùng xe bên trên. Dứt bỏ cái này bá tức sự tình không thèm nghĩ nữa. Bắt đầu mỗi ngày thói quen thẩm tra trạng thái. Số 0, kiểm tra đo lường thân thể của ta trạng thái. Hắn mặc niệm nói. Kiểm tra đo lường trong. An Cách Liệt lý háo, lực lượng 2. 9 nhanh nhẹn 4. 1. Thể chất 2. Năm trước mắt đã đạt tới gen cực hạn. Trạng thái, khỏe mạnh. Số 0. Nhanh chóng được ra số liệu. An Cách Liệt sắc mặt biến hóa, rốt cục đến cực hạn rồi, hắn trong lòng có chút thất lạc. Thực lực như vậy, tại nơi này nguy hiểm thế giới hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thể coi là trước mặt có chút tự bảo vệ mình chi lực. Hắn sắc mặt biến huyễn vài cái, một lần nữa theo ngực quần áo lấy ra cái kia lục bảo thạch chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn bảo thạch ảm đạm vô quang, tràn đầy vết rách, bên trên ký tự cũng đã bị khe hở hoàn toàn che đậy. An Cách Liệt tinh tế vuốt ve chiếc nhẫn mặt ngoài. Không có cách nào tăng lên thân thể tố chất, như vậy loại này lực lượng thần bí, tiểu rất có thể là ta duy nhất có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Hắn cẩn thận chu đáo lấy trên mặt nhẫn lục bảo thạch. Cái giới chỉ này hắn đã nhiều lần quan sát không dưới mấy trăm lần. Nhưng là, cùng lần thứ nhất so sánh với, cũng chỉ là nhiều phát hiện chiếc nhẫn kim loại chiếc nhẫn lên, có khác một hàng chữ mẫu. Lạp Mô Tắc Đạt Đại học, Huệ Ni Tư cái này là chữ cái ý tứ. Lạp Mô Tắc Đạt Đại học. Không biết là ở địa phương nào. An Cách Liệt thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái này Huệ Ni Tư rất có thể là cái giới chỉ này nguyên lai sở hữu tất cả người danh tự. Người này hẳn là một gã chính thức vu sư. Hắn suy đoán. Vuốt vuốt một hồi chiếc nhẫn, hay vẫn là không thu hoạch được gì về sau, An Cách Liệt lại cẩn thận bắt nó giấu tại ngực trong quần áo. Tuy nhiên chiếc nhẫn năng lượng tiêu hao hết rồi, nhưng đây là duy nhất cùng vu sư lực lượng muốn liên quan đồ vật, An Cách Liệt cảm giác rất có thể theo trên mặt nhẫn đạt được càng nhiều nữa manh mối. Cho nên như trước hay vẫn là rất quý trọng. Đoàn xe tiếp tục tiến lên 2 ngày. Bởi vì gặp phải thiếu nước vấn đề, tất cả mọi người không thể không bắt đầu dùng băng gạc loại bỏ trên thảo nguyên chỗ lõm đầy nước bên trong đích nước. Loại bỏ sau đích nước lại để cho mã tặc ngựa thử uống về sau, mọi người mới dám chút ít dùng để uống. Đoàn xe đứng ở một chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Âm u tầng mây rậm rạp toàn bộ bầu trời. Một gã ngân giáp kỵ sĩ hai tay ôm ngực đứng tại chỗ lõm đầy nước bên cạnh, bất mãn nói. Tại sao phải dừng lại? Chạy nhanh tiến lên chạy đi, chúng ta rất nhanh có thể vận chuyển qua, hiện tại phía sau tùy thời cũng có thể có truy binh đi lên. An Cách Liệt cùng Nam Tước đứng ở phía sau bên cạnh, đều là đầy mình khí. Không phải bá tước ba người chuyển vài thùng nước đến xe ngựa của hắn lên, còn lại nước không đủ dùng để uống, bọn hắn ai nguyện ý trên đường dừng lại loại bỏ trên thảo nguyên nước uống. Những này nước thế nhưng mà có khả năng có độc đấy. Hơi chờ một chút, có lẽ xong ngay đây. Nam Tước chịu đựng khí, thấp giọng nói. Các binh sĩ, các nữ quyến đều xuống xe đến đồng loạt động thủ, hướng trong thùng gỗ đựng nước, tuy nhiên loại này nước đục chọc đục không chịu nổi, bên trong còn hòa với bùn cùng rễ cỏ, nhưng tổng so không có uống thì tốt hơn. Chỉ muốn hảo hảo loại bỏ, sẽ sạch sẽ rất nhiều. Trên xe ngựa, Phỉ Lợi Phổ bá tức văn vê liếc trong mắt theo thùng xe xuống. Nhìn xa xa tất cả mọi người tại chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Lập tức bước nhanh đi tới. Như thế nào còn không chạy đi? Hắn trầm giọng nói. Một danh khác kỵ sĩ nhỏ giọng giải thích cho hắn về sau, cái này bá tức lông mày nhăn. Thật sự là phiền toái. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt trong đám người quét một vòng. Đột nhiên con mắt sáng ngời. Khải Nhi các hạ. Hắn lớn tiếng nói. Nam Tước tranh thủ thời gian quay đầu lại, đi tới hành lễ. Bá Tước đại nhân, có việc gì thế? Phỉ Lợi Phổ nhíu mày. Ta ở đây còn thiếu mấy cái quản lý sinh hoạt nữ buộc. Đợi lát nữa lại để cho cái kia hai cái nữ hài bên trên xe ngựa của ta. Không có vấn đề a. Hắn ngón tay lấy chỗ lõm đầy nước bên cạnh đứng đấy Mã Cơ cùng Tây Lị Nhi. Nam Tước theo hắn chỉ được phương hướng nhìn sang. Sắc mặt cũng chìm xuống đến. Đang muốn nói chuyện. Cái này... Sợ là không được. Một thanh âm theo bên cạnh chọc vào đi. An Cách Liệt mặt mỉm cười đến gần nói. Hai người kia hiện tại cũng có công tác tại thân. Chỉ sợ không có biện pháp vi bá tước đại nhân ngài phục vụ. Trong lòng của hắn nhưng lại biết rõ, cái gọi là quản lý sinh hoạt, nói trắng ra là tiểu là lại để cho Mã Cơ cùng Tây Lị Nhi đưa tới cửa cho ba người bọn hắn chơi. Sớm đã đem hai thiếu nữ xem là hắn sở hữu tư nhân, An Cách Liệt lúc này đã là tại đẻ nén nóng tính nói chuyện. Phỉ Lợi Phổ nhìn kỹ một chút An Cách Liệt. Ta nhớ được ngươi. Hắn thản nhiên nói. Ngày đó liên tục bắn chết hơn 10 cái mã tặc người. Ngươi rất không tồi, ta nhất thưởng thức ngươi như vậy vũ dũng chi sĩ. An Cách Liệt có chút xoay người thi lễ một cái. Đa tạ ngài khích lệ, bá tước đại nhân. Sắc trời không còn sớm. Bá tước bình tĩnh nói. Hai nữ nhân kia đợi lát nữa tiễn đưa tới á ta mệt mỏi, trước về nghỉ ngơi. Hắn quay người trực tiếp đi về hướng xe ngựa. Hai gã kỵ sĩ nhanh theo sau. An Cách Liệt sắc mặt thay đổi. Nam tước sắc mặt cũng thay đổi. An Cách Liệt tay phải chậm rãi sờ lên bên hông chuôi kiếm. Ba. Nam tước một phát bắt được tay của hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng xúc động. An Cách Liệt đè nén trong nội tâm lửa giận. Chậm rãi buông tay ra, rủ xuống buông lỏng. Trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Ta biết đến phụ thân. Nam tước gật gật đầu, buông tay ra. Thấp giọng nói, việc này ta đến xử lý, ta đi cùng bọn họ nói. Đừng xúc động, không đáng. An Cách Liệt gật gật đầu. Hít thở sâu một hơi khí. Nam tước lại hướng hắn dặn dò vài câu, lúc này mới trực tiếp hướng phía bá tước xe ngựa đi đến. An Cách Liệt cũng hơi chút yên tâm chút ít, phụ thân là biết rõ hắn và Tây Lị Nhi còn có mã cơ quan hệ đấy. Chuyện này mới có thể xử lý tốt. Lần nữa hít sâu một hơi. Hắn liếm liếm bờ môi, quay người nhìn về phía chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Mã cơ cùng Tây Lị Nhi hai cái xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ chính chuyên tâm cẩn thận hỗ trợ hướng trong thùng nước múc lấy nước. Trên thảo nguyên đại gió thổi, kéo hai nữ mềm mại tóc dài xõa vai. Y phục trên người cũng bị thổi làm kề sát thân thể, lộ ra trẻ trung thanh thuần đường cong. Cái này lại để cho An Cách Liệt trong nội tâm nóng tính cũng hơi chút túi xuống chút ít. Không bao lâu, Nam Tước theo xe ngựa vừa đi tới. Xong An Cách Liệt gật gật đầu. Không có việc gì rồi. Cảm ơn phụ thân. An Cách Liệt trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Chớ trêu chọc Phỉ Lợi Phổ, chúng ta về sau nói không chừng muốn nhiều hơn dựa vào quan hệ của hắn. Nam Tước dặn dò. Đã biết. An Cách Liệt gật đầu đáp. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn quét mắt bá tước xe ngựa, hai mắt có chút híp híp. Chương 34, manh mối, 1. Lấy nước qua đi. An Cách Liệt cùng Nam Tước trở lại trên xe ngựa. Thùng xe lại bắt đầu chậm rãi đi phía trước di động. Có chút âm u trong xe. Hai cha con khoanh chân đối mặt mà ngồi. Nam Tước cau mày, nhìn xem đối diện nhi tử. An Cách Liệt, bất quá là hai nữ nhân mà thôi, về sau đã đến mã lộ nhã ngươi muốn cái gì có cái đó. Hiện tại không cần phải cùng cái kia Phỉ Lợi Phổ ngạch đỉnh. An Cách Liệt mỉm cười gật gật đầu. Ta biết rõ, phụ thân. Ta sẽ không xúc động, ngài yên tâm đi. Nam Tước bình tĩnh nhìn chăm chú nhi tử trong chốc lát, mới tiếp tục nói. Ngươi phải nhớ kỹ, đối với ta mà nói, ngươi là trọng yếu nhất. Không muốn đơn giản lại để cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. An Cách Liệt liền vội vàng gật đầu. Hắn biết rõ, tại phụ thân xem ra, vì nữ nhân cùng Phỉ Lợi Phổ trở mặt không đáng. Trước kia gia tộc cường thế thời điểm còn không cần lo lắng cái gì, nhưng là hiện tại đã thê yếu đi, lại có việc cầu người, nhất định phải hơi chút nhẫn nại rồi. Nhưng là, với tư cách người địa cầu, nữ nhân của mình tiễn đưa cho người khác chơi, chuyện như vậy An Cách Liệt là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. An Cách Liệt tiếp tục ngồi tại vị trí trước, nghe phụ thân cẩn thận phân phó cùng dặn dò chính mình, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, mới chấm dứt lần này nói chuyện. Đã quyết định bỏ ra, cũng không để cho phía trước trả giá kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nam Tước cuối cùng ý vị thâm trường dùng những lời này tổng kết. Lúc này mới đứng dậy ly khai khoang xe, đi thông lệ xem xét địa đồ, tu chỉnh lộ tuyến. An Cách Liệt một người ở lại trong xe. Sắc mặt trầm xuống. Cái kia Phỉ Lợi Phổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Nhưng là nhiều người như vậy tại bên cạnh, cũng thực không thể đem hắn thế nào, nếu không một khi tiết lộ tin tức, đã đến mã lộ nhã khả năng sẽ ra đại sự. An Cách Liệt sắc mặt càng phát ra trầm thấp. Suy tư một lát. Hắn hay vẫn là không có gì đầu mối. Một lần nữa lấy ra ngực bảo thạch chiếc nhẫn. Nhìn xem ảm đạm vô quang, tràn đầy rậm rạp khe hở màu xanh lá bảo thạch, tâm tình của hắn cũng chậm tĩnh lại. A. Đột nhiên đằng sau trên xe ngựa truyền đến một tiếng áp lực kinh hô. An Cách Liệt biến sắc. Là Mã Cơ. Cái này chết tiệt hỗn đản. Hắn mạnh mà lao ra thùng xe, nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp xông lên thanh âm truyền đến đệ tam cỗ xe ngựa. Giật ra màn xe, lại chứng kiến Mã Cơ sắc mặt trắng bệch bụm lấy tay, một căn đầy gai nhọn màu đen thật sâu vào ngón tay của nàng chỉ bụng. Nàng cùng Tây Lị Nhi trước mặt đều để đó rất nhiều thực vật tài liệu, xem ra là xử lý thực vật thời điểm bị đâm thoáng một phát. Ăn. An Cách Liệt thiếu gia. Mã Cơ sững sờ nhìn xem xông lên xe An Cách Liệt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tây Lị Nhi và những người khác cũng là như thế. An Cách Liệt nhìn lướt qua thùng xe, phát hiện tắc Tây Lị Á tiểu cô nương này đã ở trầm mặc đi theo xử lý tài liệu. Đến với mình lo lắng Phỉ Lợi Phổ ba người nhưng căn bản không gặp bóng dáng. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới hồi đáp. Tiểu La nhìn lại xem, cho rằng chuyện gì xảy ra. Đã Mã Cơ không có việc gì, ta đây hãy đi về trước rồi. Không đợi các nàng đáp lời, hắn quyết đoán buông màn xe, xuống xe ngựa. Hướng đệ một chiếc xe ngựa bước nhanh tiến đến. Đoàn xe tốc độ đi tới cũng không khoái, hắn hơi chút thêm điểm nhanh chóng có thể nhẹ nhõm vượt qua xe ngựa tốc độ xe. Tại trải qua thứ hai cỗ xe ngựa, thì ra là Phỉ Lợi Phổ ba người thùng xe thời gian. Thùng xe cửa sổ nội, Phỉ Lợi Phổ chính không đếm xỉa tới hướng phía ngoài cửa sổ nhìn xem. Chứng kiến An Cách Liệt đi ngang qua thùng xe, hắn cũng chỉ là rụt rè mà ngạo mạn gật đầu. Tựa hồ đối với lúc trước sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. An Cách Liệt cũng lễ phép đáp lại mỉm cười, lúc này mới tiếp tục hướng đệ một chiếc xe ngựa đi đến. Xin chờ một chút, An Cách Liệt thiếu gia. Đống nhiên một cái từ tính thanh âm từ phía sau gọi lại hắn. An Cách Liệt nghe được, đây là Phỉ Lợi Phổ tiếng nói. Hắn xoay người, có chút bái. Tôn kính ba tước đại nhân, ngài có gì phân phó? Hắn đi theo thùng xe chậm rãi đi phía trước đồng bộ đi tới. Phỉ Lợi Phổ ánh mắt nhanh nhìn chăm chú ở lồng ngực của hắn chỗ. Ngươi ngực cái kia cái nhẫn, ta thấy thế nào đi lên nhìn rất quen mắt. Nhìn quen mắt. An Cách Liệt sắc mặt dùng mình, cái này mới phát hiện, vừa rồi bởi vì động tác vội vàng, đeo trên cổ chiếc nhẫn cũng không có che giấu tốt, liền lao xuống xe, cái này rõ ràng bị Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy. Hắn tự tay đem chiếc nhẫn nhét vào ngực trong quần áo. Đây chẳng qua là nhà của ta chuyện một quả bình thường chiếc nhẫn mà thôi, chỉ là đối với ta có chút đặc thù hàng nghĩa. Hắn bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, lại một bả theo trong quần áo kéo ra chiếc nhẫn, trực tiếp theo cửa sổ đưa tới. Ngươi nhìn xem, có thể làm cho người xem suy nghĩ thuộc đồ vật, nói không chừng sẽ là cái gì bảo vật đâu này. Phỉ Lợi Phổ nhíu mày quét mắt nhìn hắn một cái, chứng kiến An Cách Liệt mặt mũi tràn đầy ôn hòa mỉm cười, gật gật đầu, tiếp nhận chiếc nhẫn. Vừa mới nắm bắt tới tay, hắn liền quen thuộc nhìn về phía chiếc nhẫn. Vừa ý bên cạnh khắc ấn chữ cái, lập tức sắc mặt biến hóa. An Cách Liệt một mực tại chú ý Phỉ Lợi Phổ ánh mắt, lúc này chứng kiến hắn thật sự có biến hóa. Trong nội tâm vui vẻ. Ngài phát hiện cái gì sao? Hắn thấp giọng nói. Phỉ Lợi Phổ ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nói cái ra đi, cái giới chỉ này ta đã muốn. Hắn thản nhiên nói. An Cách Liệt trên mặt mỉm cười càng phát ra thâm. Nếu là bá tước đại nhân ưa thích, chiếc nhẫn kia sẽ đưa cho ngài rồi. Chỉ là hy nhìn vào Mã Lộ Nhã về sau. Ngài có thể ở tổng đốc bên kia nhiều hơn chiếu cố Lý Áo gia tộc. Không biết như thế nào đấy. Phỉ Lợi Phổ nhìn trước mắt cái này thiếu niên bình thường dáng tươi cười, đồng nhiên không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá hắn cuối cùng là ra mặt công phu thâm hậu, cố gắng duy trì lấy trên mặt lạnh nhạt, có chút gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì đa tạ An Cách Liệt thiếu gia rồi. Tăng thêm các ngươi đã cứu ta nhân tình, đã đến Mã Lộ Nhã ta định sẽ có hồi báo. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi chưa rồi. Phỉ Lợi Phổ buông màn xe. An Cách Liệt dừng bước, đứng tại nguyên chỗ nhìn xem bá tước xe ngựa, trên mặt mỉm cười càng phát ra thâm. Ban đêm đoàn xe tại trên thảo nguyên một chỗ đồi núi hạ trại, làm thành một vòng tròn. Phỉ Lợi Phổ ngồi tại xe của mình trong mái hiên. Cẩn thận chu đáo bắt tay vào làm bên trong đích cái kia cái nhẫn. Quả nhiên là ma hóa vật phẩm. Bên người một gã ngân giáp kỵ sĩ hưng phấn nói. Cái kia ngu ngốc rõ ràng cứ như vậy đưa cho ngài. Như vậy một cái ma hóa vật phẩm, coi như là dùng hết năng lượng. Cũng tuyệt đối giá trị 100 người vũ khí áo giáp. Phỉ Lợi Phổ chậm rãi gật đầu. Là Lạp Mô Tắc đạt đại học chiếc nhẫn, đây chính là phải theo An đệ tư liên minh học viện đạt được đặc biệt đề cử mới có thể tiến nhập đại học. Vật như vậy lưu lạc tại bên ngoài, nói không chừng có thể bằng vào nó trực tiếp tiến vào An đệ tư liên minh học viện. Nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, trong mắt của hắn hiện lên một tia nóng rực. Nếu là có thể tiến vào liên minh học viện, bá tước đại nhân ngài tại Lao Hầu Tức trong nội tâm địa vị tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Một danh khác kỵ sĩ khuôn mặt vui vẻ. Trong xe thủy tinh ngọn đèn lẳng lặng thiêu đốt lên. Ánh lửa chiếu xạ tại lục bảo thạch trên mặt nhẫn, phản xạ ra nhàn nhạt màu xanh lá ánh huỳnh quang. Cũng phản xạ ra ba người trên mặt sắc mặt vui mừng. Loại này chiếc nhẫn phần lớn đều là học viện đã từng thả ra tại bên ngoài tín vật, nghe nói có thể bằng vào hắn miễn thử tiến vào học viện, trở thành đệ tử. Nếu như cái giới chỉ này thật là tín vật, như vậy lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn. Phỉ Lợi Phổ đè nén xuống trong nội tâm vui mừng. Nói khẽ. Đáng tiếc tiểu tử kia rồi, một cái ở nông thôn quý tộc, cái gì cũng không biết. Rõ ràng đem loại này chí bảo trở thành bình thường mặt hàng. Một gã ngân giáp kỵ sĩ nhẹ nhàng cười. Vậy cũng không thể trách hắn, loại tin tức này, trừ ra tầng trên quý tộc, người phía dưới căn bản không đủ tư cách biết rõ. Chỉ bằng hắn địa vị cùng tư cách, đoán chừng liền An đệ tư liên minh học viện là cái gì cũng không biết. Còn trông cậy vào hắn hiểu rõ cái gọi là tín vật tin tức. Cầm tín vật đi học viện. Phỉ Lợi Phổ lắc đầu nói. Khí. Đống nhiên xe ngựa màn xe bị người thoáng một phát sốc lên. Thì ra là thế, An đệ tư liên minh học viện. Tín vật. Một cái ôn hòa thanh âm theo bên ngoài truyền đến, An Cách Liệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới thùng xe. Trên người màu đen trang phục thợ săn tại dưới bóng đêm cơ hồ muốn dung tiến hắc ám. Nhu nhuyễn mái tóc xù lọn tóc cũng theo hơi gió nhẹ nhàng dơ lên. Phỉ Lợi Phổ ba người biến sắc. Ngươi dám trộm nghe chúng ta nói chuyện. Phỉ Lợi Phổ sắc mặt âm trầm xuống. Không muốn dùng nghe lén khó nghe như vậy từ nha. An Cách Liệt mỉm cười nói. Ta chỉ là không cẩn thận lỗ thai dễ dùng chút ít. Không nghĩ tới rõ ràng lưỡi câu ra lớn như vậy bí mật. Cái kia hai gã kỵ sĩ lẫn nhau trao đổi dưới khỏe mắt liếc qua, đồng nhiên đồng thời đập ra đi, chụp vào bên cạnh để đó trường kiếm. Văng. Ba ba hai tiếng. An Cách Liệt bên hông bạo khởi một mảnh ngân quang. Thân thể quỷ ảnh tại trong xe mặc một vòng, lại nhớ tới tại chỗ. Trên tay một thanh màu bạc thập tự kiếm, mũi kiếm chính chậm rãi phun đầy huyết. Cái kia hai gã kỵ sĩ lúc này mới liên tiếp kêu rên, hai tay của bọn hắn đều bị đồng thời vô gậy thành hai đoạn, vặn vẹo rủ xuống tại bên người. Thương thế đều là theo áo giáp khe hở gõ đi vào. Phỉ Lợi Phổ trong mắt lập tức hiện hiện một tia sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Hắn nuốt nuốt nước bọt, hầu kết không ngừng cao thấp, nhưng hay vẫn là ra vẻ chấn định. Ta là Tự Lợi Á Tư hầu tức nhi tử, ngươi dám động ta. Trừ phi ngươi dám đem chung quanh tất cả mọi người giết sạch, nếu không ngươi tiểu đợi đến xét nhà diệt tộc a. An Cách Liệt. Màn xe lại lần nữa bị xốc lên, nam tước mặt mũi tràn đầy âm trầm xông tới. Ngươi đang làm gì đó? Hắn nhìn nhìn thùng xe bên trên vẫn còn kêu rên hai cái ngân giáp kỵ sĩ, sắc mặt càng phát ra khó xem. An Cách Liệt nhướng mày, đang muốn nói chuyện. Phỉ Lợi Phổ đống nhiên giương một tay lên, một chùm nóng hổi nước trà lập tức hướng phía hai người dội tới. Chính hắn thì là trực tiếp theo cửa sổ nhảy lên, nhảy ra ngoài. Thân thủ rõ ràng không kém, xem ra cũng là kỵ sĩ cấp tốc độ. Hừ. An Cách Liệt hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa lui, trực tiếp ngược lại nhảy xuống xe ngựa. Tránh đi nước sôi. Vừa hay nhìn thấy cách đó không xa, Phỉ Lợi Phổ cởi bỏ một cái yên ngựa, chính cưới một con ngựa thượng sứ kính rút lấy mã thí tấn bốc cổ, muốn thoát đi. Tốt nhất khoảng cách, viễn trình điều chỉnh trong An Cách Liệt trong mắt lập tức hiện ra vô số màu lam nhạt ô lưới. Một cái điểm đỏ di động điều khiển tinh vi lấy, trực tiếp nhắm trúng tại Phỉ Lợi Phổ trên người.